Chương 45, suýt hỏng chuyện. Edit chương 45, suýt hỏng chuyện. Edit sáng hôm sau Thu Phong cùng ông chủ Minh tiếp tục đi đến xưởng gỗ để làm việc. Dù hôm qua ở nhà ông chủ Minh Thu Phong có tắm qua nhưng anh vẫn giữ lại vẻ nết nhác của mình. Theo như thông tin Thu Phong nhận được tối hôm qua, bên mật vụ đã cho người tiếp xúc gây gổ với tên trọng tài Minh Thuận nhưng hai bên vẫn chưa động tay động chân. Và đó cũng chỉ là cái cớ cho cuộc phục kích hôm nay. Vẫn giống như hôm qua Thu Phong làm việc tới trưa thì vợ ông chủ Minh đem cơm đến cho hai người. Phúc này chú làm tốt quá. Tiếc rằng tôi không có tiền thuê chú nếu không. Đang ăn cơm ông chủ Minh bỗng nói với Thu Phong sự thật là xưởng gỗ của hắn trước sau gì cũng phải đóng cửa, hắn chỉ muốn cầm cự để sống qua ngày mà thôi. Nếu không thì hắn cũng đã thuê Thu Phong vào làm việc rồi, ít nhất bây giờ hắn chỉ lo cho Thu Phong ăn uống được. Nhưng ông chủ Minh không biết bản thân hoàn toàn đã sai. Thứ nhất Thu Phong có thân phận đặc biệt, dù được nhận vô thì chắc chỉ vài ba ngày xong việc là anh trốn đi mất tích. Thứ hai mật vụ cũng đã cho điều tra về những xưởng gỗ hay bất cứ nơi có việc làm lao động tay chân nào ở gần nơi của tên trọng tài Minh Thuận hết rồi. Và xưởng gỗ của ông chủ Minh là nơi thích hợp nhất, chẳng những gần ngay nhà đối tượng mà ông chủ Minh cũng có một vài giao tình nhỏ với tên trọng tài. Lý do xưởng ông chủ Minh còn trụ lại được một phần cũng nhờ tên trọng tài ấy. Dầm dầm dầm, mở cửa, thằng nào tên Thuận xuống đây tao bảo. Con mẹ mày. Dầm dầm. Thu Phong đang định mở miệng nói lời khách sáo thì lúc này bỗng có rất nhiều giọng nói và tiếng ồn từ ngoài đường truyền vào tai anh và ông chủ Minh. Ra xem mừng, ông chủ Minh hiếu kỳ kêu Thu Phong cùng ra ngoài xem chuyện gì đang diễn ra. Nên biết bây giờ cũng hơn 12 giờ trưa rồi, đa số mọi người đều đang ăn cơm hoặc đã nghỉ ngơi mà giờ này còn có ai đến tìm người, giọng điệu nghe như những tên du côn ngoài đường. Thu Phong cùng ông chủ Minh đã ra trước cửa xưởng để xem coi chuyện gì đang diễn ra. Lúc này bên kia đường đang tụ tập khoảng mười mấy, gần 20 người tuổi từ 18 đến 25 đang đứng đập cửa một ngôi nhà. Nhìn bộ dạng của những tên này liền biết ngay bọn chúng không lương thiện gì cả. Nhưng có một điều làm Thu Phong khẽ mỉm cười là ngôi nhà những tên đó đang đập cửa gọi người chính là nhà của tên trọng tài Minh Thuận. Ê ê, giữa trưa nắng nóng thế này các anh tới đây gây ồn ào mất trật tự làm gì vậy? Ông chủ Minh đi qua phía nhóm người đang đập cửa nói. Dù gì ông chủ Minh lúc trước cũng là người trong giang hồ nên căn bản cũng chẳng sợ những thằng bắt đầu trâu mặt ngựa này. Và lại đây cũng là nhà người quen của hắn nên hắn cũng phải đứng ra nữa, đâu chủ nhà không có ở đây thì bọn này giờ cho ăn cướp thì chẳng ai biết được. Một tên đang đập cửa rầm rầm bỗng nghe được giọng nói của ông chủ Minh liền quay sang dùng gương mặt bậm trận của mình nên mặt lên nói, mày là thằng chó má nào? Tao đang kiếm thằng tên Thuận, mày tên Thuận à? Không phải thì cút. Mày, thằng điên nào giữa trưa qua đập cửa nhà ông mày vậy? Ông chủ Minh tức giận định lên tiếng thì bên trong nhà tên trọng tài bỗng vang ra một tiếng nói. Lạch cạch, tiếng mở khóa cổng vang lên, từ sau cảnh cống bước ra một người đàn ông cao chừng 1m7, mang vẻ mặt đầy xương gió cộng thêm mái tóc đã lốm đốm bạc. Người đó chính là trọng tài Minh Thuận. Hôm nay Minh Thuận đang quần áo để chuẩn bị đi sang nhà chiến hữu cũ đánh cờ uống trà như mọi khi. Nhưng không ngờ chưa kịp đi thì phiền phức lại kéo tới làm hắn thầm hô xui xẻo, hôm qua uống cà phê đã gặp phải một thằng đáng tuổi cháu mình kiếm chuyện đã vậy, hôm nay lại gặp lũ này làm hắn chẳng biết nói gì với lũ trẻ thời nay. Thấy chủ nhà bước ra thì tên lúc nãy gây với ông chủ Minh liền không quan tâm tới hắn nữa, quay sang nói, ông tên Thuận xẻo đúng không? Đúng thì sao? Minh Thuận ngông nên trả lời. Từng là một tên xã hội đen, Minh Thuận cũng có cái ngông của mình, cho dù đã về hưu nhưng không để cho lũ đi sau bố láo với những người đi trước như hắn được. Lên. Trả lời cho câu nói của Minh Thuận chỉ là một lời ngắn gọn. Tên đứng đầu vừa dứt câu hắn liền rút trong túi quần ra một cây vũ giải cạch. Vung cho vây vũ giải ra, ngay lập tức hắn liền xông lên đánh tên Minh Thuận lần lượt phía sau, tên đó mỗi tên đều rút trong người ra một cây tiếp hay một cây vũ và hoàn toàn không mang theo đao kiếm. Minh Thuận thấy đòn tới chỉ vừa kịp đưa cánh tay ra đỡ một cái. Hắn nhăn mặt chịu đau bước chân hẳn ra ngoài kéo cổng đóng lại. Làm gì thì làm, hắn cũng không muốn liên lụy tới vợ con mình ở trong nhà và hắn cũng không ngờ mấy kẻ đáng tuổi con cháu trước mắt này nói đánh liền đánh chẳng giải thích gì cả. Minh Thuận đẩy tên vừa đánh mình ra rồi chạy về hướng khác, vô tình ngay hướng ông chủ Minh đang đứng. Trong đầu đả kỵ nhất là bị dồn vào góc tường rất khó để xoay sở. Thấy Minh Thuận ôm đầu từ trong đám người chạy ra, ông chủ Minh không biết từ khi nào trong tay đã cầm hai cây gỗ, vừa lúc Minh Thuận chạy lại ông chủ Minh liền đưa cho hắn. Có vũ khí trong tay thì ngay lập tức Minh Thuận và ông chủ Minh hai người xông vào nhóm gần 20 thanh niên đầu đả. Riêng Thu Phong thì bị bỏ xó, chả ai thèm ngó tới vừa nãy, để tránh phiền phức cho Thu Phong ông chủ Minh có lòng tốt dặn anh vào trong xưởng để tránh bị vạ lây. Thấy ông chủ Minh tình nghĩa như vậy Thu Phong cũng không đành lòng muốn vào giúp, nhưng rồi lại thôi vì bây giờ chưa phải lúc thích hợp, cứu người lúc này cũng không có nghĩa lý gì. Nhưng có một điều ông chủ Minh lẫn Minh Thuận không biết rằng gần 20 người trước mắt này hoàn toàn không dễ chơi như họ nghĩ. Mỗi người trong nhóm người kia đều là những học viên trong mật vụ, từng người trong đây thân thủ yếu nhất cũng có thể 1/3. Dù vậy đây cũng chỉ là nhiệm vụ tới đây, mục đích chính vẫn là để Thu Phong ra tay cứu người, họ cũng không làm quá tới mức đánh cho đối phương nhập viện. Khi Minh Thuận vừa lao lên đánh về phía một kẻ trước mặt thì bất ngờ hắn vừa vung cây lên lại bị một đạp ngang hông làm ngã lăn đùng ra dưới đất. Vừa ngã ra hắn ngay lập tức đập cây vào mắt cá chân của kẻ gần nhất. Tên bị đánh trúng mắt cá chân đau đớn ngã nhào về phía trước ngay đúng nơi Minh Thuận đang nằm, không chịu thiệt thòi hắn liền vùng ống tiếp vào người Minh Thuận. Thấy vậy Minh Thuận liền lăn sang chỗ khác nhưng vẫn không kịp, một gậy đó nằm trọn vẹn trên lưng hắn. Minh Thuận cũng không ngờ những kẻ mà hắn cho là chưa đủ tuổi ra đời lại chơi ăn liều tới vậy. Hắn gượng ép đứng dậy, dù sao một đòn đó vào lưng vẫn tiếp nhận được. Nếu không chịu được thì những năm tháng trước kia của hắn có mà vứt cho chó gặm. Nhưng vừa đứng lên thì Minh Thuận không biết mình đã bị bao vây từ lúc nào. Vậy tên bao vây Minh Thuận liên tục vụt cây vào người hắn. Vừa chịu đòn Minh Thuận cũng liều chết xông lên đập một gậy vào đầu tên bên cạnh, nhưng không ngờ hắn túi xuống né được, chưa kịp phản ứng Minh Thuận lại bị đạp một cú vào bụng ngã lăn quay ra một lần nữa. Bên kia ông chủ Minh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, hắn bị đánh cho tới nổi cả người toàn máu. nếu nói mật vụ chỉ làm nhiệm vụ thôi tại sao đánh ác vậy? Nhưng cũng phải hiểu cho họ, nếu không làm vậy thì chả ai tin. Nhưng Thu Phong đứng kia lại thấy ánh mắt của một tên trong nhóm người đó đầy vẻ độc ác. Cũng chính tên đó đạp Minh Thuận ngã lăn ra thì hắn liên tục dùng cây vũ vụt liên tục vào người Minh Thuận một cách điên cuồng. Lần này Thu Phong không đứng nhìn nữa, ngay lập tức anh lao đến. Minh Thuận bị đánh tới nổi không thể đứng lên, tên kia cứ đánh hắn liên tục vào người làm Minh Thuận chỉ biết vừa ôm đầu vừa chịu đau lăn sang chỗ khác. Khi lăn ra khỏi tầm đánh của tên đó, Minh Thuận chống hai tay xuống đất định ngồi dậy thì tên kia chạy lại suốt một cú đến ngay mặt hắn. Bụp bụp. Bàn chân gần đá tới mặt Minh Thuận thì lúc này lại bị một bàn chân khác đá văng ra. Không dừng ở đó, bàn chân ấy còn bồi thêm một cú ngay bụng đối phương. Thu Phong ra chân cản đòn vừa rồi cũng thầm giật mình, lực của tên này không hề yếu theo như Thu Phong thì đòn đá vừa rồi hắn dồn hết lực vào, nếu như Thu Phong không cản thì chỉ cú sút đó cũng khiến cho tên trọng tài Minh Thuận ít nhất là xuất huyết não. Tên kia bị đá văng ra liền dừng lại cay độc nhìn Thu Phong, thấy vậy anh chỉ nhìn hắn rồi lắc đầu nhẹ nhẹ ý rằng chuyện vừa rồi không nên quá tay. Bản thân Thu Phong cũng thầm bực mình, nếu như anh không cản kịp thì vụ này coi như bức. Dường như tên đó không quan tâm đến hành động của Thu Phong, hắn lao đến vung cây về phía anh. Nhận thấy ánh mắt của đối phương thì Thu Phong biết thằng này điên rồi, nó đánh về phía anh hoàn toàn dùng hết lực. Thu Phong nghiêng người né, cùng lúc anh móc bàn chân chung ngay mặt đối phương. Dính đòn tên đó lùi ra nhưng vẫn không hề hờn lại tiếp tục lao đến. Vừa rồi hoàn toàn Thu Phong không dùng lực vì đây là người của mình, nếu anh quá tay sẽ xảy ra chuyện không hay. Lần này hắn lại tới một đòn nữa, đòn này ngay thái dương Thu Phong. Anh hơi nhún người xuống làm cây vũ vụt vào khoảng không, ngay lúc này Thu Phong lại thấy một cái đầu gối ngay trước mặt mình. Xoẹt. Thu Phong vừa kịp nghiêng đầu qua một bên nhưng vẫn bị xoẹt ngang ngay má. Ma sát làm một bên má của Thu Phong cảm thấy nóng ran. Bây giờ Thu Phong thực sự điên rồi, nếu để cho thằng này tiếp tục đánh chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng tên đó lại không biết cứ tưởng là mình hay, tiếp tục một cú đấm móc bằng tay trái ngay huyệt thái dương của Thu Phong. Đấm vừa tới Thu Phong gạt phăng tay hắn xuống bậc. Anh hừ lạnh một tiếng, tay nắm thành đấm siết chặt lại thụt một phát ngay bụng tên kia khiến cả người hắn nhấc đồng bên chân không chạm mặt đất. Buông tay ra Thu Phong để tên kia gục xuống, miệng hắn bây giờ đầy nước miếng và hiển nhiên hắn đã bất tỉnh do đòn vừa rồi. Xử lý xong tên này, Thu Phong lập tức đánh văng những tên khác. Gần 20 người bị Thu Phong đánh cho chạy toán loạn trong vòng một phút. Đó là do bản thân anh đã nương tay, nếu không chỉ với mười mấy tên nghiệp dư này sao chạy khỏi tay Thu Phong được. Cũng có một việc Thu Phong không biết là sự điên cuồng vừa nãy của tên kia hoàn toàn có lý do. Vừa rồi khi Minh Thuận lần đầu ngã xuống hắn đã đánh một gậy vào mắt cá chân của một tên. Do không cẩn thận tên đó đã dính đòn và làm mắt cá chân của hắn nứt ra, máu chảy lênh láng ít nhất cũng bó bột mấy tháng trời. Trùng hợp tên đó chính là bạn thân của tên nổi điên vừa rồi, vì muốn trả thù cho bạn mình nên hắn cũng đã quên mất nhiệm vụ của mình. Chuyện này khi xong nhiệm vụ thì Thu Phong mới biết được. Bây giờ anh chỉ biết là mình đã thuận lợi tiếp cận đối phương. Chương 46, dụ dỗ. Edit chương 46, dụ dỗ. Edit đâu đó ở một con hẻm nhỏ nằm trong một đô thị xa hoa lộng lẫy. Chỉ mới cách đây vài phút thôi con hẻm này đã rất ồn ào, mà bây giờ cũng con hẻm ấy chỉ còn vài bóng người. Vài bóng người ấy chỉ có một người cơ thể cường tráng còn đang đứng, còn hai bóng người kia một đang nằm giữa hẻm một đang dựa vô góc tường. Anh Minh, có sao không anh? Bóng hình cường tráng ấy chính là Thu Phong, anh đang dùng sức lay ông chủ Minh nằm bất động dưới đất vậy. Thật tình Thu Phong cũng không hiểu nổi đám người mà bên mật vụ đưa ra này chỉ là gây gổ chút chuyện thôi mà đánh người khác đến bất tỉnh thế này. Cảm giác có người gọi mình, ông chủ Minh từ trong đau đớn tỉnh dậy. Chú Phúc đấy à? Cảm ơn chú, nếu chú không vô giúp chắc giờ anh cũng không xong với tụi nó. Vừa thấy gương mặt Thu Phong, ông chủ Minh liền cố ngồi dậy gượng ép nói. Thấy vậy Thu Phong nhanh chóng đỡ ông chủ Minh đứng lên. Ra là vừa nãy trước khi bất tỉnh ông chủ Minh đã thấy Thu Phong lao vô đánh người để cứu họ. Thu Phong cẩn thận đỡ ông chủ Minh về phía trọng tài Minh Thuận đang ngồi ở góc tường. Khi vừa đỡ ông chủ Minh lên, Thu Phong nhận thấy trên người ông chủ Minh tuy nhiều vết thương nhưng không có vết thương nào ảnh hưởng tới gân cốt hay nội thương, đa số chỉ toàn vết thương ngoài da, tịnh dưỡng một tuần là khỏe hẳn. Tên trọng tài Minh Thuận tính ra sức chịu đựng của hắn rất trâu bò, tuy bị đánh nhiều nhất nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo. Thậm chí lúc Thu Phong lao vô cứu hắn, hắn còn đứng lên đánh được một tên để hỗ trợ Thu Phong. Thấy Thu Phong dịu người bạn của mình về phía này, Minh Thuận không quan tâm đến đau đớn mỉm cười nói, thật là ông bạn của tôi ơi. Hà hà, ông chủ Minh được Thu Phong dịu tới chỗ Minh Thuận đặt mông ngồi xuống liền cười hà hà. Cả hai chơi chung với nhau đã lâu, dù sau này Minh Thuận có phất lên nhờ đấu trường ngầm cũng không bỏ mặc ông chủ Minh. Hôm nay gặp chuyện được người bạn ra mình giúp đỡ thì thật sự Minh Thuận cũng không có lời lẽ gì để cảm ơn được. Tình nghĩa anh em của hai người tuy sau này có hơi nhạt nhưng vẫn là anh em, thốt ra câu cảm ơn cũng mất tự nhiên. Cậu trai trẻ tuổi này thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, nếu hôm nay không có cậu có lẽ bản thân tôi cũng không xong rồi, Minh Thuận đông bay sang nói với Thu Phong. Hắn nghĩ Thu Phong chắc là người làm công cho xưởng của người bạn mình, thấy ông chủ mình bị đánh nên mới ra mặt, chứ như bình thường với thân thủ của Thu Phong chưa chắc sẽ ra tay. Thu Phong nở nụ cười chất phác nói, không có gì đâu anh. Thấy chuyện không hay ở trước mắt em không đứng nhìn được. Lệch cạch anh. Ba ơi. Minh Thuận há mồm đang tính nói gì đó thì cửa công nhà hắn bỗng dưng mở ra, một người phụ nữ và hai đứa bé với vẻ mặt hốt hoảng chạy ra. Người phụ nữ với hai đứa bé ấy chính là vợ con của tên trọng tài Minh Thuận. Lúc nãy ba mẹ con họ rất hiểu chuyện, không đi ra ngoài thấy chồng mình bị đánh mà người vợ không dám gọi công an. Vì chồng bà lúc trước cũng dính líu khá nhiều tới giang hồ, nếu báo công an sợ rằng họ sẽ lôi ra một đống tội năm xưa để tống chồng mình vào tù. Thấy vợ con chạy lại, Minh Thuận nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn dựa vào tường để đứng lên thì người vợ đã chạy đến đỡ được, gương mặt đầy lệ nói, mình anh không sao chứ? Ừ, chỉ bị tí vết thương ngoài da thôi. Minh Thuận đang nói chuyện với vợ thì quay sang nhìn Thu Phong, cũng may có anh bạn này tới giúp không thì anh cũng không xong. Nghe được lời của chồng mình, người phụ nữ mới quay sang liên tục cúi đầu cảm ơn Thu Phong. Thấy cảnh này Thu Phong cũng không đành lòng vì một tổ chức mà khiến một gia đình phải khóc thế này, anh thật sự không thích. Dù Thu Phong ở trên chiến trường giết bao nhiêu địch đi chăng nữa cũng không sao. Vì đó là kẻ thù của mình, và lại Thu Phong cũng không chứng kiến cảnh gia đình người khác lầm than nên anh cũng không quan tâm. Còn chứng kiến tận mắt lại là chuyện khác. Lúc này ông chủ Minh cũng cố gắng đứng dậy, thấy vậy Thu Phong đội vàng chạy lại đỡ hắn. Cảm thấy đứng ngoài đây không tốt vì bây giờ xung quanh có những hộ gia đình bắt đầu đi ra ngoài bàn tán xôn xao. Hắn liền quay sang nói với ông chủ Minh, vào nhà tôi đi cả cậu trai kia nữa. Đứng đây hoài không tiện đâu. Ông chủ Minh nghe vậy gật đầu rồi rút trong túi ra một cái chìa khóa đưa cho Thu Phong, bảo phúc này chú lại dắt xe anh vào xưởng rồi khóa cửa xưởng lại xong cầm chìa khóa qua nhà của anh Thuận luôn. Chắc hôm nay không làm tiếp được nữa rồi. Thu Phong gật đầu cầm chìa khóa làm theo lời của ông chủ Minh. Xong xuôi mọi việc Thu Phong khóa cửa xưởng rồi đi qua nhà Minh Thuận. Bước vào cổng Thu Phong thấy đứa con lớn của Minh Thuận ngồi ở hành lang đang ôm đầu con chó Nhật nhà mình mà chửi nuôi, mày thật là tốn cơm mà. Người ta tới đánh ba tao mà mày chỉ biết trốn trong nhà kêu ư ử trả sủa nổi một tiếng. Đừng để tao ghét là tao kêu mẹ bán mày cho tiệm thịt chó đấy. Nghe thấy lời của cậu bé nói với con chó làm Thu Phong cũng bật cười. Quả thật khi bọn người kia đến con chó này chỉ sủa được vài ba tiếng thì bị cả đám người dọa cho trốn ở một góc, sức đâu mà dám sủa bậy nữa. Với lại nó là loại chó kiểng với thân hình bé tí kẹo kia thì suốt một cái nó đủ chết rồi. Cậu bé đang mắng con chó nhà mình thì thấy Thu Phong bước vào liền đội vàng bỏ con chó qua một bên đứng dậy chạy ra đóng cổng rồi đi theo sau Thu Phong. Cậu bé vừa đi vừa luyên thuyên nói chú ơi cháu cảm ơn chú cứu ba cháu. Chú đánh nhau giỏi thật á, cứ như trung tử đơn vậy. Ra là vừa rồi đứng trong nhà cậu bé ở trên lầu có ngó ra thấy Thu Phong một mình đấu mười mấy người như trong phim của trung tử đơn mà thằng bé hay coi vậy, nhưng nó nào biết có 100 trung tử đơn cũng đánh không lại Thu Phong, đơn giản là ông ta cũng chỉ là một diễn viên võ thuật với năng khiếu là biểu diễn nhiều thực chiến, ít nhất là đối với một lính đặc chủng như Thu Phong đây. Hình ảnh ấy khắc ghi sâu trong đầu cậu bé. Từ một đứa bé có ước mơ bình thường thì bây giờ nó đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ ước muốn cậu bé sau này sẽ trở thành một tên giang hồ thích đánh nhau, dù sao lúc trước ba cậu bé cũng là một tên máu mặt với một tá hình xăm các người. Nghe cậu bé nói vậy Thu Phong chỉ biết xoa đầu nó rồi nói chú có học võ ở dưới quê nên mới giỏi như vậy. Mà cháu cũng đừng học theo nhá, đánh nhau với người khác là không tốt đâu. Nói xong Thu Phong cảm thấy mình đang dụ một đứa con nít mà thôi hắn cũng kệ. Vào trong nhà của tên Minh Thuận anh thấy có mỗi đứa bé đang ngồi chơi đồ chơi ngoài phòng khách. Rồi từ phía sau nhà người vợ chạy lên trên tay bưng theo một khay đựng dĩa trái cây và bình trà nóng. Người vợ đặt lên trên bàn ở ngoài phòng khách rồi mở miệng khách sáo nói chú ngồi đi. Ông chồng tôi với chú Minh đang tắm rửa với băng bó một tí rồi ra ngay. Nghe vậy Thu Phong gật đầu ngồi xuống, sau đó người vợ ông Thuận tiếp chuyện với Thu Phong vài ba câu trong lúc chờ đợi hai người kia. Khách tới nhà chơi không thể để khách ngồi một mình không ai tiếp, như vậy là thất lễ. Đây là ngôi nhà 3 tầng bình thường, gia đình tên trọng tài cũng chỉ thuộc dạng khá giả. Phòng khách trừ bộ bàn ghế gỗ với cái tivi màn hình phẳng ra thì còn có một chiếc tủ kính để vài ba vật dụng trang trí bình thường. Thu Phong ngồi uống trà một hồi thì hai người kia cũng đã tắm rửa rồi băng bó sơ qua vết thương để cầm máu rồi đi ra với hắn. Thấy Thu Phong đã ngồi đó từ bao giờ tên trọng tài liền mặt mày niềm nở nói cậu Phúc này, hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều đấy. Chủ nhà đi ra Thu Phong liền đội vàng đứng lên thì lại bị nói ấy ngồi đi đứng làm gì. Lúc Thu Phong ngồi xuống thì hai người đó cũng đã ngồi xuống phía đối diện dường như có chuyện gì để nói. Cô vợ tên trọng tài biết ý liền kéo hai đứa con lên trên lầu để cánh đàn ông nói chuyện với nhau. Anh Tê, à anh không cần phải khách sáo vậy đâu mà. Dù gì em cũng chỉ là một thằng nông dân lên thành phố không hiểu chuyện mà thôi. Suýt tí nữa Thu Phong mở miệng ra nói hai chữ anh Thuận rồi trong khi đối phương từ nãy tới giờ chưa giới thiệu tên. Cảm thấy nụ cười Thu Phong thật thà chất phát, Minh Thuận liền gật đầu nói cậu không cần phải khách sáo. Dù sao cậu cũng cứu tôi một mạng, tôi cũng không có gì nhiều, đang không biết đền đáp cậu ra sao thì tình cờ anh Minh bạn tôi đây có nói giúp cậu là đang tìm việc làm. Vừa nãy khi ông chủ Minh theo Minh Thuận vào trong nhà sơ cứu qua vết thương hai người có nói chuyện qua về Thu Phong. Ông chủ Minh cũng không hề biết Thu Phong có thân thủ giỏi tới vậy. Chỉ biết hắn là người nông thôn lên Sài Gòn lập nghiệp thì bị người ta trộm mất tiền. May thay còn giấy tờ tùy thân như chứng minh thư ông chủ Minh đã xem cái chứng minh ấy là thật và hình như chứng minh này mới làm lại nên địa chỉ nhà tuyệt đối cũng là thật. Hỏi về sự gặp gỡ của ông chủ Minh và Thu Phong thì Minh Thuận mới biết Thu Phong chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua với bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương nên mới được ông chủ Minh cưu mang một chút. Tên trọng tài cũng không nghi ngờ gì nhiều, bây giờ Thu Phong đã cứu hắn hắn chỉ muốn giúp đỡ Thu Phong một tí để trả cái ơn này. Nghe vậy Thu Phong làm bộ mặt xấu hổ nói dạ thật ra em lên đây để kiếm một công việc nào đó lương cao một tí để phụ giúp mẹ già ở nhà lo cho em gái đang học đại học. Nhưng khổ nổi em vừa lên đây lại bị trộm mất hết, chỉ còn lại cái bóp giống tại tiền em để hết trong bã lỗ bị chúng nó moi rồi, cũng chẳng quen ai trên đây nên em không biết làm sao. Thu Phong nói xong chính bản thân cũng cảm thán với cái lời nói dối mà không chớp mắt của mình. Thấy Thu Phong với bộ dạng thật thà còn mang thêm chút đáng thương, Minh Thuận cũng quyết tâm giúp người này một phần vì trả ơn một phần tên trước mắt này cũng không tệ. Hắn liền nói với Thu Phong nãy giờ quên giới thiệu. Anh tên là Thuận cũng đã hơn 40 rồi nên xưng hô anh em với cậu cho thuận tiện được không? Em tên là Phúc. Nói xong hai người đứng lên bắt tay nhau rồi lại ngồi xuống. Minh Thuận nắm vô bàn tay Thu Phong cảm thấy đôi bàn tay ấy đầy vết chai sạn, hắn nghĩ do Thu Phong dưới quê làm nông nhiều nên gây ra vết chai này. Nhưng thực ra do Thu Phong từng là quân nhân tinh nhuệ sử dụng súng ống lẫn binh khí rất nhiều nên gây ra vết chai đầy bàn tay như thế chứ không như tên Thuận nghĩ. Tên trọng tài không có cảm thấy điều gì bất thường từ Thu Phong liền nói em đang cần một công việc có lương cao đúng không? Dạ, Thu Phong không ngần ngại mà trả lời. Nếu câu nói này vào hai người ngoài thể nào cũng có người cười vào mặt Thu Phong mà khinh thường. Đùa gì chứ? Một tên nông dân lên thành thị mà đòi kiếm việc lương cao thì trên đời này chả có một người nông dân nào rồi. không có kinh nghiệm, không có tiền, có quyền mà đòi kiếm việc lương cao ở cái xã hội thực dụng này thì dường như là không có. Sau đó tên Thuận lại hỏi thêm, dù là việc gì cậu cũng làm đúng không, miễn là nhiều tiền. Nghe vậy Thu Phong đầu góc nhảy lên một cái liền đáp một cách đáp ứng, dạ chỉ cần việc gì em làm được em sẽ làm, nhưng mấy việc như đâm chém giết người em không dám làm đâu anh. Tuy nhiên lần này là ngoại lệ. Cảm thấy sự thật lòng trong lời nói của Thu Phong, Minh Thuận liền xua tay nói không không, em hiểu lầm ý anh rồi. Anh thấy Phúc hình như rất giỏi đánh nhau, ở dưới quê có học qua võ rồi phải không? Dạ. Quê em dưới miền Tây em học võ gia truyền, ở nhà lúc trước em thường theo mấy anh kiểm lâm bắt bọn lâm tặc nên cũng có chút kinh nghiệm đối phó thôi anh. Khoe ra thì thật ngại quá, Thu Phong mắt không nháy mặt không đỏ, tự biên soạn ra cho bản thân thêm một câu chuyện không có thật nữa. Nghe vậy tên trọng tài liền gật đầu nói anh có công việc này nhưng phải đánh nhau với người khác mới có tiền, Phúc em có đồng ý không? Nghe vậy ngay lập tức Thu Phong liền chối bỏ, không được anh ơi, sao vậy? Anh kêu em làm gì cũng được chứ đừng kêu em làm chuyện xấu đánh người cướp của em, không làm được đâu. Ha ha ha. Đống nhiên Thu Phong vừa nói xong hai người Minh Thuận liền cười. Thu Phong ngồi đó cũng giả bộ không biết gì nở một nụ cười gượng gạo ha ha. Minh Thuận với ông chủ Minh cười hả hê một hồi rồi Minh Thuận đứng lên lại ngồi kế bên Thu Phong vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói anh nói chú này. Không phải anh kêu Phúc đánh nhau giết người gì đâu hiểu không? Anh chỉ kêu chú làm võ sĩ đánh nhau trên võ đài cũng không có cấp của ai. Nếu chú đánh thắng chú sẽ có tiền rất nhiều tiền. Tới lúc đó em gái học đại học của chú sẽ không phải lo rồi, nghe xong Thu Phong hỏi một câu không thể ngu hơn thật không? Thật, tên trọng tài nói một câu như đinh đóng cột. Hắn nhìn vẻ mặt Thu Phong dường như không tin liền bổi thêm một câu chú vô đó chỉ cần đánh thắng mấy kẻ soàng soàng là có tiền rồi không cần phải đánh nhiều đâu nên chú em đừng có lo. Ví dụ như vòng loại Phúc cứ đánh thắng một người sẽ được 1 triệu, cứ vậy đánh thắng 10 người sẽ được 10 triệu. Nhưng vấn đề là phải thắng cả 10 người mới được nhận tiền. Hiểu chứ? Hiểu hiểu. Thu Phong làm bộ mặt đần độn gật đầu liên tục. Biết mình đã thành công dụ cho Thu Phong tin sái cổ tên Minh Thuận cũng thầm hài lòng. Chương 47, đấu trường ngầm, 1. Edit chương 47, đấu trường ngầm, 1. Edit sau cuộc nói chuyện ấy ông chủ Minh mặc dù hận không thể giữ Thu Phong lại làm ở xưởng gỗ mình vì một mình Thu Phong sức làm bằng 3 người cộng lại. Do bản thân cũng không có tiền không giúp ích được gì cho Thu Phong nên ông chủ Minh cũng dành từ bỏ. Ba lô đựng quần áo của Thu Phong hiện đang để ở nhà ông chủ Minh. Sau khi qua đó lấy thì Thu Phong trở lại nhà của tên trọng tài Minh Thuận. Tối ở nhà Minh Thuận Thu Phong cùng cả nhà hắn ăn cơm xong cũng gần 6 giờ chiều. Bản thân Thu Phong ăn xong dường như quá nhàn hạ đi giỡn với mấy đứa con của Minh Thuận. Thấy vậy Minh Thuận cười cười gọi Thu Phong lại, Phúc ơi chuẩn bị quần áo đi, anh dắt chú đi. Nghe Minh Thuận nói Thu Phong liền gật đầu đứng dậy lấy từ trong ba lô mình ra một bộ đồ mà với thân phận của hắn cho rằng đẹp nhất. Một chiếc quần tây màu nâu đất với vài đường kẻ sọc mở màu đen, anh khoác thêm một cái áo sơ mi màu đỏ tía vào người. Thu Phong mặc đồ xong từ trong nhà vệ sinh đi ra khiến hai vợ chồng nhà Minh Thuận bật cười. Thấy thắc mắc Thu Phong liền hỏi hả? Hai người cười cái gì vậy? Chú nhìn lại mình đi, Phúc vợ Minh Thuận vừa dùng tay bịt miệng vừa cười nói. Nhìn lại bản thân Thu Phong thì đến bản thân anh còn mắc cười. Bộ quần áo anh phối màu chẳng ăn nhập với nhau đã vậy còn đóng thùng như những ông lão của thập niên 80-90. Đã vậy da của Thu Phong cũng ngăm ngăm đen nhìn vô màu phản màu không thích hợp chút nào. Minh Thuận nhịn cười làm vẻ mặt nghiêm túc rồi xoay ra ngoài nói thôi đi lại đi sắp trễ giờ rồi. Thấy tên trọng tài đi ra ngoài Thu Phong liền đi theo, vừa đi anh vừa nghĩ thôi kệ dù sao cũng tự mình mặc mà. Cái này là hắn ngu thật chứ không phải giả ngu. Cũng đã nói từ đầu rồi Thu Phong chính là kẻ thù của thời trang. Hắn chẳng bao giờ phối đồ cái nào ăn nhập vô cái nào cả, tệ quá tệ. Quận 2 là một trong những quận ít người ở nhất Sài Thành. Bởi vì quận 2 đang được quy hoạch để mục đích trong tương lai quận 2 sẽ là một đô thị xa hoa như đất nước Singapore khiến mọi người trên thế giới phải hướng về đây. Và tất nhiên đó là chuyện của tương lai còn bây giờ ta sẽ nói tới hiện tại. Quận 2 lúc này ngoài những mảng đất trống ghê rợn trong quang cảnh tối tăm này ra thì chỉ có một vài nhà máy xí nghiệp nằm trong đây. Men theo con đường đất đá ở quận 2 một chiếc xe máy đang chở hai con người đi vào một con đường gập ghềnh hơn cả con đường đất đá ấy. Bỏ qua cảnh quang của đô thị chiếc xe máy ấy dần dần biến mất hút trong một con đường tối tăm chỉ còn thấy ánh đèn xa nơi đó. Hai con người ngồi trên chiếc xe ấy là Minh Thuận và Thu Phong. Tên trọng tài chở Thu Phong đi một đoạn lại quẹo qua một con đường khác, con đường này ban đêm gần như không có bóng đèn đường. Đi trên con đường miễn cưỡng có thể đi được một hồi sau chừng 2 phút Thu Phong thấy từ xa những ánh đèn màu đỏ. Anh nhận ra những ánh đèn ấy là đèn của đôi xe ô tô. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy rất nhiều chiếc ô tô với đủ loại nhãn hiệu sang trọng đang từ từ rẽ vào một hướng nào đó. Hơn 10 giây sau Minh Thuận chở Thu Phong với lợi thế là xe máy hai người thoải mái vượt qua những chiếc ô tô đang đứng xếp hàng ở nơi đó. Lúc này Thu Phong mới thấy đầu dãy ô tô là một cánh cổng sắt với một thanh xà ngang chắn ngang qua. Đứng trước cánh cổng sắt to lớn ấy là 10 kẻ mặc đồ đen trông như bảo vệ đang đứng kiểm tra thẻ gì đó của những người ngồi trong chiếc xe ô tô. Cứ mỗi một hai đưa một cái thẻ gì đó ra thì những tên bảo vệ ấy dùng đèn tin soi chừng vài giây rồi mở thanh xà ngang lên cho họ vào. Và nơi họ vào là một xưởng nhà máy xí nghiệp gì đó mà tối quá Thu Phong không thấy rõ được chữ. Tới Minh Thuận chạy xe tới trước một tên bảo vệ đứng kế một cánh cổng nhỏ hơn chỉ đủ một chiếc xe máy lọt vào. Hắn lấy từ trong người một tấm thẻ gì đó quét lên chiếc máy được Thu Phong cho rằng để quét thẻ. Quét xong đèn của máy hiện lên màu xanh thì lúc này tên bảo vệ mở cánh cổng ra và nói chú Thuận lại kiếm thêm người mới nữa à. Nghe tên bảo vệ nói Minh Thuận nở một nụ cười trong đêm vỗ vai tên bảo vệ ừ đây là thằng em ở dưới quê lên đánh nhau khá giỏi nên anh cho nó vào đây kiếm ít tiền ấy mà. Tên bảo vệ chỉ cười cười lắc đầu Minh Thuận cũng không quan tâm nữa mà nổ máy lên chạy hút vào bên trong. Thu Phong ngồi đằng sau nãy giờ yên phận không nói gì cũng làm tên trọng tài hơi ngạc nhiên. Vì theo như hắn biết những người ở dưới quê mới lên như Thu Phong thì hầu như cái gì trên thành phố cũng không biết. Không những vậy, nơi này dù là những người ở đây cả đời cũng chưa từng nghe nhắc đến, chứ đừng nói là dân tỉnh khác, nếu như là người khác thấy cảnh tượng này thì ít nhất cũng hỏi vài câu, mà Thu Phong từ nay đến giờ im lặng không nói gì làm hắn chẳng biết khoác lác như thế nào. Chạy thêm một đoạn nữa, Minh Thuận đỗ xe vào nơi có nhiều chiếc xe máy khác đang dựng sẵn ở đó. Hắn và Thu Phong cùng xuống xe, rồi tên Minh Thuận mở cốp xe ra lấy một bộ đồ của trọng tài màu trắng đen và một cái còi ra. Minh Thuận cũng lôi ra một chiếc quần đùi trông khá mới rồi ném cho Thu Phong cầm lấy về sau sẽ cần. Mặc dù không hiểu gì nhưng Thu Phong vẫn cứ cầm, anh nhìn trong cốp xe của tên trọng tài có một cái bịch ni lon, anh tiện tay cầm lấy nhét chiếc quần đùi vô rồi cầm trên tay. Không quan tâm đến hành động đó của Thu Phong, Minh Thuận xoay người đi trước để Thu Phong đi theo. Từ trong nhà xe đi ra một đoạn thì tới một tòa nhà khá rộng. Thu Phong nhìn thấy nơi mình đang đứng có vẻ như là cổng sau của tòa nhà ấy. Minh Thuận đi lại một cánh cửa bằng thép có hai tên bảo vệ đang đứng khoanh tay ở đó. Gần cánh cổng cũng có một máy quét thẻ, Minh Thuận lấy tấm thẻ trong người mình ra quét thêm một lần nữa, khi đèn của máy từ màu trắng hiện lên màu xanh thì hắn tự mở cánh cổng đi vào. Hai tên bảo vệ đứng ở đó như hai bức tượng, căn bản chẳng quan tâm đến hành động của Minh Thuận. Nhưng có một điều Thu Phong dám chắc rằng nếu tấm thẻ này quét vào mà hiện màu khác thì anh biết thể nào cũng không xong với hai tên đó. Đi theo Minh Thuận, Thu Phong thuận lợi vào trong. Dù bên ngoài tối tăm thế nào nhưng khi bước chân vào trong lại hoàn toàn khác. Khắp nơi đều có bóng đèn trải dài nhau. Nhưng bước vào Thu Phong thấy chẳng có gì khác ngoài hai con đường trái phải. Minh Thuận đi trước rẽ sang bên trái chừng 20 mét thì xuất hiện một căn phòng vệ sinh. Gian Thu Phong đứng ở ngoài, Minh Thuận vào trong đó thay đồ. Khi đứng ngoài, Thu Phong thấy từ xa có mấy bóng người đi tới. Tổng cộng có vài bóng người, đi đầu tiên là một kẻ có bộ mặt bị ổi mặc đồ vét khắp tay chân, hắn chỗ nào cũng có vàng. Đi theo sau hắn là một thanh niên mặc quần đùi cao 1m8 hơn với thân thể cường tráng có xăm hình một con gấu trên ngực. Nhưng có một đặc điểm làm Thu Phong chú ý hơn là quả đầu mạo gà cạo sát hai bên của hắn nhìn hại không thể nào tả nổi. Phía sau đó là hai tên mặc đồ vét đen nghiêm túc đi theo sau. Thấy Thu Phong nhìn mình thì tên mặc quần đùi khẽ liếc qua một cái với vẻ mặt khinh thường đi ngang qua anh. Đi đi, tôi dắt cậu tới văn phòng đăng ký thủ tục. Cửa nhà vệ sinh được đẩy ra, xuất hiện thân hình của tên Minh Thuận trên bộ đồ trọng tài. À ừm. Thu Phong quay sang gật đầu rồi đi theo sau Minh Thuận. Qua dãy hành lang dài hơn 100 mét với vô số cánh cửa hai bên, Thu Phong đi ra ngoài một đại sảnh. Ở đại sảnh ấy có tổng cộng 10 quầy đăng ký được đánh số từ 1 đến 10. Minh Thuận mặc đồ trọng tài dắt theo Thu Phong cũng không được mấy ai chú ý. Vì căn bản trong đấu trường ngầm này có rất nhiều trọng tài, mà trọng tài hay người quản lý thì đều có thể dắt theo một võ sĩ đến để đăng ký, chuyện này rất bình thường cũng không có gì là lạ. Ngoài ra người ngoài nếu có được giấy mời của đấu trường đều có thể dắt theo võ sĩ mình tới đăng ký đấu trường. Tuy nói là dễ dàng nhưng mỗi võ sĩ khi được đề cử lên hay người đề cử đều phải có thân phận sạch. Sạch ở đây là không có liên quan đến bên cảnh sát. Và nếu trong nhà một võ sĩ hay người đề cử võ sĩ nào đó có quan hệ với bên cảnh sát thì tuyệt đối không được bước vào đây. Không những vậy, trừ nhân viên của đấu trường ngầm ra, những người nào có giấy đề cử từ trong đấu trường ngầm tuân ra mới được phép đăng ký cho võ sĩ. Cái đó là đối với người đại diện cho võ sĩ hoặc người đề cử mới phải khắt khe như vậy. Còn đối với những người tới xem ở đây thì chỉ cần có quan hệ và tiền là sẽ được vào, thậm chí đôi khi còn có cả cảnh sát vào đây xem để mua vui. Thu Phong quan sát thấy kế bên dãy quần đăng ký võ sĩ có một đường đi vào bên trong được trải thảm đỏ. Những người đi vào trong đó đều ăn mặc rất là sang trọng. Để khẳng định thân phận của mình thì những người đó đều dắt theo những cô gái nóng bỏng cùng mấy tên vệ sĩ theo sau. Tuy trước đây Thu Phong chứng kiến qua vô số việc những người bình thường không bao giờ thấy được thì hôm nay là lần đầu tiên anh chứng kiến giới thượng lưu như thế này. Mặc dù hồi nhỏ nhà anh rất giàu có nhưng lúc đó anh rất vô tâm, chẳng bao giờ để ý cái gì và cũng chẳng nhớ cái gì rõ ràng. Minh Thuận dắt Thu Phong lại quầy đăng ký số 1. Hắn nói gì đó với cô gái trong quầy rồi cầm cây bút với một tờ giấy đưa cho Thu Phong, điền đầy đủ vào trong này hết đi phúc. Nhận lấy tờ giấy, Thu Phong đọc sơ qua một lượt, đông anh thắc mắc quay sang hỏi của anh. Cái này có một tờ giấy sinh tử là sao vậy anh? Chẳng lẽ biết Thu Phong thắc mắc cái gì, Minh Thuận liền cười một tiếng rồi giải thích, giấy sinh tử này là khi đấu ở trên võ đài nếu chẳng may xảy ra tử vong thì người nhà cũng không được quyền kiện tụng gì hết, vậy chết thì đừng lo anh là trọng tài mà để cho chú chết sao, trừ khi bản thân quá yếu vừa vào người ta đánh một cái chết luôn thì anh chịu. Nếu cảm thấy sợ chết thì đừng đăng ký, coi như hôm nay đến đây chơi thôi, ngày mai anh sẽ kiếm việc khác cho chú. Thu Phong chưa kịp nói gì thì lại bị chen ngang, anh cảm thấy bản thân mình khi tiếp xúc với hạng được y dịch thì sau này anh luôn luôn cảm thấy bản thân mình bị ngược đãi một cách đáng thương. Không, em ký dù là vô đây để điều tra nhưng Thu Phong rất ghét người khác khinh thường bản thân mình, anh chẳng ngần ngại mà ký bảo. Anh cũng đủ tự tin cho rằng chưa kẻ nào có thể đủ khả năng tay không giết được anh. Thấy Thu Phong gấp gáp ký vào tờ giấy thì Minh Thuận liền cười ha ha, có ý chí thì tốt. Mà chú em đừng lo, anh đăng ký bảng yếu nhất cho chú, mà ở bảng này là bảng hạng kém, mấy tên trong đây chả tên nào ra hồn đâu, yên tâm đi. Ừ anh. Thu Phong gật đầu không nói gì, anh tiếp tục điền thông tin đầy đủ vào tờ giấy còn lại rồi đưa cho cô gái ở quầy. Thấy Thu Phong xong mọi thủ tục, người kiểm tra cũng gật đầu thì Minh Thuận kéo Thu Phong qua tầng 1. Ở tòa nhà này chia làm 11 tầng, mỗi tầng là một cấp độ đấu khác nhau và tất nhiên tiền thưởng cũng khác nhau. Tầng 1 là thuộc hạng kém mà thắng mỗi trận đã được 1 triệu thì không biết các tầng khác sẽ như thế nào. Chương 48, đấu trường ngầm 2, edit chương 48, đấu trường ngầm 2. Đi đấu trường ngầm không chia hạng cân như các giải đấu quốc tế khác mà chia thành 7 loại hạng, hạng nhập hay còn gọi là nhập bảng. Thường người ta nói cấp độ này là cấp độ gửi xe thắng 15 trên 20 ván sẽ được đăng ký ở cấp tiếp theo. Hạng yếu, hạng trung bình, kém hạng trung bình, hạng khá, hạng mạnh, hạng cuối cùng, hạng cực mạnh hay còn gọi là đấu trường tử vong. Vì bình thường thì ở cấp độ cuối này không hề có trọng tỷ lệ tử vong rất cao. cứ 2 ván sẽ có 1 người bị tàn tật và cứ 5 ván sẽ có người tử vong. Vì tiền thưởng nó cũng nằm ở con số không thể tưởng tượng được, rất hấp dẫn võ sĩ. Câu hỏi được đặt ra là vì sao có tới 10 quầy đăng ký? Bởi vì 3 quầy số 8, số 9 và số 10 là 3 quầy đăng ký đấu trường vương quyền. Mỗi đấu trường vương quyền đều có 1 người được gọi là quyền vương. Mà để có danh hiệu quyền vương ấy thì phải chiến thắng tất cả các đối thủ ở vòng cực mạnh, và đó cũng chỉ là điều kiện 1. Điều kiện thứ 2 phải khiêu chiến quyền vương đang tại vị tại võ đài của mình. Cũng như những cấp độ khác, số thứ tự của quyền vương càng cao thì càng mạnh, đồng nghĩa với số tiền được trợ cấp hàng tháng lên đến con số cả tỷ bạc. Lại một câu hỏi được đặt ra, đấu trường lấy tiền ở đâu để trả cho các quyền vương và vô số các võ sĩ thắng cuộc khác? Tất nhiên trong mọi đấu trường nào cũng có vô số các vụ cá độ đặt cược vào các võ sĩ, từ con số vài trăm ngàn cho đến con số mấy trăm triệu, có khi lên tới vài chục tỷ bạc. Những ngày đầu đất nước với độc lập, ở khắp nơi trên các nước đều có một nơi gọi là quyền anh ngầm. Nói là quyền anh ngầm, mọi người thường nghĩ đến bộ môn boxing, nhưng ở đây luật đấu là tự do. Thời đó các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia và thậm chí là cả Trung Quốc, Nhật Bản đều có các võ sĩ của những quốc gia đó tới tham dự. Thời đó sư phụ Thu Phong từng 3 năm vô địch liên tiếp ở giải quyền anh ngầm từ tuổi 25 đến 27, sau đó ông mới đi hành nghề sát thủ. Bây giờ bản thân Thu Phong lại vô tình dẫn sắc vào con đường lúc trước của sư phụ mình. Nói đi cũng phải nói lại, Thu Phong đây là làm việc nghĩa vì công dân chứ không phải vì cá nhân mình, nên anh cũng chẳng cắn dứt lương tâm khi tham gia đấu trường này. Sau khi Thu Phong hoàn thành thủ tục đăng ký ở hạng yếu xong, Minh Thuận dẫn anh vào một phòng trong dãy hành lang vừa đi qua lúc nãy, nói bây giờ em muốn đấu luôn hay đi tham quan một lượt rồi mai mới đấu. Nghe câu hỏi của Minh Thuận, Thu Phong trầm ngâm một hồi rồi mở miệng, đấu luôn hôm nay đi, em cũng không muốn chờ đến ngày mai vậy được. Em ngồi đây một lát, tí nữa thằng cháu anh tới sẽ dắt em đi tham quan. Đây là số báo danh của em, theo số này thì khoảng đến 8 giờ mới tới lượt em đấu. Khi đó cứ đi theo cháu anh là được, nó sẽ dắt em đi. Bây giờ anh phải vào làm việc rồi, không tiện đi với em được. Minh Thuận lấy từ trong túi láo ra một tờ giấy ghi số báo danh của Thu Phong là 0213 đưa cho anh rồi quay người đi ra ngoài. Thu Phong cầm tờ giấy số báo danh tiện tay nhét vào túi, rồi từ trong chiếc túi khác anh móc ra một chiếc điện thoại đập đá. Từ trong đế giày của mình, Thu Phong kéo một tấm thẻ SIM ra, anh tháo tin điện thoại gắn SIM vào xong mở máy lên. Điện thoại vừa lên nguồn, Thu Phong liền bấm một dãy số gì đó rồi ấn gọi đi. Tút, tút. Tình hình thế nào rồi? Trong điện thoại vang lên một giọng nói trong trẻo của Hạ Lực Y. Này nói gì đi chứ? Vừa đúng số rồi mà ta. Này, đầu dây bên kia Hạng Được Y Dì nhìn vô điện thoại mà mắng, bởi vì khi Thu Phong gọi cho nàng anh chả nói năng gì, cứ thể im lìm cả nửa phút đồng hồ, làm Được Y Dì không chịu được phải thốt lên. Cố tình trêu chọc Được Y Dì nên Thu Phong chẳng nói gì. Lúc này đầu dây bên kia lại lên tiếng, không nghe thì tôi cúp máy nhá. Dù quả thật nói là làm cúp máy dứt khoát. Thu Phong nhìn vào màn hình điện thoại bật cười một hồi rồi lại bấm vào dãy số đó gọi lại. Vừa kết nói, giọng nói Được Y Dì lại vang lên, anh cũng dành tiền quá ha. Đây đâu phải SIM của tôi mà sợ tốn tiền. Thu Phong vừa cười vừa trả treo. Thật ra SIM Thu Phong đang dùng là SIM của mật vụ được kết nối với vệ tinh, khả năng bị nghe lén gần như là con số 0. Nhiệm vụ lần này khá bí mật nên bên mật vụ cũng phải đầu tư cho nhân viên của mình. Bây giờ đang thực hiện công việc nên Thu Phong cũng lười chọc ghẹo Nhược Y gì nữa mà vào thẳng vấn đề chính, nghiêm túc nói tôi thành công tiếp cận đấu trường rồi, lát nữa sẽ tới lượt tôi đấu. Khi nào có kết quả tôi sẽ điện lại sau, mà nhớ trông chừng thằng em tôi với mấy thằng cu ở Hắc Long nhé. Vậy đi, bye tốt tốt. Thu Phong nói một lèo một không cần biết bên kia Nhược Y gì có nghe kịp không, liền cúp máy tháo SIM ra nhét vô để dạy. Ở phía bên kia Nhược Y Dì đang trong phòng làm việc chưa kịp nói gì liền bị cúp máy, cô tức giận ném cái điện thoại bay vô bộ ghế xạ lòn mà mắng tên khốn khiếp, chưa kịp nói cái gì đã tắt máy, lần sau về bà cho chết. Tuy miệng thì chửi nhưng hành động lại khác. Cô ném cái điện thoại cho đã rồi chạy lại nhặt ngồi suýt xoa, ôi cái điện thoại mới mua của tôi cũng chỉ tại tên kia. Bực cả mình, Thu Phong phía bên này quả thật oan uổng, lúc nãy là do anh nghe thấy tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng nên mới phải cúp máy vội như vậy. Cánh cửa phòng được đẩy ra, bên ngoài một thanh niên tuổi hơn 20 mặc một bộ đồ quần jean áo thun bình dị bước vào. Người thanh niên này cao 1m68, lùn hơn Thu Phong cả đoạn. Gương mặt của hắn phải nói là thuộc dạng đại trà, nhìn qua một cái là quên ngay. Hắn bước vào phòng thấy trong đó có mỗi mình Thu Phong liền hỏi, xin lỗi anh tên Phúc phải không ạ? Có người hỏi, Minh Thu Phong liền trả lời, ừ mình tên Phúc. Bạn có phải là? Thấy mình kiếm đúng người, thanh niên kia liền nói, em là Xuân Khoa, nãy chú Thuận có gọi cho em nói dẫn anh đi tham quan xung quanh đấy mà. Thu Phong gật đầu đứng lên nói, à ơi vậy giờ đi được chưa? Thấy Thu Phong đứng lên, người thanh niên tên Khoa liền chìa tay ra nói, em năm nay mới 21, anh xưng hô anh em được rồi. Thu Phong thấy vậy lịch sự bắt tay với Xuân Khoa một cái rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Men theo một con đường khác, Xuân Khoa dẫn theo Thu Phong đi tới nơi tổ chức đấu trường tầng 1. Vừa tới đấu trường tầng 1, Xuân Khoa liền luyến thoáng không ngừng giới thiệu về đấu trường cho Thu Phong nghe. Đập vào mắt Thu Phong là một cảnh tượng ồn ào đang diễn ra. Một quang cảnh hơn 3000 mét vuông, xung quanh các góc tường là hàng dãy ghế xếp dài. Ở chính giữa đấu trường tầng 1 này là một cái võ đài hình lục giác được bao trùm bằng một cái lồng sắt như đấu trường MMA. Xung quanh võ đài chính ấy là hơn 10 sàn đấu bao bọc, xung quanh các sàn đấu này chỉ có những sợi dây thường ngăn cách, ngoài ra bình thường không có gì khác. Điều đáng chú ý là ở trên trần nhà có treo 8 cái tivi to đùng được xếp thành vòng tròn. Ở trên màn hình tivi lúc này hiện ra thông tin của từng võ sĩ tham gia như họ tên, chiều cao, cân nặng, môn võ, ngoài ra không còn gì khác. Vì đây là hạng yếu nên cũng không có nhiều thông tin chi tiết, mà một khi đã lên tới hạng trung bình phải có đầy đủ thông tin chi tiết về tốc độ hay kỹ xảo. Tất nhiên những thứ này đều do ban tổ chức đấu trường đưa ra. Còn một điều nữa chưa nói là hạng loại với hạng yếu đều tổ chức dưới tầng 1 này. Thu Phong đảo mắt nhìn xung quanh một hồi thì ở đây có rất ít người ăn mặc sang trọng, thường là những con người mặc đồ bình thường đến đây cá cược để kiếm vận may, bởi vì cứ cách một dãy ghế sẽ có một quầy các cược tiền, số tiền ít nhất là 10.000 số tiền cá cược sẽ dựa trên số người cá cược với nhau. Ví dụ như 10 người đặt cho Thu Phong mà một người đặt cho đối thủ của anh. Nếu đối thủ của Thu Phong thắng thì một người đặt cho tên kia sẽ ăn tiền của 10 người đặt cho Thu Phong, còn Thu Phong thắng thì số tiền của người đặt kia chia cho đều cho 10 người còn lại, tỷ lệ là 1 giờ 10 phút. Tất nhiên đấu trường sẽ ăn một tỷ lệ phần trăm nhất định từ con số này, người nào ăn càng nhiều tiền đấu trường càng có lợi vậy thôi. Trên dãy ghế bây giờ cũng có khá nhiều người đang ngồi tại đấy thì thảo luận cái gì đó. Cũng có vài người mặc đồ vét ngồi sẵn ở trên ghế như đang quan sát cái xung quanh với bộ dạng rất nghiêm túc, chẳng ai biết họ đang làm gì. Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa, lúc này mọi người đang nháo nhào tìm kiếm chỗ để ngồi. Khác với Thu Phong tưởng tượng, các bài đặt cược bây giờ dường như không có ai dòm ngó tới. Cảm thấy thắc mắc về điều này, Thu Phong liền quay sang hỏi Xuân Khoa, Khoa không phải em nói mọi người tới đây mua vui là ít đặt cược thì nhiều mà anh nhìn các bài đặt cược sao chẳng có ai ngó tới vậy? À mà sao những người ăn mặc sang trọng ở đây ít vậy nhỉ? Xuân Khoa biết đây là câu hỏi thường gặp nhất nên cũng vui vẻ trả lời, à anh không biết đó thôi. Ở hạng loại này thường có những người nhà nghèo muốn đến đây kiếm ít tiền, mà những người này không có tư cách lên tầng trên nên họ phải ở đây. Bây giờ họ không phải không đặt là lát nữa mới đặt, bình thường các võ sĩ vòng này thay đổi như trong chóng, không có thông tin chẳng ai dám đặt cược đâu, thường thì võ sĩ nào đấu tới vòng 2 trở lên mới có người đặt cược. Nghe xong Thu Phong cũng lẩm bẩm một câu, thì ra còn trò này à. Bản thân anh cũng chưa từng tiếp xúc với dạng đấu trường ngầm thế này nên bản thân cũng còn khá là bỡ ngỡ, dù sao anh cũng nhanh chóng tiếp thu rồi lại quay sang hỏi Xuân Khoa. Mà Khoa này em lên mấy tầng trên bao giờ chưa? Xuân Khoa cũng không khó chịu khi Thu Phong hỏi nhiều, liền vỗ ngực tự hào đáp em đã từng lên tới trên tầng 4 rồi đấy, ở đó tổ chức hạng khá, trên đó toàn mấy thằng quái thai thôi. Đánh nhau ác lắm đã vậy, mấy ông chủ trên đó ông nào cũng máu mặt đụng vào một cái là đi đời nhà ma. Và lại chú em cũng có tiếng nói trong này, ông làm trọng tài trên tầng 5 lận. Thu Phong nghe xong rồi gật đầu đi xung quanh một hồi. Thân là người dẫn Thu Phong đi tham quan mà anh chỉ hỏi mấy câu rồi im bặt xong đi lòng vòng, làm Xuân Khoa phải đi theo phía sau cũng chán nản theo. Cả tháng nay ta bị hư laptop, bây giờ nó đi đời nhà ma luôn rồi. Phi shop luôn rồi, mất hết mấy chương ta tích cả mấy tuần luôn rồi tê. Nên bây giờ ta viết bằng điện thoại khổ lắm các bác, dáng đợi tháng sau ta mua máy mới sẽ viết nhiều hơn nhé, cười hôn gió kê. Nếu thấy chuyện hay hãy để dành nguyện phiếu tháng sau lì xì cho ta về, cảm ơn ạ. Chương 49, khinh thường. Edit chương 49, khinh thường. Edit trận đấu bắt đầu đây. Ia. Bục chát bạc bạc. Một người vừa hô lên hai chữ bắt đầu thì ngay lập tức có hai người liền lao lên tấn công lẫn nhau. Những tiếng va chạm giữa gia thị vang lên, những tiếng hô tiếng hò hét xung quanh được diễn ra ở một nơi gọi là đấu trường ẩm. Lúc này xung quanh không chỉ có hai người lao lên đối kháng mà xung quanh ấy còn tới 9 nơi nữa. Chính nơi ấy với nơi vừa rồi là 10 võ đài hạng loại của đấu trường ẩm. Ở hạng mục loại cứ mỗi một lần là 10 cặp võ sĩ đấu với nhau để loại đối thủ. 10 cặp ấy tổng cộng 20 người đấu xoay quanh ai thắng 15, 20 trận sẽ được thăng cấp lên hạng yếu và sẽ được đấu ở võ đài chính giữa có lồng sắt bao quanh. Thu Phong bây giờ đang ngồi ở ghế khán giả để quan sát các võ sĩ đang chiến đấu với nhau. Ở đây mỗi người sẽ đấu 20 trận trong vòng bảng của mình với 20 người. Mỗi một trận là 10 phút nghỉ ngơi, 10 phút sẽ đấu với đối thủ tiếp theo. Một ngày các võ sĩ chỉ được đấu 3 trận. Tức là qua 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6 sẽ là 20 trận, riêng vào thứ 7 chủ nhật sẽ đấu hạng kém cho những người đủ tiêu chuẩn. Tuần này có 300 người đăng ký thi đấu và chứ mỗi tuần sẽ làm mới số báo danh lại một lần, số của Thu Phong là 0213 tức là 8 giờ tối mới tới lượt đánh của anh. Đa số thì ở hạng loại bây giờ ấy ít xuất hiện những kẻ được gọi là mạnh. Vì một năm trước giải loại này đã không còn xuất hiện những ai gọi là tuyệt thế cao thủ, những người xuất hiện trước đó đều ở loại hạng mạnh và cực mạnh hết rồi. Thu Phong đang thầm than vì những võ sĩ này thực sự là quá kém, đánh đấm kiểu gì mà toàn nhún nhún nhảy nhảy đấm được một cái rồi lại tách ra, thật sự quá nhảm. Đúng lúc này hai mắt Thu Phong sáng lên nhìn vào một võ đài cuối cùng trong 10 võ đài. Loại đấu thủ số 0014 đã bị knock out số 0013, chiến thắng tiếng của trọng tài trong một sàn đấu vang lên làm mọi người ngồi trên khán đài thầm than hắn xui xẻo. Bởi vì khi một võ sĩ bị knock out trong trận đấu đầu tiên đồng nghĩa với việc hai trận sau bị xử thua nếu không tỉnh dậy kịp. Hoặc cho dù có tỉnh được cũng chưa chắc có sức đấu. Nhiều người thường nói võ sĩ trong một đêm phải đánh với ba người khác nhau có hơi không công bằng. Không. Ngược lại là khác. Tất cả võ sĩ đều đấu xoay tua, nếu bạn đấu trận thứ 3 với một người khác thì người đấu với bạn cũng đã đấu hai trận trước đó cũng như bạn, rất công bằng. Cái không công bằng ở đây là nếu như gặp một trận knock out thì sao, thì đơn giản nó mạnh nó thắng, dù mày qua được vòng kia mày gặp nó trong trạng thái khỏe nhất cũng vẫn thua, đơn giản nó mạnh. Công bằng mà chứ không phải bình đẳng đâu. Thu Phong thầm hô may mắn thật sự anh tới đây chứng kiến những cảnh tượng này, rất ngứa ngáy tay chân mà tiếp thay võ sĩ vòng này quá là kém quá là yếu, làm anh không buồn liếc nhìn. Nhưng người vừa chiến thắng vừa rồi làm anh khá chú ý số 13 ạ. Đúng con số mình thích, nhìn vào người mang số 0013 Thu Phong thầm đủ. Người này cao ngang với Thu Phong, cơ thể so với anh hơi nhỏ bé một tí nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Vừa rồi hắn đấu với võ sĩ số 0014 hoàn toàn chỉ dùng một đấm ngay cầm đối phương một cách nhanh gọn lẹ làm hắn bất tỉnh nhân sự, nhưng trước đó số 14 đánh liên tục vào người hắn mà tên đó chỉ đứng một chỗ mà né được tất cả các đòn. Căn bản người phấn khích nhất không phải là Thu Phong mà là những khán giả ngồi trên khán đài. Thế ai mà quan sát trận đấu vừa rồi đều thầm ghi nhớ số báo danh 0013 để đến giải lao 10 phút của các võ sĩ họ sẽ là những người đi đặt cuộc vận may. Ngược lại với mấy người đó thì những kẻ mặc câu phục ngồi đó vẫn chưa có động tĩnh gì lớn. Hôm nay chỉ mới là thứ 2 thôi, trận đấu như thế này chỉ mới bắt đầu, ai hơn ai còn phải quan sát nhiều. Thời gian thấm thoát trôi đi chẳng mấy chốc đến 8 giờ tối. Loa thông báo bắt đầu vang lên, xin mời những võ sĩ có số báo danh từ 200 cho đến 220 bước xuống võ đài, khi đi nhớ cầm theo số báo danh của mình để trọng tài sắp xếp. Thu Phong bây giờ không còn ngồi ở sảnh đấu nữa mà đang đứng thay đồ ở phòng thay đồ. Bây giờ anh đã biết tại sao tên Minh Thuận lại đưa cho anh cái quần đùi rồi. Trên cơ bản các võ sĩ ở đây đều phải mặc quần đùi và cởi trần để tránh mang hung khí giấu trong người khi thi đấu. Tuy vậy vẫn có vài trường hợp sử dụng những tiểu xảo để thắng đối thủ, tất nhiên bị phát hiện sẽ ngay lập tức bị tước quyền thi đấu. Đợi mòn cả mông cuối cùng cũng tới số của mình, Thu Phong đi theo Xuân Khoa ra sảnh của tầng 1 để nhập số báo danh. Lượt đầu sẽ đấu theo từng cặp số chặn đấu lẻ lẻ đấu chắn rồi ngược lại chắc chắn, lẻ lẻ. Tất nhiên các số sẽ liền nhau. Nhập số báo danh hoàn tất, Thu Phong được xếp cho đối thủ mang số 0214. 30 giây nữa trận đấu bắt đầu, hai người muốn nói gì nói đi, trọng tài của trận đấu Thu Phong lên tiếng. Võ sĩ trận này đấu với Thu Phong là một thanh niên gần 30 tuổi, cao to lực lưỡng 1m9. Trên người của tên này khắp nơi đều là sẹo do vết đao kiếm chém vào, duy nhất vết sẹo trên mặt hắn làm Thu Phong chú ý. Vết sẹo ấy nhìn như con rết hẳn ở trên cằm, trông rất gớm ghiếc. Nếu nhìn kỹ hơn, vết sẹo ấy là do một cán súng đánh vào mặt tạo thành nên mới làm Thu Phong chú ý. Tuy khắp nơi là sẹo nhưng trên người hắn chỉ có xăm một dòng chữ trên vai trái với nội dung ở đời chơi được tao nể. Nghe trọng tài nói vậy, Thu Phong chủ động bước về phía tên to con đó, chìa tay ra nói tôi tên Phúc Hân, hạnh được làm quen, không như anh tưởng tượng. Hắn chỉ nhìn anh khinh thường nói một câu cút, ra vẻ không quan tâm. Thu Phong xoay người đứng cách tên đó 3 mét. Lúc này 30 giây đã hết, trọng tài tất cả các võ đài khác kể cả võ đài của Thu Phong đồng thanh hô trận đấu bắt đầu. Ken ken, 20 con người mỗi người một đối thủ lao vào đánh nhau. Về phần Thu Phong với đối thủ mình bây giờ đang nhìn nhau. Vừa nãy trước khi bắt đầu trận đấu tất cả võ sĩ ai cũng khởi động, riêng Thu Phong quá kiêu ngạo đứng đó quan sát từ người. Bởi thế trong vòng loại của anh chả thằng nào ưa cái bản mặt của anh cả. Kể cả thằng đứng trước mặt hắn bây giờ. Đối thủ của Thu Phong bây giờ hai tay đã thủ sẵn hai bên thái dương, hắn nhún nhảy từ từ về phía Thu Phong. Tuy vậy Thu Phong vẫn không nhúc nhích, nhưng rồi anh nghĩ lại. Nếu anh một đòn đánh gục tên này mà không thèm nhìn thì quá phô trương rồi, sẽ bị người ta để ý, nên anh cuối cùng anh cũng lắc đầu mà thủ thế. Thu Phong cả thân đứng thẳng, tắp tay phải nắm thành đấm đặt ra sau lưng, tay trái làm một tư thế ngoắc ngoắc khiêu khích đối phương. Lúc này nhìn gương mặt Thu Phong cực kỳ tiêu sái. Anh nở một nụ cười thật sâu nhìn chằm chằm vào đối thủ. Lên đi thằng Ôn, Thu Phong mở miệng. Thật sự thì anh không thích tên trước mắt này, bản thân có lòng tốt làm quen với nó mà nó còn đuổi đi thì quá là nhục mặt đối với một cựu quân nhân như anh. Như được tiêm liều thuốc kích thích, tên số 214 dậm chân một phát tung người lên đấm một quyền vào mặt Thu Phong. Hôm nay Thu Phong muốn cho thằng này biết thế nào là thực lực nên cũng không đội đánh hắn mà chơi chết hắn trước đã. Một quyền đi tới, Thu Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu qua phải rồi cùng lúc dùng tay trái gạt nhẹ ra. Một đấm bị hụt, số 214 nhanh chóng rút tay về nhưng không kịp. Vừa rồi hắn nhảy lên đấm vào Thu Phong, lúc đấm ra hắn còn một chân chưa chạm đất. Đúng ngay lúc Thu Phong vừa né đòn đấm, anh liền thò chân ra gạt nhẹ chân của tên 214. Mất trụ, hắn ngã người về phía Thu Phong. Thu Phong nhẹ nhàng di chuyển qua một bên, khi người tên 214 té được nửa vòng thì Thu Phong thân đứng thẳng lên gối một cái vào người hắn. Hạc số 214 nặng một tiếng rồi cả người quỳ xuống mà ôm bụng. Thấy vậy Thu Phong cũng không đội vàng tấn công, thời gian tới 10 phút mà nãy giờ chỉ qua mới vài chục giây thôi. Dù vậy tên số 214 cũng nhanh chóng đứng dậy kéo dài khoảng cách với Thu Phong. Thế giới hiện đại bây giờ cũng ít thằng náo tàn nói lắm rồi. Đa số những người trong giang hồ rất ít khi mở miệng chửi một kẻ không quen biết cho lắm. Dù vậy số 214 cũng tự nhủ bản thân vừa rồi quá bất cẩn khinh thường đối phương, và hắn cũng nhận ra rằng lực của Thu Phong không mạnh. Thật ra là Thu Phong nương tay à không nương gối nên hắn còn đứng lên được. Nếu anh dùng hết lực thì ruột của tên đó cũng dập hết, và coi như giải đấu này bức cho chó gặm. Nhìn đối thủ của mình, Thu Phong lại mở miệng khiêu khích sao? Thích khinh nhau thì lên đây. Số 214 nghe Thu Phong nói vậy hắn tức giận tới đỏ cả mặt. Tay nắm thành quyền xông lên phía Thu Phong. Vừa tiếp cận Thu Phong hắn liền tung một đấm trên đỉnh đầu anh. Đỉnh bậc. Khi quyền vừa tới Thu Phong hơi nhún hai chân xuống, anh nghiêng người dùng tuổi trỏ thốc ngược lên nắm đấm đối phương. Cú tay trái ấy khi hất văng nắm đấm ngay lập tức Thu Phong đấm một đấm vào lực đối phương. Có lẽ đấm không nhanh nên số 214 đã gạt được tay Thu Phong ra. Đòn vừa rồi thất thủ hẳn cũng không quan tâm liền giang hai tay ra ôm cả người Thu Phong lại. Siết. Cả người Thu Phong bị ôm lại hắn dùng lực siết cả người anh lại hỏng cho anh khó thở mà bỏ cuộc. Chỉ qua vài đòn người thanh niên trước mặt biết rõ nếu so kỹ thuật thì bản thân mình không thể nào lại Thu Phong. Bởi vậy phòng lúc Thu Phong còn khinh địch sơ hở liền dùng đòn ôm đối phương lại để làm hắn khó thở. Nếu so về lực thì có lẽ ở đây số 214 tự tin không ai khỏe bằng hắn. Vì nhìn sơ qua thôi cơ thể hắn như một cỗ xe tăng di động, cơ khắp người nổi lên như nhân vật chính trong phim kẻ hủy diệt. Số 214 dùng lực siết Thu Phong lại đến nổi cả những cộng gân trên tay hắn đều đã nổi lên hết. Người chịu ảnh hưởng là Thu Phong đây, anh biết rõ lực của kẻ đứng trước mặt này là bao nhiêu. Một phút sau số 214 vẫn giữ nguyên lực siết đó. Chỉ có một việc không như hắn tưởng tượng là hơi thở của Thu Phong vẫn đồng đều, phải biết rằng chính hắn là người rõ hơn cả Thu Phong. Lực tay của hắn có thể bẻ con một chiếc chảo một cách nhẹ nhàng và lực ôm của hắn lên tới vài trăm ký. Tức là gần bằng lực táng của một con gấu rừng. Vậy Thu Phong mặt mày không những vẫn bình thường mà hơi thở vẫn vậy. Lúc này Thu Phong với sức khỏe trâu bò vẫn mở miệng ra nói được một câu thân mật xong chưa. Trái lại với Thu Phong số 214 do phải dùng sức để siết, Thu Phong lại không thể mở mồm nói mở mồm một cái là đứt hơi, không thể tiếp tục siết như vậy được. Thấy đối phương không trả lời mình, Thu Phong lắc lắc cái đầu. Sau đó anh làm một hành động khó thể hình dung được. Thu Phong hơi gập người lại một tí, anh co một chân lên bàn chân đặt trên hông của số 214. Từ từ dùng lực đẩy dần dần Thu Phong tách ra được một khoảng cách nhỏ giữa cơ thể mình với đối phương. Ngay lúc này chân còn lại của Thu Phong co lên. Cả hai chân của anh đều đặt lên phần hông dưới bụng của số 214. Dưới lực ôm hơn 700 kg, khoảng cách giữa người Thu Phong và số 214 dần dần kéo ra. Số 214 mặt đỏ tía tai không thể tin được hành động đang diễn ra trước mắt. Dù cho hắn dồn bao nhiêu lực cũng không thể siết Thu Phong hơn được nữa. Vang! Một âm thanh thanh thúy vang lên. Thu Phong dồn lực vào hai chân đạp thẳng một phát, cả người anh bung ra trước đòn siết của tên số 214. Anh tung cả người trên không xong lộn nhào một cú hoàn mỹ, hai chân anh chạm đất an toàn. Nói cho dễ nghe vậy chứ người không thể tin được là số 214. Hai cánh tay của hắn bây giờ run lên bần bần vì đòn bung ra vừa rồi của Thu Phong. Bây giờ hắn cảm giác như hai tay mình không còn lực nữa. Hắn chố hai con mắt ra nhìn Thu Phong như một kẻ quái thai. Tính ra cơ thể hắn to gấp đôi Thu Phong thì đồng nghĩa với việc hắn khỏe hơn anh, mà không ngờ bây giờ cảnh tượng này lại diễn ra trước mắt mình. Hắn chưa kịp nói gì thì vừa mới chớp mắt một cái đã thấy Thu Phong động. Rầm. Ô. Số 0214 ra ngoài, số 0213 chiến thắng. Số 0214 nằm ngoài vòng sàn đấu, thất thần tiêu hóa những gì vừa diễn ra. Vừa rồi Thu Phong bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, nói một câu xuống đi, rồi bất ngờ đẩy hắn một cái, do bất ngờ hắn không khống chế được bản thân. Khi hắn vừa nghiêng người té xuống thì Thu Phong bồi cho một đạp làm hắn văng ra khỏi ra trong tình trạng không biết gì. Chương 50, giải đấu hạng yếu. Edit chương 50, giải đấu hạng yếu. Edit chiến thắng số 0214, Thu Phong tiếp tục đấu với hai đối thủ khác và thắng trong vòng 5 phút. Tất nhiên là bản thân anh câu giờ để tránh người khác chú ý mà thôi. Còn riêng số 0214 hắn mặc dù thua Thu Phong nhưng bản thân anh cũng không thể phủ nhận sức mạnh của tên đó. Số 0214 chỉ thiếu kỹ thuật giỏi mà thôi chứ ba cái công phu mèo cào trên tay hắn cùng lắm đấu lên được hạng khá là quá giỏi rồi. Đúng như những gì Thu Phong nghĩ, số 0214 đã thắng liên tiếp hai ván mà không gặp trở ngại gì, nhanh gọn lẹ giải quyết đối thủ trong vài đòn. Vì đây là đấu trường ngầm, ai cũng có thể tham gia, vì vậy hạng cân nặng hay nhẹ cũng không quan trọng, có trách thì trách tại sao bản thân lại ốm đói khi đấu với những tên to như con voi. Kết thúc lượt đấu cuối cùng của mình trong ngày, Thu Phong từ trong võ đài bước xuống. Lại em không ngờ anh đánh nhau giỏi vậy luôn á, anh Phúc. Thu Phong vừa bước xuống sân, Khoa đã đứng dương ngón cái sắn ở dưới từ lúc nào. Thấy Thu Phong, hắn vội vàng lấy nào là khăn nước nào là nước lạnh đưa cho hắn rồi khẽ đưa ngón cái lên khen tới tấp thêm vài lần nữa mới chịu thôi. Cảm ơn. Em không cần quá khen đâu, Thu Phong tiếp nhận nước từ tay Xuân Khoa, còn khăn thì không cần. Căn bản hắn cũng chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, huống chi trong đây còn có cả máy lạnh. Hai người Thu Phong đi về phòng thay đồ. Thu Phong mặc lại bộ đồ chẳng vô tông màu của mình lên rồi cùng Xuân Khoa đi ra. Hắn hiện tại rất muốn lên các tầng trên để xem những người đó thi đấu như thế nào, nhưng Xuân Khoa dội một gáo nước lạnh lên người hắn, với thân phận của em thì lên được, còn dắt anh đi thì không thể rồi. Vậy chả lẽ đứng đây đợi đến hết ngày à? Thu Phong cảm thấy không vui, hỏi nếu đứng đây đợi Minh Thuận xong việc đi ra cũng đến hết này. Nghe Thu Phong nói vậy, Minh Thuận trầm ngâm một hồi rồi nói vậy đi. Em dắt anh đi tham quan Sài Gòn, còn chú em thì hơn 12 giờ mới xong việc, ông cũng dặn em khi nào anh đấu xong dẫn anh đi chơi cũng được, dù sao tới đây được mấy ngày rồi anh chưa đi đâu hết. Thu Phong gật đầu đồng ý. Đứng ở cổng nhà máy đợi một hồi, từ bên trong Xuân Khoa chạy một chiếc giờ giảm ra đón Thu Phong đi tới quận 1. Quận 1 chắc cũng không xa lạ với những người ở Sài Gòn, vì đây là trung tâm thành phố luôn luôn náo nhiệt hết 24 giờ. Ngồi trên xe máy, Xuân Khoa hỏi Thu Phong đang ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp ở phía sau, giờ anh muốn đi chỗ nào? Anh có biết gì về chỗ này đâu mà đi, em chở anh đi đâu thì anh đi đó thôi. Xuân Khoa gật đầu một tiếng rồi tiếp tục lái xe. Khi gần vào trong quận 1 thì Thu Phong cũng vứt luôn cái tâm tư ngắm thành phố đêm rồi. Cái quái gì mà kẹt xe cả nửa tiếng đồng hồ không lết nổi. Để tiết kiệm xăng, Thu Phong hai người xuống xe dắt bộ còn nhanh hơn là nổ máy cho tốn xăng giữa trốn không thể đi này. Mãi đến nửa tiếng sau hai người mới đi tới trung tâm thành phố. Ở đây mặc dù đông nhưng được cái đường rộng cả hai miễn cưỡng vẫn có thể đi được. Biết Thu Phong là người dưới quê lên nên Xuân Khoa quay qua nói Sài Gòn thì lúc nào cũng kẹt xe như vậy hết đó anh. Chuyện thường xảy ra mỗi ngày vậy mà em sống ở đây được à? Em sống đây từ nhỏ con rồi. Chẳng phải anh lên đây cũng chỉ để kiếm sống sao? Anh tập làm quen đi, Thu Phong gật đầu cũng cho là đúng cũng phải. Giờ đi đâu đây? Nghe Thu Phong hỏi, Xuân Khoa vừa dừng đèn đỏ liền quay sang nói đi chợ Bến Thành đi. Ban đêm ở đó vui lắm, ngắm được mấy em Tây xinh tươi mọng nước nữa. Thu Phong cũng gật đầu đồng ý tỏ vẻ hứng thú. Xuân Khoa lái xe tới nơi giữ xe của chợ Bến Thành bên kia đường. Dạ anh cho em xin tiền giữ xe trước được không? À đây. Một người giữ xe lại nói với Xuân Khoa, nghe vậy hắn móc một tờ mệnh giá 10.000 ra đưa cho tên đó rồi quay mặt đi về hướng chợ. Nhưng có điều Thu Phong lại cảm thấy thắc mắc liền hỏi Xuân Khoa, vừa không lấy tiền thôi à? Em đưa đủ mà. Xuân Khoa làm một vẻ mặt đương nhiên nhìn Thu Phong hỏi lại anh. Nhưng em đưa tờ 10.000. À ở quận 1 giá gửi xe vậy là bình thường mà, anh chỗ quái nào cũng mắc hết. Thu Phong cứng họng không biết nói gì. Anh nhớ không nhầm lúc trước còn ở Vũng Tàu gửi xe một lần quá lắm là 4.000, còn mấy nơi khác chỉ 2.000 thôi. Vậy mà khi lên Sài Thành đùng một phát 10.000 như vậy há chẳng phải cướp rồi sao? Dẹp chuyện đó sang một bên, Thu Phong được Xuân Khoa kéo đi khắp nơi ở chợ đêm Bến Thành này. Ban đêm chợ Bến Thành mở những sạp lưu niệm nhiều vô số kể, thậm chí có cả quầy ăn vặt ăn nhẹ ăn chính, đủ mọi loại thứ hình thức buôn bán. Điều làm anh ngạc nhiên hơn là những người bán hàng ở đây đều có thể mời khách bằng các tiếng nước ngoài như Anh, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan, nhưng mà được cái những người này nói đúng thì ít, sai ngữ pháp thì nhiều. Dù vậy thì anh cũng chỉ giữ cái suy nghĩ này trong đầu thôi, không thể nói ra được. Một thằng nhà quê không ăn học mới lên thành phố đùng cái biết tiếng Tây tiếng Tàu há không phải chuyện không thể tin được ư? Đến bản thân anh cũng không ngờ tới cả người bán ở chợ cũng hiện đại tới mức này. Xem ra bản thân anh ngây ngốc 7 năm trời trong quân đội hoàn toàn ngoài đánh đấm ra, anh biết rất ít về các hình thức như thế này. Cả một đêm theo chân Xuân Khoa Thu Phong được hắn dắt đi kha khá nơi ở Sài Gòn này. Đã thế Xuân Khoa còn nói thêm nếu Thu Phong chiến thắng một ván ở giải hạ yếu thì hắn sẽ đứng ra làm địa chủ dắt Thu Phong đi hết những nơi vui chơi của Sài Thành vào ban ngày. 4 ngày sau, Thu Phong đấu tổng cộng 20 trận thắng 15, 20. Anh được nhận số tiền thưởng là 15 triệu. Và tất nhiên kết quả trên do Thu Phong cố tình để suýt soát. Thứ bảy và chủ nhật là hai ngày tổ chức giải yếu. Cơ cấu và giải thưởng của hạng yếu như sau. Thắng mỗi ván sẽ không tính tiền thưởng mà thay vào đó tính số tiền thưởng theo hạng đạt được. Từ top 20 đến top 10 sẽ nhận được mức giải thưởng mặc định là 10 triệu đồng. Còn khi lọt vào top 10 sẽ được tính như sau. Top 10, 30 triệu đồng. Top 9, 40 triệu đồng. Top 8, 50 triệu đồng. Top 7, 60 triệu đồng. Top 6, 70 triệu đồng. Top 5, 80 triệu đồng. Top 4, 100 triệu đồng. Top 3, 200 triệu đồng. Top 2, 400 triệu đồng. Top 1, 800 triệu đồng. Mức thưởng như vậy sẽ làm rất nhiều người đâm đầu vào tham gia. Và tất nhiên những ai ngoài top 10 trong vòng 1 năm sẽ không được tham gia đấu trường nữa. Dù với số tiền thưởng lớn đến vậy nhưng bản thân kẻ thắng cũng phải đóng cho sàn đấu 10 số tiền coi như phí đăng ký nếu thắng. Cơ bản số tiền này chẳng lớn đâu, nếu so với một mạng người thì 100 triệu chẳng đủ để dùng đấu ở đây, chẳng khác bán mạng là mấy, và lại cũng chỉ ăn được số tiền này một lần duy nhất, và dù có thua cũng không được đấu lại hay dùng với thân phận khác mà vô tình bị biết được, có lẽ chính kẻ đó cũng không bước ra nổi khỏi đây. Còn những người nằm trong top 10 không những có giải thưởng mà được thăng cấp lên đấu trường hạng trung bình yếu và lên trên, đây mới là cách để một kẻ nghèo nàn làm giàu nhanh nhất. Đấu trường hạng yếu được chia làm hai bảng A và B. Sau đợt lọc hôm qua thì hôm nay còn khoảng 100 người tham gia đấu trường. Con số chính xác là 105 người. Chia làm hai bảng, mỗi bảng 52 người, và người nào nằm trong con số lẻ sẽ được bốc thăm may mắn tiến vào trận sau mà không cần đấu. Đúng hôm nay là ngày thứ 7, từ 6 giờ tối Thu Phong đã có mặt ở tầng 1 võ đài hạng yếu. Lúc này trên loa thông báo vang lên xin mời các đối thủ vượt qua vòng gửi xe tiến lên võ đài để bốc thăm số báo danh của mình. Khi loa thông báo vừa dứt, xung quanh 100 võ sĩ còn sót lại xếp thành hàng tiến lên bên trong võ đài. Trong võ đài hạng yếu có một thùng giấy, trong đó có số thứ tự mà mỗi người bốc được số thứ tự sẽ từ 1 tới 105. Như lần trước ai bốc trúng số người sát số mình sẽ phải đấu với người đó. Thời gian cứ trôi dần đến lượt Thu Phong bốc số. Trên tay anh tờ giấy ghi một con số 33. Lúc này cô gái giữ hộp giấy liền nói trong mải võ sĩ Nguyễn Vạn Phúc bốc trúng số 33 bảng A. Ngay lập tức bên phòng máy nhập tên Thu Phong vào bảng đấu hiện trên màn hình trần nhà đấu trường. Bảng A à? Vậy là đấu trước rồi. Thu Phong nhìn sơ đồ đấu giải thầm đủ. Bản thân anh muốn đấu ở bảng B, càng ít người biết thực lực mình càng tốt. Và hiện tại cũng chưa có danh tính của người đấu với anh. Bốc xong số, Thu Phong đưa tờ giấy lại cho cô gái giữ hộp số rồi đi xuống. Trước khi xuống anh đảo mắt nhìn lên màn hình lần nữa. Anh phát hiện tên số 0013 lúc trước tên là Phạm Nguyên, số mà hắn bốc chúng là số 67, tức nằm ở bảng B, trong khi Thu Phong thuộc bảng A. Chương 51, quái vật. Edit chương 51, quái vật. Edit sau khi tất cả võ sĩ bốc thăm số và bảng thi đấu của mình thì trên võ đài từ lúc nào đã có một vị MC đứng đó. MC là một người đàn ông khoác lên trên mình một bộ Âu phục màu đỏ trông rất bắt mắt. Không giống như ở hạng loại, từ hạng yếu trở lên luôn luôn có một người MC đứng nói để tăng phần kịch tính cho trận đấu giữa các võ sĩ với nhau. Cũng vì thế ngày hôm nay giải đấu hạng yếu quy tụ nhiều người xem nhất trong tất cả các giải. Một tầng đấu trường này có sức chứa lên tới 4.000 người, vậy mà hôm nay cả tầng một đấu trường chật cứng người, thậm chí có vài người không có chỗ ngồi nên họ đành phải đứng xem. Đấu trường hạng yếu là nơi không kén khán giả. Những ai muốn vào đấu trường ngầm hạng yếu chỉ cần nộp số tiền là 100.000 mỗi người thì họ sẽ đến được đây. Còn những tầng trên ít nhất phải có thân phận hoặc thật nhiều tiền. MC nhìn xung quanh một lượt thấy tất cả khán giả đã tề tụ đông đủ, hắn liền hét lên chào mừng quý vị khán giả và các võ sĩ hôm nay đã đến với đấu trường ngầm của chúng ta. Là đi Esen gần nẹ mạng còn to the sở bẹt tạ to sèn bột sít tô đi to ồ ồ ẩn đờ gần sở tạ đi ủng. Cái này Google dịch nên có thể sai nhé các bác bờ, ngừng một chút tên MC lại tiếp tục nói giải hạng yếu sẽ bắt đầu ngay trong ít phút nữa. Và còn một việc, xin quý vị tới đây hôm nay tuyệt đối không được lấy điện thoại ra quay phim, nếu không chúng tôi sẽ tịch thu điện thoại và mời quý vị rời khỏi đây với một hình phạt thích đáng. Trước khi bắt đầu trận đấu hạng yếu thì tôi xin thông báo cho quý vị khán giả một tin vui. Hôm nay là ngày mừng 2 năm thành lập đấu trường này, vì thế những người có mặt nơi đây hôm nay nếu ai cá cược thắng thì có tiền thắng được sẽ nâng lên gấp 2 lần. Quý vị đồng ý không ạ? Tên MC vừa dứt lời xong ngay lập tức phía dưới khán đài đồng thanh hét lên đồng ý ha ha, hôm nay ta mà thắng là đổi đời rồi, hay lắm, đừng để hôm nay ta thắng ha ha. MC nhìn tất cả khán giả phía dưới hài lòng gật đầu nhẹ nhẹ. Thật ra đây cũng là một chiêu bài của đấu trường ngầm, tất nhiên nếu thắng thì họ sẽ được nhân đôi tiền, còn nếu thua thì họ chỉ thua số tiền của họ đặt ra mà thôi. Nhưng đấu trường lại đánh vào tâm lý cờ bạc của họ, nếu đấu trường làm vậy thì họ sẽ càng đánh cược nhiều, mà càng đánh cược nhiều thì đấu trường càng có lợi. Thêm một việc nữa, khi tiền làm lay động nhân tâm thì bản thân những người này sẽ không sáng suốt mà cá cược được, và không sáng suốt họ sẽ thua, mà thua thì tiền về tay đấu trường. Không theo như thường lệ, cuối năm nay có quá nhiều người đăng ký thi đấu đấu trường ngầm. Và mọi khi hạng loại cũng chỉ từ vài chục người cho đến chưa tới 100 người. Vậy mà lần này đến lên gần 300 người. Giải hạng yếu cũng quá khoa trương đi, có tới 100 người đủ điều kiện tham gia. Nhưng càng vì vậy càng cho thấy mức độ phổ biến của đấu trường ngầm đang ngày càng lan rộng. Ở đấu trường ngầm này, những người nước ngoài lúc nào cũng có, từ các nước lân cận như Thái Lan, Cam Lào, Mỹ, Ản Mạ, Trung Quốc hay Nhật Bản đều có. Thậm chí các nước châu Âu cũng có vài võ sĩ tham gia. Cũng có một điều rằng không ai biết người đứng ra tổ chức đấu trường ngầm này là ai, phải chăng bên cảnh sát cũng chỉ biết người đại diện cho hắn. Mà người đại diện cho hắn thôi cũng có thân phận cực kỳ kinh người rồi. Và năm nay đấu trường cũng đã phát hiện ra một vài kẻ có tiềm năng cực kỳ, những tên đó sẽ là những mồi câu tiền cho đấu trường. Tôi tuyên bố giải đấu tuần này bắt đầu. Giọng nói của tên MC ngân vang lên khắp đấu trường, âm thanh ấy khiến mọi người có mặt ở đây đều có tâm trạng phấn khởi hét theo tên MC. Bảng A có tổng cộng 26 cặp đấu. Vòng đầu tiên là vòng loại. Sau vòng này chỉ còn 13 cặp đấu. 13 cặp này sẽ được chọn ra 10 người từ top 11 đến top 20 của bảng A. Tương tự như vậy, bảng B cũng được chọn ra 10 người dưới top 10. Sau đó 10 người dưới top 10 của hai bảng sẽ đấu với nhau để giành hạng dưới top 10 của hạng yếu. Riêng những người nằm trong top 10 của mỗi bảng sẽ được gộp thành 10 cặp đấu. Sau đó sẽ có những trận như tứ kết, bán kết và chung kết. Trận đấu đầu tiên được diễn ra một cách êm đẹp. Luật ở đây đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 5 phút. Dựa vào thành tích của võ sĩ trong trận đấu sẽ đưa ra kết quả người đó thắng hay thua. Thời gian trôi như chó chạy, đến 9 giờ cuối cùng cũng đến trận đấu của Thu Phong. Cũng trong khoảng thời gian vừa này, đấu trường có một thông báo mới ngoài dự kiến rằng trận đấu hạng yếu sẽ diễn ra ít nhất là 5 ngày thay vì 2 ngày như lúc trước, bởi vì số lượng võ sĩ quá đông trong tuần này, cũng vì lý do đó các võ sĩ đăng ký vào tuần sau sẽ rời qua tuần sau nữa. Trận đấu của Thu Phong sắp bắt đầu. Thu Phong từ lúc nào đã mặc sẵn đồ thi đấu là cái quần đùi, bước lên võ đài lồng sắt với cơ thể to lớn săn chắc, những bó cơ của hắn lúc này dưới ánh đèn sáng rực của đấu trường khiến hắn trông như một cô máy giết người gì đó vậy. Theo như hắn được biết, võ sĩ đấu với hắn hôm nay là một tên người Thái Lan ở hạng loại, tên đó đã thắng 20 trận. Những võ sĩ thi đấu với tên người Thái Lan đó đều bị gãy tay gãy chân và mất cả khả năng thi đấu. Trên võ đài thi đấu, tên võ sĩ người Thái Lan đã đứng ở đó từ lúc nào khi thấy Thu Phong với thân hình cường tráng bước lên, ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Thu Phong. Thật tội nghiệp cho thằng này, trận đầu đã gặp phải ngay tên quái vật người Thái. Ôi, trận này coi như vứt tên kia ở hạng loại chỉ thắng đúng 15 trận. Chẳng có khí phách gì cả, đúng thật tướng tá thì ngon thế kia mà yếu xịu, bây giờ có cược cho tên Thái Lan thắng cũng chẳng được nhiêu tiền. Kệ có còn hơn không, lúc này ở phía dưới khán đài những con người rèm pha chê bai Thu Phong. Có lẽ những người ở đấy không ai xem trận đấu đầu tiên của Thu Phong, phải chăng có thì chỉ có một số ít người vô tình lướt qua và xem như Thu Phong gặp may mắn mới thắng được. Họ có suy nghĩ như vậy là do số 0214 là kẻ thắng liên tiếp 19 trận sau trận đầu với Thu Phong, tên đó chiến thắng mà thắng một cách tàn bạo giống như tên người Thái Lan trước mặt Thu Phong lúc này. Khác với những con người thiếu hiểu biết kia, võ sĩ người Thái Lan không dám xem thường Thu Phong. Võ sĩ người Thái Lan tên là Nịt Khùn, lần này hắn sang Việt Nam tham gia đấu trường ngầm này cũng do một lần tình cờ qua đây chơi với một người bạn ở Việt Nam. Người bạn Việt đó của hắn giới thiệu đấu trường ngầm này cho hắn. Thế là hắn cảm thấy hứng thú liền chạy về nước gia hạn visa để qua lại Việt Nam tham gia đấu trường ngầm này. Mục đích của hắn tới đây cũng vì tiền mà thôi. Và lại đấu trường ngầm cũng không giới hạn võ sĩ quốc gia mình tham gia, mà tất cả các quốc gia, nhất là người nước ngoài, càng được chào đón, không phải như người Việt Nam phải chứng minh này nọ mới được tham gia. Nịt Khùn là một cao thủ quyền Thái ở chính trên đất nước của hắn. Thái Lan cũng có rất nhiều đấu trường ngầm nhưng không có đấu trường nào quy mô lớn và tiền thưởng nhiều như ở đây, nên đó cũng là lý do Nịt Khùn muốn qua đây. Là một cao thủ, Nịt Khùn chỉ cần nhìn vào cơ thể rắn chắc của Thu Phong là biết hắn không phải là một người có vài võ công mèo cào ở ngoài đời rồi. Nịt Khùn là một võ sĩ chân chính, hắn tập quyền Thái từ năm lên 3 tuổi đến giờ cũng hơn 20 năm tập luyện. Bản thân hắn cũng là người thích đánh nhau với một kẻ mạnh. Và không nghi ngờ gì, kẻ được Nịt Khùn liệt vào những kẻ mạnh lại là Thu Phong. Cảm thấy đối thủ mình gặp lần đầu, trong ánh mắt hắn tràn ngập chiến ý. Bản thân Thu Phong khi tham gia đấu trường này, anh tự tin 10 phần 5 chắc mình sẽ nắm giữ được ngôi vị quyền vương, nhưng xem ra mới ở hạng yếu thôi đã gặp đối thủ loại này rồi. Thu Phong cũng là một thiên tài võ học, anh nhìn cơ thể của Nịt Khùn cũng thầm giật mình. Cơ thể bọn tập quyền Thái cứng cỡ nào nhỉ? Câu hỏi hiện ra trong đầu Thu Phong. Các võ sĩ quyền Thái mang tiếng là những con người có thân thể cứng như thép. Ba sườn là bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người. Ấy vậy mà lúc còn là quân nhân, Thu Phong cũng đã từng đấu giao hữu với một quân nhân bên Thái Lan, tất nhiên võ người quân nhân ấy học là võ quyền Thái nhưng lại theo hướng quyền sát là giết địch. Lần giao hữu ấy, Thu Phong vô tình đá một cước ngay ba sườn đối phương khiến hắn văng ra. Tuy vậy người quân nhân người Thái đó không hề cảm thấy đau đớn, dù Thu Phong chỉ dùng nửa lực chân mà thôi. Nửa lực chân ấy của Thu Phong cũng đủ đá bể một tảng đá dày hơn 10 cm, mà đối phương lại không hề hấn gì. Dẹp những suy nghĩ của quá khứ, Thu Phong tập trung vào hiện tại. Hắn lên võ đài, bước dần tới Nịt Khùn chào hỏi bằng tiếng Anh: "Xin chào, chào mừng bạn tới với võ đài Việt Nam." "Chào anh." "Tôi nói được tiếng Việt, cứ giao tiếp bằng tiếng Việt đi cho dễ." Nịt Khùn thu lại ánh mắt đầy chiến ý của mình, đi tới bắt tay nói với Thu Phong bằng tiếng Việt. Thu Phong cũng không ngạc nhiên gì khi người Thái nói được vài câu tiếng Việt liền nói: "À vậy tốt quá, tôi cũng không giỏi tiếng Anh cho lắm. Tôi tên là Phúc Hân, hạnh được đấu với anh trận này." Nịt Khùn tên người Thái trả lời một câu ngắn gọn. Không phải vì hắn thất lễ mà vì khi bắt tay, Thu Phong bỗng tăng lực bóp vào bàn tay của hắn. Xiết xiết. Rắc rắc. Thu Phong cùng Nịt Khùn ra tăng lực bóp của mình lên đến mức có thể bóp nát một viên gạch bốn lỗ. Những tiếng kêu giữa các khớp xương vang lên kinh người. Tên trọng tài tưởng chừng hai người muốn đánh nhau khi chưa bắt đầu liền chạy lại can. Lúc trọng tài bước lại thì Thu Phong lẫn Nịt Khùn đều buông tay nhau ra, quay lưng đi về hai hướng khác nhau. Bây giờ trong đầu hai người liền hiện lên suy nghĩ khá mạnh. Trận đấu còn một phút nữa sẽ bắt đầu, màn chào hỏi của Thu Phong cũng đã xong, anh nhàm chán nhìn xung quanh một lượt. Mắt anh để ý tới quầy cá cược rồi bỗng hưng phấn lên: "Khoa, Khoa lại đây." "Nhanh." Xuân Khoa đứng dưới võ đài với tư cách là người bảo hộ của Thu Phong. Thấy Thu Phong kêu mình, Xuân Khoa liền lật đật chạy lại: "Sao anh?" Xuân Khoa đi tới liền bị Thu Phong kéo sát hai lại nói: "Em đi đặt cược cho anh thắng 15 triệu đi. Có tiền đó không, nếu có thì đặt trước, lát nữa anh trả anh, không đùa chứ, tên người Thái kia mạnh lắm đấy, lỡ thua thì sao?" Khoa ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt mình, thốt lên: Cảm thấy Xuân Khoa kích động thái quá, Thu Phong liền cười lắc đầu nói cứ đặt cho anh đi, anh thua chứ có phải chú thua đâu mà sợ. Nghe xong vẻ mặt Xuân Khoa liền khó xử nói anh tự tin vào thực lực mình là tốt như nỡ. Vậy đi đặt anh thắng đi rồi yên tâm chờ kết quả của anh ư? Xuân Khoa mang vẻ mặt như bánh bao chiều hướng phía quầy cá cược đi ra đặt cược cho Thu Phong 15 triệu. Không phải vừa rồi Xuân Khoa sợ Thu Phong thua rồi không trả tiền cho mình mà căn bản sợ Thu Phong thua mất tiền. Nếu Thu Phong thua rồi bỏ chạy hắn cũng chả sợ, chỉ cần tới đòi tiền ông chú mình là được thôi, dù sao người cũng là của ông ta. Lúc đặt cược xong trận đấu sắp bắt đầu, Xuân Khoa sau khi đặt tiền xong nhanh chóng len lỏi trong đám người đi về phía chân võ đài để quan sát tình hình. Lúc này trọng tài trên võ đài hô lên cho hai tuyển thủ nghe trận đấu sắp bắt đầu. Mời hai võ sĩ bước lên chào nhau. Nghe lệnh trọng tài, Thu Phong bước lên túi người xuống chào một cái. Lý Cùng thì chắp hai tay lại chào Thu Phong. Trận đấu bắt đầu. Chương 52, Triệt Quyền Đạo VS Mù Nguyệt Thái. Edit chương 52, Triệt Quyền Đạo VS Mù Nguyệt Thái. Edit thành phố lên đèn là lúc con người lên đồ. Họ mặc những bộ đồ bảnh bao đi xe mắt tiền trai xinh gái đẹp. Họ đi tới những quán ăn quán nước khu vui chơi. Tiêu tốn tiền một cách hoang phí, có lẽ đó là tiền của họ làm ra, họ chỉ đang hưởng thụ sau những ngày làm việc vất vả mà thôi, không thể trách được. Tiền tài danh vọng làm thay đổi bản chất con người. Đồng tiền mang đến sự chết chóc cho con người, lòng tham mang đến sự biến chất cho nhân loại. Đâu đó trong một khu nhà máy xí nghiệp đang rất là náo nhiệt. Mặc dù sự náo nhiệt ấy nằm ở bên trong nhưng độ lan tỏa của nó lại khiến cả một bầu không khí tối tăm ở quận 2 được xua tan đi. Đánh đánh đánh. Đánh hay lắm, đập chết nó hay hay tốt. Ôi trời ơi. Tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ vang lên trong một đấu trường ngầm, trong những tiếng hoan hỉ ấy đan xen là những tiếng thở dài. Tâm điểm của sự chú ý đấy dồn vào hai con người đang lao vào đánh nhau mặc cho cái ồn ào bên ngoài đấy. Hay lắm, tiếp. Tiếp. Hai bóng người tách ra hô lên một tiếng rồi lại nhập vô nhau. Hai người đó chính là Thu Phong và Nikun. Vừa rồi khi bắt đầu trận đấu, Nikun muốn nhanh chóng lao lên tấn công Thu Phong trước. Nhưng gần như mỗi đòn hắn đánh đều bị Thu Phong triệt hạ một cách nhẹ nhàng. Còn Thu Phong cũng không hơn gì, cứ mỗi đòn anh đánh tới đối thủ cứng rắn không né tránh không sơ hở cứ thế nhận đòn. Lần này Thu Phong lao đến tấn công trước. Hai chân giẫm mạnh lên sàn đấu, Thu Phong nhún một phát nhảy cả người lên húc vào người Nikun. Cứng đôi cứng, Nikun dùng bả vai húc lại vào người Thu Phong. Lực lượng cả hai ngang nhau, không ai núp ních một phân nào. Cả hai không dừng lại ở đó, cảm thấy lực hòa lực mỗi người đều tung một đấm vào mặt đối phương. Thu Phong vừa tung ra một đấm lại cùng lúc thấy đấm của Nikun tới, anh liền nghiêng đầu chúi người sang một bên, những quyền vẫn tới ngay mặt Nikun. Nikun không như Thu Phong, hắn không kịp né liền đưa tay ra đỡ. Bụt bụt, nếu nói về độ nhanh nhẹn thì Thu Phong tuyệt đối hơn Nikun, còn nếu về độ khỏe lẫn cứng cắp của cả hai thì họ ngang nhau. Trận này Thu Phong đang chiếm ưu thế dần dần. Thấy đòn bị vô hiệu hóa, Thu Phong liền lấy lại thang bắn đạp vào đủ đối thủ một cái, cùng lúc đó Nikun đưa đầu gối lên đỡ. Cứng đôi cứng nhưng Nikun vẫn bị Thu Phong đá văng ra, nhưng bản thân hắn cũng chẳng hề hấn gì. Chân làm bằng cái giống gì mà cứng như đá thế. Thu Phong chửi thầm một câu, vừa rồi anh đạp Nikun ra liền cảm giác như mình đang đạp vô cục đá vậy. Lên. Cả hai đều nhẹ nhàng nói một câu rồi lại lao lên. Lần này Nikun tấn công trước, hắn liên tục đấm ra kéo gần khoảng cách với Thu Phong lại. Thu Phong vừa né tránh vừa đỡ nhịp nhàng lùi lại. Tấn công quá dày đặc làm anh không thể đánh trả, nhưng bản thân cũng chẳng hề hấn gì. Dần dần Thu Phong bị dồn vào góc võ đài. Đúng ngay lúc này khoảng cách cả hai cực kỳ ngắn, không thể tung những cú đấm thẳng nữa mà thay vào đó là những cú đấm móc và trọ vào người Thu Phong. Cho dù vậy Nikun vẫn không tổn thương được một cọng lông của Thu Phong. Ngay lúc này Nikun đỗng ngừng tấn công. Hai tay hắn chụp lấy đầu Thu Phong kéo xuống lên gối liên tục. Bút 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 bút. Nikun lên gối được mấy cái liền bị Thu Phong gạt chân ngay lúc một chân của hắn vừa rời khỏi mặt đất tiến vào thân mật với gương mặt của Thu Phong. Khi Nikun vừa ngã nhào ra sau Thu Phong liền tung người lên đạp một cú cực mạnh vào bụng Nikun khiến hắn văng ra xa đến nổi đập cả người vào góc sàn bên kia. Khiếp, lực đá kinh thế, tên này giấu kỹ thật đùa ạ. Bên dưới khán đài bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên khi Nikun bị đá văng ra. Theo như họ nghĩ Thu Phong dính vào thế bị ôm đầu lên gối kiểu đó thì rất khó để thoát ra, kinh nghiệm xem ở đấu trường ngầm này mách bảo họ biết là vậy. Nhưng có một điều họ không biết rằng vừa rồi khi Thu Phong bị lên gối vào mặt thì người tổn thương không phải là anh mà chính là Nikun. Khuôn mặt anh bây giờ hoàn toàn hoàn hảo, không bị bất cứ vết tích gì. Vừa rồi cứ mỗi gối mà Nikun đưa lên là mỗi một cú trỏ từ tay Thu Phong đi xuống đùi Nikun. Trỏ đánh vào bắp đùi thì chắc mọi người cũng biết mùi vị nó như thế nào rồi. Không phụ lòng mọi người, khi Nikun bị đánh văng ra nằm trên sàn chưa tới 3 giây sau hắn đã đứng dậy nhìn Thu Phong chừng chừng. Có điều không như mọi người nghĩ rằng hắn sẽ ôm bụng, sự thật rằng chân hắn đang đi cả nhắc. Vừa rồi Nikun nếm quả đáng do quá nóng nổi mà thiệt thòi. Hắn không ngờ bộ môn mù hệ thái của hắn nổi tiếng khắp thế giới mà khi đến Việt Nam lại bị ăn hành bởi kỹ thuật võ của con người nơi đây. Mỗi trỏ mà Thu Phong tặng vào đùi Nikun không hề yếu chút nào. Nếu nhìn kỹ hơn trong làn da đen của Nikun sẽ thấy đùi hắn đã ửng đỏ cả lên. Nikun nhăn mặt lại đưa lên bị Thu Phong đánh lên không vụt. Bùng bụng Nikun đá một cái vào không khí khiến đùi bị thương của hắn kêu lên hai tiếng của cơ bắp. Vừa rồi tên người Thái làm như vậy để giãn các cơ đang dồn ép vô nhau vì bị tổn thương ra. Hắn làm vậy để giảm đỡ đau đớn. Thu Phong tán thưởng nói còn có trò đó nữa à? Hành động vừa rồi của Nikun rất khó để thực hiện và cho dù có làm được cũng chỉ đỡ phần nào mà thôi. Nhưng không, hành động của Nikun làm Thu Phong phải nghĩ lại. Vì giờ này hắn đang nhảy nhảy bằng cái chân bị thương khi nãy. Thu Phong đổ mồ hôi nói thằng xúc vật này. Vậy mà còn nhảy được. Nikun thấy Thu Phong ngạc nhiên hắn cũng mãn nguyện. Nhưng chưa kịp mãn nguyện thì ngay lập tức Thu Phong bắn người về phía hắn. Dầm ren ren tiếng chuông kết thúc hiệp 1 vang lên. Kết thúc hiệp 1. Mời hai võ sĩ bước xuống nghỉ ngơi một phút sau tiếp tục trọng tài cất tiếng nói với Thu Phong đang trong tư thế tay nắm thành đấm còn cách mặt của Nikun nằm bệnh dưới sàn chưa đến 5 cm. Vừa rồi khi Nikun đang nhún nhảy thì nhanh như chớp Thu Phong bắn người tới gạt ngã hắn. Nikun không hề nghĩ khoảng cách hơn 10 mét mà Thu Phong đùng một cái xuất hiện trước mặt hét quật ngã hắn xuống. Bản thân không kịp phản ứng thì nắm đấm của Thu Phong cũng đã dừng trước mặt hắn cùng với tiếng chuông kết thúc hiệp 1. Đánh hay lắm hay lắm. Tưởng quyền thái như thế nào vẫn thua võ Việt nước ta hay lắm. Đừng để thua nha anh bạn đánh cho nó gãy chân đi. Những trận trước nó đánh người chúng ta gãy cả tay chân không thương sót hiệp 1 vừa kết thúc. Thu Phong bước xuống sàn liền nhận được những tiếng cố vũ từ phía khán đài. Thực ra Việt Nam với Thái Lan cũng không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ là do những ván trước Nịt Khủn đánh người quá độc ác mà thôi. Ván nào hắn đánh người ta cũng đều gãy tay gãy chân hoặc gãy vài cái xương khác. Mặc dù có nhiều người tiếc hận đặt cược cho Nịt Khủn những người đó im lặng không nói gì. Dù vậy trận đấu vẫn chưa kết thúc những người đặt cược cho Nịt Khủn luôn mong hắn sẽ chiến thắng dù là thắng thảm cũng được. Đánh hay lắm anh Phúc. Ha ha, Xuân Khoa đã đứng sẵn dưới võ đài cầm một chai nước lạnh lên đưa cho Thu Phong, mồm hắn liên tục khen ngợi Thu Phong thế này thế kia. Phải biết rằng những màn trình diễn vừa rồi của Thu Phong dù trên hạng khá cũng rất là khó gặp chứ đừng nói hạng yếu hay trung bình. Thu Phong nhận lấy chai nước mặc dù không khát mấy nhưng anh vẫn uống một ngụm cho có. Sau đó quay sang nói với Xuân Khoa, anh đánh chứ cậu có đánh đâu mà sung dữ thế. Kỳ hỉ. Chẳng giấu gì anh em cũng lén đặt cho anh 3 triệu rồi. Nửa tháng lương làm ở đây của em đó. Xuân Khoa làm vẻ mặt ti tiện nhìn Thu Phong nói. Thật ra hắn cũng vô tình đặt cho Thu Phong thôi tại vì hắn nhìn trên bảng đặt cược là một ăn 12. Dù nói là 3 triệu là nửa tháng lương của hắn nhưng thực ra là tiền hắn thắng cá độ về nên không quan tâm mấy nên mới phóng vào người Thu Phong. Nếu như Thu Phong thắng thì hắn ăn tới 36 triệu. Nhân 2 lên sẽ là 72 triệu. Con số không hề nhỏ với kẻ bình thường như hắn đó nha. Thấy Thu Phong tỏ vẻ không quan tâm hắn liền quan tâm ân cần hỏi Thu Phong cần thêm gì không. Tất nhiên chuyện này mang tới lợi nhuận cho hắn nên hắn phải ân cần hơn bình thường. Một phút nhanh chóng trôi qua Thu Phong cùng Nịt Khốn bước lên võ đài. Phía dưới Xuân Khoa liên tục căn dặn Thu Phong nhất định phải chiến thắng khiến anh đau cả đầu. Bản thân Thu Phong không biết Nịt Khủng dùng bao nhiêu thực lực nhưng anh chỉ mới dùng khoảng 6 phần. Từ tốc độ cho đến lực đạo anh đều giảm xuống tránh gây phiền toái. Anh cũng tin nếu mình tung toàn lực ngay từ đầu thì đảm bảo với sức của Nịt Khủng không cầm cự nổi một phút. Cả hai người cùng lên sàn đấu. Thu Phong cùng Nịt Khủng chạm găng vào nhau một cái rồi tách ra. Hiệp 2. Bắt đầu trọng tài vừa hô lên. Ngay lập tức Nịt Khủng bay tới dùng gối tấn công vào Thu Phong. Chính cái chân bị thương vừa rồi của hắn đang tới. Thu Phong cũng lắc đầu về độ trâu bò của bọn người Thái này. Thấy đòn tới, Thu Phong liền hạ thấp người đấm một quyền vào bên má gối của Nịt Khủn, tiếng đó anh thụt một quyền vào bụng hắn. Nịt Khủn không thèm đỡ mà căng cơ bụng lên cứng rắn hứng đòn liền ngay lúc đó trỏ xuống đầu Thu Phong. Một tay còn thừa lại Thu Phong đưa lên đỡ ngay lúc đó một trỏ khác lại rơi vào đỉnh đầu Thu Phong. Thu Phong không kịp rút tay về anh chỉ kịp nghiêng đầu qua né tránh. Bụng trỏ rơi vào bả vai Thu Phong anh chưa kịp định hình đứng thẳng lên thì thấy chân của Nịt Khủn quét tới. Ngay lập tức anh hụt đầu xuống né tránh một đòn. Khi chân của Nịt Khủn vụt qua đầu Thu Phong được một khắc ngay lúc đó anh ngóc đầu dậy bắt lấy chân Nịt Khủn hất hắn lên không. Nịt Khủn không ngờ một thế vừa rồi xảy ra hắn mất chỗ trụ liền ngã người thêm một lần nữa. Tất nhiên Thu Phong cũng không có tốt bụng tới nỗi để hắn đứng lên. Khi vừa hất hắn ra Thu Phong lập tức bồi một đòn bằng đầu gối vào bụng Nịt Khủn. Dù vậy Nịt Khủn vẫn đỡ được nhưng hắn lại văng ra ngoài. Có kinh nghiệm lần trước vừa ngã ra Nịt Khủn nhanh chóng đứng lên cảnh giác nhìn Thu Phong. Tay chân của các võ sĩ mũ hệ thái phải nói là cực kỳ cứng đối với một cao thủ như Nịt Khủn thì còn cứng hơn ở một cấp độ khác. Ấy thế mà giờ đây cánh tay hắn đỡ đòn vừa rồi đang run lên bần bật. Các bó cơ của hắn đang giật giật liên hồi gần như hắn không cảm nhận được cánh tay của mình nữa. Bình thường đòn gối không bao giờ đủ khoảng không để đá văng đối thủ cùng lắm chỉ làm đối phương nhích ra một tí nhưng dù vật lực sát thương vẫn lớn hơn đòn đá gấp mấy lần. Ấy vậy mà đòn gối của đối phương khiến Nịt Khủn văng xa cả 3-4 mét. Điều đó cũng đương nhiên khi vừa rồi Thu Phong dồn toàn lực vào đòn đó để kết thúc trận đấu. Nhưng xem ra đối phương cũng có bản lĩnh. Vừa rồi Thu Phong xem như may mắn tay hắn không gãy đi. Nịt Khủn nhìn chằm chằm Thu Phong một hồi cuối cùng hắn cũng mở miệng, võ anh sử dụng là loại võ gì? Trước giờ tôi chưa từng gặp. Biết đối phương đang thắc mắc nhưng Thu Phong cũng không tiện trả lời ở đây mất công sẽ lộ thân phận. Song trận này tôi sẽ nói tại vì triệt quyền đạo là môn võ bắt nguồn từ Thiếu Lâm rất ít người biết tới. Sư phụ Thu Phong lúc trước là một võ sư lĩnh hội những tinh hoa của triệt quyền đạo nhiều nhất trong những người học triệt quyền đạo ở Việt Nam. Như đã nói ở trước, sau khi làm thầy giáo dạy võ được vài năm theo trường lớp ông liền bỏ đi làm sát thủ rồi tham gia quyền anh ầm. Đủ thứ chuyện của hắc đạo cái nào ông cũng đều trải qua rồi. Sau đó ông thu nhận những môn đệ rồi dạy ở trên núi. Ông chỉ mất 2 tháng để truyền hết võ nghệ của mình cho các đồ đệ sau đó để chúng tự rèn luyện. Bởi vì chuyện này liên quan tới quá nhiều lĩnh vực khác nên Thu Phong không muốn nói ra. Và lại ở Việt Nam còn dạy triệt quyền hay không Thu Phong cũng không biết để mà nói ra. Chương 53, thua tâm phục khẩu phục. Edit chương 53, thua tâm phục khẩu phục. Edit cố lên cố lên cố lên cố lên, đấu trường tầng 1 đang vang lên nhờ sờm tiếng hò hét vang trời. Trận đấu của Thu Phong với Nịt Khủn đã kéo sang tới hiệp thứ 3. Trận đấu bây giờ đang được tất cả mọi người trong đấu trường theo dõi. Những người có thế lực ở các tầng trung bình khá khá mạnh và cuối cùng là cực mạnh đang quan sát bằng TV. Trận đấu này lần đầu tiên trong lịch sử khi tạo ra đấu trường ngầm cho đến nay được quay chiếu trực tiếp trên tất cả các tầng. Điều đó cho thấy sự nổi tiếng của trận đấu này lên tới mức cao trào như thế nào rồi. Dường như sàn đấu không đủ dùng cho Thu Phong lẫn Nịt Khủn mặc dù nó rộng tới 30 mét vuông. Các khung sắt bao quanh sàn đấu gần như đã sập gần hết do trận đấu này. Lồng sắt của võ đài rơi từng cái một ra ngoài mỗi khi hai người đứng gần đó. đơn giản là khi Thu Phong đánh hụt vào góc võ đài anh đấm gãy luôn cả thanh sắt là khung của lồng sắt cong vào một khúc muốn gãy đôi. Nị Cùn cũng vậy, tấn công Thu Phong anh né được và hiển nhiên đòn tấn công chúng vào lồng sắt làm nó đổ ra ngoài. Những thanh sắt cũng chẳng còn nguyên vẹn. Và giờ họ cũng hiểu tại sao các võ sĩ trước đó đấu với Nị Cùn lại gãy tay gãy chân dễ dàng như thế. Họ nghĩ chân họ cứng như sắt sao? Không có cứng như sắt thì cũng gãy. Nị Cùn nghĩ xương mình cứng hơn sắt sao? Tất nhiên là vậy, nhìn những lồng sắt là dưới thì sẽ hiểu. Có điều làm mọi người không hiểu nổi là bản thân Thu Phong hiện tại không có bất cứ một vết thương nào. Trong khi hai người luôn tấn công lẫn nhau mà Nịt Khùn gần như bầm tím cả người mà Thu Phong lại vẫn bình thường. Đơn giản các đòn đánh của Nịt Khùn bị Thu Phong triệt thoái một cách từ nhẹ nhàng cho đến cứng rắn. Mỗi đòn Thu Phong triệt đi đều phải chính xác tuyệt đối ở từng vị trí. Chỉ cần lệch đi một tí dù cho triệt được thì bản thân anh cũng bị thương. Đó cũng là cái hay của triệt quyền đạo, nếu gặp đối thủ ngang cơ thì cứ đánh từ từ cho đến phút cuối sẽ thắng. Mà Thu Phong lại không nghĩ vậy, hơi thở của Nịt Khùn bắt đầu rối loạn, tuy vậy đòn tấn công vẫn không hề giảm lực chút nào. Những vết bầm tím trên người Nịt Khùn chỉ là những vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến gân cốt chút nào nên hắn cũng không lo ngại mà đấu hết mình. Hôm nay gặp đối thủ mạnh như vậy hắn thật sự sung sướng, chưa bao giờ hắn thích đánh nhau như bây giờ. Lúc hắn ở Thái Lan khi thành danh dường như chẳng ai muốn đấu với hắn, từ những võ sĩ nổi tiếng cho đến quân nhân trong quân đội cũng không thèm ngó tới hắn. Vì hắn là một thiên tài ở nước mình, ai cũng ganh ghét hắn và ai cũng công nhận hắn là võ sĩ mạnh nhất Thái Lan. Từ đó cũng hình thành lên một thứ gọi là ác cảm lên người hắn, khiến cho những ai đấu với hắn đều ra tay không thương tiếc. Nhưng hôm nay khác rồi. Hắn dùng toàn lực vẫn chỉ đụng vô người trước mặt này đúng một lần. Cũng từ lần đó các đòn tấn công của người trước mặt này trở nên thay đổi. Từ tốc độ đến sức mạnh đều tăng lên gấp đôi. Nếu hắn không có cơ thể cứng cáp phản xạ cùng kinh nghiệm chiến đấu lâu năm thì bây giờ hắn đã gục rồi. Thực ra Thu Phong cũng rất khâm phục tên người Thái này. Thu Phong đã lôi ra tới 8 phần thực lực vẫn không thể khiến tên trước mặt này thua. 8 phần là kỹ năng hắn đã sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình, còn 2 phần kia hắn không sử dụng tới, đó chính là tốc độ và lực đánh. Chỉ cần anh đá hết lực cộng tốc độ một lần thôi thì đảm bảo Nịt Khùn sẽ gãy hết xương. Bởi vậy anh không dám. Nịt Khùn cũng không phải hạng vừa khi không bị Thu Phong đánh gục. Những đòn hiểm từ Thu Phong Nịt Khùn đều hy sinh tránh được hết những đòn hiểm đó nên mới còn đứng tới giờ này. Lúc này Thu Phong không tấn công nữa, cơ thể đang thủ thế triệt quyền đạo từ từ đứng thẳng người lên, nói anh dùng quyền thái đúng không? Nịt Khùn nghe vậy tuy không hiểu ý của Thu Phong nhưng vẫn gật đầu. Thu Phong bắt đầu nở một nụ cười ma quái. Cơ thể anh từ từ đưa hai tay lên qua mặt chân trái hơi co lên một góc 90 độ. Cái gì? Nịt Khùn ngạc nhiên. Tư thế thủ của Thu Phong bây giờ là thế thủ của Mù Hệ Thái, khác hoàn toàn thế thủ trời đất không sợ vừa rồi. Đùa cái gì chứ? Sử dụng chính Mù Hệ Thái học được để chống lại Mia Thái Chính Tông. Thế thủ vừa rồi của Thu Phong như muốn nói tao sẽ dùng chính môn võ của mày đánh bại mày. Đây hoàn toàn là sỉ nhục đối với một võ sĩ chân chính luôn luôn khiêu chiến những môn phái khác như Nịt Khùn. Nịt Khùn lần này bắt đầu nổi giận. Nhưng Thu Phong đã nóng máu từ trước. Khi hiệp 2 kết thúc anh đã được nghe Xuân Khoa kể về sự tích trầu cao của tên người Thái này. Hắn đánh người hoàn toàn không nương tay, tất cả đều bị gãy xương mất khả năng thi đấu. Nếu tên trước mặt này là người Việt anh cũng chẳng buồn đi trả thù cho mấy tên không quen biết làm gì. Nhưng vấn đề ở đây hắn là người nước ngoài, làm vậy không khác nào chê bai đất nước mình không có võ học rồi. Không để Nịt Khùn ngạc nhiên quá lâu, Thu Phong liền lao tới tấn công. Quyền cương với quyền, trỏ cương với trỏ, chân cương chân, gối cương gối. Hai người hoàn toàn ra những đòn ý đúng nhau. Mỗi đòn va chạm vô đều vang tên tiếng gia thị với xương vang lên đê rợn. Tiếng trầm đục của xương với xương va chạm vào nhau khiến dưới khán đài gần như im lặng. So về độ cứng cắp của xương và cơ thể, Thu Phong từ một đặc công bước ra có cách huấn luyện riêng, hoàn toàn không thua gì Nịt Khùn. Thu Phong vẫn cứ thể sử dụng Mù Hệ Thái đấu với kẻ được cho là mạnh nhất trong bộ môn này mà không thua thiệt một chút nào. Nhưng tới đây tình hình hoàn toàn thay đổi, các đòn đánh của Thu Phong vẫn vậy nhưng từ từ hiểm càng thêm hiểm hơn lúc trước. Bởi vì Thu Phong toàn nhắm vào những huyệt vị gây tê liệt trên người Nịt Khùn. Dần dần thế đánh của Thu Phong lại chuyển biến nhỏ, nhưng những người xem ở dưới kia lại không biết rằng hắn hoàn toàn không còn phòng thủ nữa, thay vào đó là tấn công một cách điên dại. Tuy một người lại biết rất rõ. Dầm. Thu Phong bị Nịt Khùn đập tủi trỏ vào giữa trán. Nhưng Nịt Khùn còn bị hơn thế, lúc đó Thu Phong đã kịp đá một gối và đấm vào người Nịt Khùn lần lượt ở hai bộ vị là giữa ngực và vùng dưới rốn. Nịt Khùn văng ra 7-8 mét, cả thân thể hắn nặng nề tiếp đất. Hắn vẫn còn ý thức nhưng không thể nào đứng lên được. Đòn đấm vừa rồi Thu Phong gây chấn động mạnh tới chấn thủy của hắn, làm hắn không tài nào thở nổi. Nếu đòn này dính vào kẻ khác không phải hắn thì kẻ đó đảm bảo sẽ tắt thở mà chết. Nịt Khùn khó khăn ngửa mặt ra đứt hơi nói hụp. Hụp. Vừa rồi có phải là Mù Hệ Thái cổ? Đúng vậy. Thu Phong thẳng thắn trả lời câu hỏi của Nịt Khùn. Mia Thái Chính Tông bây giờ là sự cải biến từ Mia Thái cổ mà ra. Mù Hệ Thái cổ ra đòn cực kỳ hiểm độc và không có một gì gọi là phòng thủ như Mù Hệ Thái hiện đại. Vì Mia Thái cổ quá mức hiểm độc cho kẻ thù lẫn người sử dụng nên đã bị cấm và cải tiến nhờ Mia Thái bây giờ. Những năm tháng trước công nguyên, Mia Thái cổ được đưa vào cung điện hoàng gia để huấn luyện cho binh sĩ hoàng gia. Mà nó quá mức độc ác lẫn nguy hiểm, có điều khi luyện thành thạo rồi không cần phải thủ, chỉ cần tấn công và tấn công khiến cho đối phương không thể nào đỡ được rồi dứt điểm. Thu Phong mặc dù chưa luyện được Mia Thái cổ tới mức như vậy nhưng vẫn đủ để đánh bại Nịt Khùn trước mặt này đây. Nịt Khùn nghe được câu trả lời của Thu Phong liền thả lỏng cả cơ thể nằm trên mặt đất thở một hồi. Trọng tài cũng không can thiệp hay hỏi là tiếp tục được không mà cứ để mặc vậy. Một hồi sau Nịt Khùn từ từ đứng dậy, chắp tay cúi đầu với Thu Phong thật sâu một cái rồi đứng thẳng người dậy nói tôi nhận thua. Một kẻ như tôi còn quá non nớt để ra ngoài thế giới rộng lớn này rồi, nhưng tôi cũng không ngờ sẽ bị người nước bạn dùng chính môn võ của mình đánh bại chính mình. Tôi thua tâm phục khẩu phục, xin thưa với quý vị. Võ sĩ người Thái đã tuyên bố nhận thua. Người chiến thắng là võ sĩ Nguyễn Vạn Phúc trọng tài đi lại cầm tay Thu Phong đưa lên trời. Đống những tiếng hoan hoa hò hét chói tai vang lên linh ỏi. Giờ đây Thu Phong cũng nhẹ thở ra một hơi, vừa rồi nếu tên người Thái kia không nhận thua thì thật sự anh phải dùng tới 10 phần thực lực mới đánh bại được hắn nhanh chóng. Trọng tài bỏ tay Thu Phong xuống tránh sang một bên vì hắn đã thấy Nịt Khùn đang bước tới đây. Thấy Nịt Khùn đi tới, Thu Phong cũng nở nụ cười nói không sao chứ. Ừ không sao, sau đó hai người cùng bắt tay rồi ôm nhau một cái xong đâu ra. Hôm nay tôi sẽ về nước luyện tập thêm, sau này nếu có gặp lại tôi nhất định sẽ khiêu chiến với anh. Tới lúc đó tôi không thua đâu, Nịt Khùn nhìn Thu Phong với ánh mắt tràn ngập chiến ý của kẻ không chịu thua. Thu Phong nghe vậy cũng cười gật đầu một cái tôi chờ. Sau đó cả hai người cùng bước xuống võ đài. Lúc này Nịt Khùn lấy một tờ giấy gì đó ra lại đưa cho Thu Phong nói đây là địa chỉ của tôi bên Thái Lan. Hai nước gần nhau, nếu anh có dịp sang đó thì tìm tôi. Có lẽ vài năm nữa tôi sẽ không qua đây. Thu Phong gật đầu tiếp nhận tờ giấy của Nịt Khùn, có lẽ có cơ hội anh sẽ qua Thái Lan một lần nữa. Ở đó cũng khá giống Việt Nam. Trận đấu hôm nay quả thật mãn nhãn người xem. Có người vui có người buồn. Người vui có lẽ là những người được cho là ngu ngốc đặt cược vô Thu Phong, những người buồn chắc hẳn là những người đã đặt cho tên người Thái kia. Con số chênh lệch lên đến 1 giờ 12 phút thì cũng đủ hiểu người đặt cho Nịt Khùn nhiều đến cỡ nào. Cũng có vài người sau hôm nay phá sản lại, cũng có vài người sau hôm nay lên đời mà bị báo. Mà người vui nhất chắc có lẽ là Xuân Khoa rồi, một tên nghèo như hắn may mắn cá độ ăn được 3 triệu bây giờ liệu chết thêm một lần ăn được hơn 70 triệu. Bây giờ hắn đang ước mơ xem nên đi mua xe gì để chở gái đi chơi. Thu Phong bước xuống đài liền được mọi người xung quanh hỏi thăm như chưa từng được hỏi. Nhiều người thậm chí còn muốn gả con gái cho anh nữa là. Hôm nay anh cũng rất vui bởi vì con số 15 triệu của anh đùng phát lên tới vài trăm rồi. Dù anh có một công ty ở Vũng Tàu nhưng chẳng ai chê tiền nhiều đâu. Chương 54, đối lập. Edit chương 54, đối lập. Edit sau khi Thu Phong chiến thắng Nịt Khùn thì thực lực của anh gần như bại lộ ra hết. Vì thế những trận tiếp theo các đấu thủ đều đầu hàng khi trận đấu chưa bắt đầu. Phải chăng cũng chỉ có vài người mê võ thật sự muốn đấu với anh để biết thực lực của mình cách đối phương bao xa. Ở bảng A có Thu Phong vào được giải chung kết bảng A đấu với võ sĩ số 5. Võ sĩ số 5 trùng hợp thay chính là kẻ to con đấu với Thu Phong ngay lần đầu tiên ở hạng loại. Tôi xin rút lui khi vừa lên võ đài, Thu Phong còn tưởng được đánh với tên này. Nhưng không. Hắn đã lên tiếng đầu hàng ngay lập tức. Tên võ sĩ ấy là người miền Nam, trước hắn là dân tỉnh khác, về sau lên thành phố làm một tên côn đồ bình thường và rồi vô tình tham gia đấu trường ngầm này. Tên của hắn là Trần Đại Khải, một kẻ to con thô tục nhưng cũng rất kín đáo. Thấy Đại Khải tự động nhận thua xong bước xuống võ đài, Thu Phong liền vội vàng kêu lại. Ê! Đại Khải dừng chân quay đầu lạnh lùng nói chuyện gì? Cảm thấy giọng điệu đối phương khá lạnh lùng, Thu Phong cười hề hề, tôi thấy anh cũng mạnh mà. Sao lại không đánh biết đầu thắng được tôi? Thôi đừng giả vờ nữa. Chính tao là người do thực lực của mày, nhất luận về mọi mặt tao chẳng có chỗ nào là bằng mày. Đánh với mày chả khác nào xỉ nhục tao. Nói xong Đại Khải không quan tâm đến phản ứng của Thu Phong, hắn nhanh chân bước xuống võ đài đi mất hút trong đám người đông đúc phía dưới. Hai con mắt Thu Phong giật giật liên hồi, anh cười thầm thằng này khá thật. Cứ thế những trận đấu của bảng A trở nên nhàm chán. Những người đã từng xem trận đấu của Thu Phong với tên người Thái thì còn tốt. Còn đối với những kẻ nghe danh Thu Phong mà không được chứng kiến bản thân hắn ra tay, họ cũng thầm tiếc hận bản thân sao hôm đó lại không đi. Mà thôi, cái gì qua cũng đã qua rồi, cái mà khán giả mong chờ bây giờ chính là giải chung kết hạng B. Phạm Nguyên đấu với Văn Sơn. Văn Sơn là một võ sĩ hạng trung đi ra từ đấu trường MMA của Việt Nam, là một võ sĩ cho chính Liên Phong đào tạo. Liên Phong thực ra chỉ là tên một võ đường. Có điều võ đường ấy có một kẻ đứng đấu, đó chính là Johnny Chí Hạo. Johnny Chí Hạo chính là trưởng môn đời thứ 8 của Liên Phong, hắn là một người trẻ tuổi đầy tiềm năng, là một Việt kiều từ nước Mỹ trở về Việt Nam thành danh. Hắn là một kẻ đi đầu trong việc phát triển võ thuật ở Việt Nam, hiện tại đấu trường tự do MMA của Việt Nam bây giờ là chính do hắn đem về. Cũng chính hắn là người đứng ra tổ chức đấu trường MMA và đưa nó lên một tầm cao mới tại Việt Nam. Cũng song song đó đấu trường ngầm cũng được tạo ra. Khác với đấu trường MMA chính quy thì đấu trường ngầm gần như không có luật lệ mà thôi. Quay về vấn đề chính, Văn Sơn tuy là một võ sĩ đi ra từ đấu trường MMA và cũng là kẻ mà Johnny Chí Hạo đào tạo nhiều nhất. Nhưng cuối cùng hắn đã không nghe lời vị sư phụ trẻ tuổi của mình mà đi tham gia vào đấu trường ngầm đầy dây nguy hiểm này chỉ vì tiền. Về phần Phạm Nguyên là võ sĩ mà Thu Phong để ý ngay từ đầu. Phong cách võ thuật của tên này thật sự quái đản không giống ai, nhưng mang trong đó mà một sự thanh tao khó nói. Nếu nói đúng ra Thu Phong phải xấu hổ trước võ sĩ tên là Phạm Nguyên này. Cái kịch bản người dưới quê lên đây để làm giàu được Thu Phong biên soạn lẫn diễn xuất là thuộc về Phạm Nguyên. Hắn mới thật sự là một nông dân từ quê lên, hiển nhiên nhà của hắn có luyện võ gia truyền. Phạm Nguyên tham gia đấu trường lần này là để kiếm tiền lo cho gia đình, vì ba hắn dưới quê nhà vừa mới mất do tai nạn, tiền bạc khan hiếm nên hắn mới phải đánh liều lên thành phố kiếm tiền. Những trời không cho hắn cái gì ngoài thân võ nghệ, cũng may võ có đất dùng hắn đi làm bút vác, vô tình nghe được nên mới tới đây tham gia. Không để mọi người chờ lâu, chung kết bảng B bắt đầu. Lúc này tên MC bình luận viên đứng giữa sàn đấu hét lên, sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi sàn đấu. MC vừa xuống võ đài, trọng tài bắt đầu hô chào, bắt đầu. Văn Sơn, một võ sĩ chuyên tấn công dồn dập đối phương đang đi vòng quanh đối thủ của mình thăm dò. Ngược lại với đối thủ của mình Phạm Nguyên, cả người không nhúc nhích, hắn chỉ đứng đó và quan sát nhất cử nhất động. Cảm thấy đối thủ của mình không có vẻ gì là tấn công trước, Văn Sơn vặn cổ kêu rắc rắc hai cái rồi từ từ tiến sát lại đối thủ của mình. Tới tận bây giờ Văn Sơn vẫn rất kiêu ngạo khi chiến thắng liên tiếp các đấu thủ khác mà không thua một ván nào. Do tâm lý chiến thắng, hắn cũng chẳng xem Phạm Nguyên vào đâu, phải chăng hắn chỉ đang coi trọng Vạn Phúc ở bảng A, kẻ mà chưa chắc sư phụ hắn có thể chiến thắng. Đúng. Văn Sơn tiến lại gần Phạm Nguyên khi khoảng cách còn chưa tới 3 mét, hắn liền đạp chân mạnh một cái xuống sàn gây ra tiếng vang cực lớn tấn công về phía Phạm Nguyên. Một đấm nhử một đấm thật đấm vào mặt Phạm Nguyên. Như những trận trước khi bắt gặp đối thủ kiểu này, Phạm Nguyên cả người chân như lươn mượt như nước luồn lách qua hai nắm đấm của Văn Sơn tới trước mặt hắn. Dầm một cái, Văn Sơn té văng ra ngoài mà không biết lý do tại sao. Đùa chắc. Văn Sơn hét lớn một tiếng bật cả người dậy, vừa rồi hắn không hoàn toàn nhìn ra Phạm Nguyên tấn công kiểu gì mà làm hắn văng ra, thậm chí hắn còn không cảm thấy đau đớn. Liên tiếp một đấm về phía Phạm Nguyên. Dầm. Nhưng đấm vừa đi được một nửa hắn lại văng ra. Vừa rồi hắn chỉ biết khi hắn vừa ra quyền thì Phạm Nguyên từ lúc nào đã đứng trước mặt hắn. Tay trái Phạm Nguyên cơ qua như lượn sóng trước mặt hắn, khi hắn chưa kịp định thần thì tay phải của Phạm Nguyên đã chưởng hắn bay ra. Văn Sơn đang nghĩ tên Phạm Nguyên trước mặt này sử dụng võ công gì, vừa giống Thái Cực Quyền vừa giống Đỉnh Xuân Quyền. Trong đòn đánh của Phạm Nguyên mang một thứ gì đó như nước chảy mây trôi, không thể cản được cũng không thể nắm bắt. Cứ như thế kéo dài tới tận hiệp thứ 5, Văn Sơn cũng không động được vào một góc áo của Phạm Nguyên mà bản thân hắn cũng chẳng bị thương gì. Cứ mỗi lần hắn đánh về phía đối thủ của mình liền bị đánh cho văng ra giống như là đang diễn vậy. Đến hiệp thứ 7, võ sĩ Văn Sơn đã không còn sức và bị sự thua. Cứ như vậy trái hoàn toàn với hình tượng Thu Phong Uy Vũ là một hình tượng hiền hòa Phạm Nguyên. Và ngày mai ngày thứ 5 diễn ra giải đấu hạng yếu. Trận chung kết của hai tuyển thủ mạnh nhất hai bảng sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Liệu hai hình tượng một thư sinh một quái thú sẽ đấu với nhau như thế nào? Mong quý vị khán giả xin chờ đến ngày mai để xem trận chung kết giữa hai bảng A và B. Bây giờ xin tạm biệt mọi người. Tên MC lên giữa võ đài hét to lên làm kích thích tất cả khán giả nơi đây. Đấu trường ngầm thật biết làm ăn, căn bản bây giờ còn nhiều thời gian, họ không cho Thu Phong cùng Phạm Nguyên đấu luôn mà đợi tới ngày mai. Việc của ngày hôm nay kết thúc, Thu Phong cùng Xuân Khoa đi ra bãi đỗ xe chuẩn bị đi về thì bắt gặp nhóm người mặt Âu phục tiến lại phía hai người họ. Xuân Khoa thấy người tiến lại phía này, hắn liền huých tay Thu Phong vài cái nói nhỏ, hôm nay anh giàu to rồi đấy hả? Ý gì? Đông Xuân Khoa nói một câu Thu Phong cảm thấy khó hiểu. Lúc này thì Thu Phong mới để ý có người tiến về phía mình. Những người mặc Âu phục đó khi còn cách Thu Phong vài bước bỗng dừng lại nói, xin lỗi, anh là võ sĩ Nguyễn Văn Phúc. Đúng vậy. Các anh có chuyện gì sao? Thu Phong thấy người đến hỏi tên giả của mình thì cũng lịch sự đáp. Anh tin chắc rằng bên mật vụ làm ăn rất chắc chắn, không thể nào vừa mới đánh vài trận mà để bị lộ ngay được. Xác nhận đúng người, một tên mặc Âu phục trong mấy người đó mở cái cặp mà hắn đem theo lấy một tờ giấy từ bên trong ra đưa cho Thu Phong nói. Đây là bản hợp đồng ký kết giữa võ sĩ với công ty. Ông chủ công ty chúng tôi muốn làm người đại diện cho anh trong đấu trường ẩm. Mời anh đọc xong ký vào đây. Thu Phong không phải là thằng ngu, anh vừa nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra. Ra là có ông chủ lớn chú ý tới mình nên họ muốn làm người đại diện để bắt mình nghe theo họ sắp xếp ở những trận đấu đỉnh cao. Nói nghe có vẻ khó hiểu nhưng chỉ cần lấy một ví dụ là sẽ rõ. Giả sử như Thu Phong gặp một đấu thủ yếu và tất cả mọi người đều đặt cược cho Thu Phong thắng nhưng người đại diện Thu Phong lại đặt cho anh thua. Trận đấu diễn ra và Thu Phong phải làm theo người đại diện của mình là phải thua. Vì thế bên phía người đại diện sẽ ăn tiền và Thu Phong sẽ mất danh dự nhưng bù lại anh được tiền. Cầm tờ giấy trên tay Thu Phong nhìn những tên mặc Âu phục cười một cái nói tụi mày đừng có mà ra lệnh với tao. Cút xoẹt. Dứt câu Thu Phong thẳng từng xé tờ giấy trước mặt những tên đó. Thà như bọn chúng nói chuyện tử tế Thu Phong còn có thể từ chối khéo. Nhưng vừa gặp những tên này xả một loạt câu loạn ngôn như bố đời người ta làm Thu Phong ứa gan không thể nào mà chấp nhận được. Thấy hành động của Thu Phong không chỉ những tên mặc Âu phục mà tới cả Xuân Khoa đứng cạnh bên cũng bất ngờ. Phải biết rằng những kẻ được những người này chào đón phải là những kẻ cực kỳ may mắn và lấy đó làm vinh dự cho bản thân mình. Vì khi được họ nhận làm người đại diện thì anh chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi, không phải tham gia đấu đá nhiều mà vẫn có tiền. Tiền còn nhiều hơn cả giải thưởng mà đấu trường đưa ra. Như vậy thì có thằng ngu nào mà không thích chứ? Mà thằng ngu lại có thằng ngu hơn. Những người chứng kiến hành động của Thu Phong đều cho là vậy. Mấy tên mặc đồ đen bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Bốn bọn chúng đã kiêu ngạo sẵn nay trở nên kiêu ngạo hơn, nói anh sẽ hối hận vì hành động của mình. Sau đó những kẻ đó xoay người đi mất hút trong bóng đêm tại nhà xe. Anh bị điên rồi anh Phúc, lúc này Xuân Khoa bỗng thốt lên một câu. Thu Phong cảm thấy khó hiểu quay sang hỏi em nói cái gì vậy Khoa? Sao nói anh điên là sao? Điên chính là điên hả? Anh biết những kẻ đó là ai không? Nếu nhìn kỹ Thu Phong sẽ thấy gương mặt Xuân Khoa bây giờ đang cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù trong nhà xe không có đèn chỉ có vài ánh sáng mờ mà thôi. Thu Phong cũng cảm thấy khó hiểu về hành động của Xuân Khoa liền nói từ chối thì từ chối thôi. Cần gì phải biết bọn nó là bọn nào? Anh là một công dân lương thiện bọn nó dám làm gì anh sao? Lúc này Xuân Khoa đang cảm thấy tiếc hận cho Thu Phong, hắn chậm chậm giải thích định nghĩa đó của anh chỉ đúng với người bình thường thôi. Còn đối với bọn chúng là vô nghĩa. Vì sao? Những người đó là một tổ chức của một gia tộc nào đó. Em nghe là vậy, cũng từng có một võ sĩ từ chối giống như anh. Kết cục của hắn rất thảm, qua ngày hôm sau võ sĩ đó mất tích. Em cũng nghe nói đâu bị người ta chém chết, tới gia đình ở xa cũng bị liên lụy theo. Có cả chuyện như vậy hả? Thu Phong giả bộ ngạc nhiên. Dù có anh cũng chả sợ rừng nào cọp nó, nếu hắn bị phát hiện thân phận thật cùng lắm trốn về Vũng Tàu, anh không tin bọn này có thể vươn tay tới đất của anh, thần không biết quỷ không hay giết chết anh. Chứ sao? Hôm nay anh trốn về quê thu dọn rồi cùng gia đình di chuyển sang tỉnh nào đó ở đi. Còn tiền thưởng của anh vài trăm triệu đủ mở một cái gì đó buôn bán sống qua ngày rồi, em không sợ bị liên lụy hả? Thu Phong không quan tâm đến bản thân mình lắm, phải chăng anh không muốn người vì mình là liên lụy? Ít nhất Xuân Khoa cũng không có bỏ chạy mà tuyệt giao với anh vào lúc này. Xuân Khoa nghe vậy xua tay nói không có việc gì, những người đó chỉ nhằm tới anh thôi, còn những người như bạn bè mấy người đó không quan tâm đâu. Còn thời gian tối nay anh mau chóng đi đi. Thu Phong lắc đầu không cần thiết, anh cũng chẳng sợ. Dưới quê anh gần biên giới, xuống anh cũng gặp qua rồi. Bọn này thích gây thì anh gây cùng lắm trốn về quê vô rừng ở là xong. Vấn đề là anh muốn đấu trận ngày mai thôi nhưng... Kệ mẹ đời. Về thôi. Thu Phong khoát tay kéo Xuân Khoa lấy xe rồi cùng về. Bây giờ anh đã hoàn toàn đứng về phía đối lập của một thế lực không biết tên. Nhưng điều anh đang lo rằng chuyện này sẽ khiến thân phận mình bị lộ. Vừa rồi bản thân anh quá nóng đội, nếu bình tĩnh suy xét một tí thì có lẽ không việc gì rồi. Chương 55, tổ chức bí mật. Edit chương 55, tổ chức bí mật. Edit chú bị điên hay sao làm như vậy? Thôi không xong rồi, mau trốn khỏi đây đi. Trong một căn nhà 3 tầng ngoài phòng khách. Một người đàn ông có vẻ là chứng trạng đang đứng lên mắng một người thanh niên trước mặt mình. Người thanh niên đó chính là Thu Phong. Sau khi về nhà của Minh Thuận, Xuân Khoa gọi điện báo cho chú mình biết. Ngay lập tức tên Minh Thuận xin về sớm để chạy về nhà. Hắn gấp gáp như vậy cũng có lý do, Thu Phong đã gây nên chuyện động trời mất rồi. Tuy Xuân Khoa cũng biết mức độ nguy hiểm của chuyện này, nhưng thân là một trọng tài có quan hệ sâu trong đấu trường ngầm này, chính Minh Thuận là người rõ hơn ai hết. Vừa khi về nhà, hắn có lòng tốt muốn Thu Phong đi khỏi thành phố trong đêm nay mà lại bị chối từ khiến hắn tức giận. Thu Phong tuy biết Minh Thuận là có ý tốt cho mình, nhưng chính bản thân anh chưa hoàn thành nhiệm vụ không thể xách mông rời đi như thế này được. Hết cách, hắn bèn đứng lên trấn tĩnh Minh Thuận lại: anh không phải lo cho em đâu. Tuy em người nhà quê nhưng những chuyện nguy hiểm đến tính mạng thế này em chưa từng trải qua. Minh Thuận cật lực lắc đầu: không cho là đúng, chú không biết mối nguy hiểm của tổ chức này đâu, nghe anh đi ngay trong đêm còn kịp. Anh sẽ sắp xếp cho chú một chiếc xe để đi, chú chỉ cần đặt mông xuống ngủ một giấc rồi thức dậy là an toàn rồi. Thu Phong há mồm định nói gì đó thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Rầm rầm. Mở cửa nhanh lên, không phải nhanh như vậy chứ? Minh Thuận mặt biến sắc nói thầm: ông biết tổ chức này sẽ không liên lụy tới mình nhưng như vậy quá nhanh đi. Ra ngay. Dù không biết người tới là ai, Minh Thuận vẫn chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa, Minh Thuận thấy đứng trước mặt mình là 4 tên thân hình to lớn mặc câu phục. Chưa kịp hỏi mấy người này tới đây làm gì thì một tên đứng ra nói: có phải Nguyễn Vạn Phúc ở chỗ này? Đúng vậy, Minh Thuận nghe vậy liền biết không xong rồi, bản thân cũng thận trọng trả lời không dám nói dối câu nào. Những kẻ như thế này nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác những côn đồ thường như hắn nên hắn cũng không dám đối nghịch bao che trước mặt những kẻ này. Kéo hắn ra cần thiết thì dùng vũ lực dạng. Tên mặc câu phục có vẻ là kẻ cầm đầu nhóm người này ra lệnh cho 3 tên khác. Thu Phong mặc dù ở bên trong nhưng lỗ tai hẳn khả thính vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện bên ngoài. Bản thân hắn cũng biết điều liền đi ra để những người này không gây khó dễ cho Minh Thuận. Bắt gặp Thu Phong đang đi ra, 3 tên mặc câu phục đang sổ sổ xông vào đống dừng lại. Thu Phong thấy vậy cũng không dừng bước mà tiếp tục đi tới. Thấy vậy 2 tên đứng lên hai bên kẹp Thu Phong lại chính giữa nói: vui lòng anh hợp tác đi với chúng tôi, tới gặp bột nếu chống cự sẽ tự gánh hậu quả. Tới nước này Thu Phong cũng chẳng thèm quan tâm đến cái nhiệm vụ được giao nữa, bèn thờ ơ nói: rồi đi thì đi ngay. Lập tức 2 tên mặc câu phục đứng hai bên kẹp tay Thu Phong lại, tên còn lại thì đi ở đằng sau. Cả 4 người đều đi ra cổng. Tên mặc câu phục có vẻ là chỉ huy đứng đó cũng lạnh nhạt nhìn Thu Phong như một người chết. Hắn quay người đi trước, Thu Phong bị dắt đi theo được mấy bước thì Đông Anh đứng cứng người lại khiến 2 người đang kẹp Thu Phong cũng không kéo nổi. Tên đi phía trước dừng chân quay đầu lại nói: chuyện gì? Thu Phong nhún vai đáp: không có gì, chỉ là khi tôi đi các anh cũng không được làm khó anh Thuận được chứ. Tất nhiên luật này xưa giờ chúng tôi không tái phạm. Ok, nhận được lời chắc chắn của đối phương, Thu Phong tiếp tục để họ áp giải đi. Con hẻm ở nhà Minh Thuận khá nhỏ, tuy ổ tổ có thể vào được nhưng rất mất thời gian nên nhóm người áp giải Thu Phong phải để xe ở ngoài đường chính. Áp giải Thu Phong lên chiếc xe, anh được họ chiếu cố ngồi ở chính giữa còn 2 kẻ kia ngồi ở bên ngoài. Tay anh từ lúc nào đã bị dây thừng trói lại cực kỳ chắc chắn. Xe lăn bánh rời khỏi quận Bình Thạnh. Ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ, Thu Phong thấy hình như đã đi ra khỏi thành phố, hướng đi này chắc có lẽ ở Bình Dương. Bình Dương. Nói theo một cách khác, lúc trước Thu Phong đóng quân ở Bình Dương xem như bản thân hắn quen thuộc nơi này. Thu Phong cũng không phải kẻ hiền mà để bị bắt đi dễ dàng như vậy, chỉ là anh muốn xem coi xe này có đi ra ngoài khu dân cư hay không. Đúng như ý anh hướng đi dần ra ngoại ô tới Bình Dương. Xin lỗi nhé, đông trong xe đang im lặng, Thu Phong nói 3 từ khiến người ta sợn gai ốc. Phang Thu Phong dứt câu bỗng đưa 2 tay đang bị trói chặt lên. Bung một phát sợi dây thừng đứt phăng dưới sự kinh ngạc của những tên trong xe. Chưa kịp định hình thì 2 tên bên cạnh đã bị Thu Phong dùng cánh tay đập thẳng vào mặt gây bất tỉnh nhân sự. Ghế lại phụ còn một tên đang ngồi vừa kịp rút súng ra đã bị Thu Phong bắn gãy cổ. Cam của hắn lộn ngược lên trời, máu từ mi mắt từ mũi từ tai bắt đầu tràn ra trông rất ghê rợn. Cái tên còn lại đang lái xe gấp gáp đạp phanh lại giữa đường nhưng chưa kịp quay đầu lại hắn đã cảm nhận được hơi ấm bàn tay đặt lên của mình. Thanh thản nha. Rộn rộn. Âm thanh cổ họng bị bóp nát vang lên, câu cuối cùng của đời hắn nghe được là tiếng tạm biệt nhẹ nhàng đến từ quỷ. Giải quyết xong 4 tên, Thu Phong tống cổ tên ngồi trên ghế lái ra phía sau. Bản thân anh ngồi vào ghế lái đánh xe tới khu đất trống trên con đường ngoại ô. Lập lại cho cũ, từ trong tay Thu Phong đã cầm sẵn cái điện thoại đập đá, hắn lấy sim từ trong đế giày ra gọi vào dãy số của Hạ Nhược Y Liễu. Tút tút. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu chưa có ai bắt máy. Thu Phong lại phải gọi thêm một lần nữa thì đấy dây bên kia mới lên tiếng trả lời: "Alo, cô đi chơi với anh nào mà để tôi gọi mấy cuộc không nghe máy vậy? Này nhá, vừa gọi là muốn kiếm chuyện là sao?" "Không phải ạ. Người ta đang tắm thì anh gọi tôi mới phải quấn khăn chạy ra đây này. Mà gọi có chuyện gì vậy? Tôi nhớ ngày mai anh đấu trận chung kết mà." Nhược Y Lìa nói xong một hồi lâu vẫn chưa nghe Thu Phong đáp lại. Cô chỉ nghe được tiếng của bật lửa vang lên, tiếp đó đến tiếng rít thuốc dài của Thu Phong. "Này chẳng lẽ ư nhiệm vụ thất bại rồi? Mẹ tí bị thủ tiêu đây này, anh đang ở đâu?" "Vùng ngoại ô thành phố, địa chỉ ít ít ít. Cho người tới đó đi rồi anh đợi 10 phút sẽ có xe tới đón, nhớ cẩn thận." "Thật ra chuyện này cũng không thể trách Thu Phong được. Trách là trách bên phía mật vụ không đưa ra đủ nội tình, cũng không ai tính đến chuyện sớm như vậy Thu Phong đã bại lộ thực lực khiến người ta mời chào. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng thất bại, Thu Phong phải đành quay về. Thu Phong kéo một hơi thuốc rồi bước đi. Anh vừa đi được vài bước bỗng nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Dìm dìm. Ừ à, trong xe nhận ra tiếng chuông phát ra từ chiếc xe ô tô kia. Bên chân cửa ô tô lúc này đang rỉ ra từng giọt máu rớt xuống mặt đất. Thu Phong mở cánh cửa ra, một mùi máu tanh sộc lên mũi anh, dường như hắn đã quen với mùi vị này nên chẳng quan tâm ấy. Lục lọi trong xác của một tên mặc Âu phục, Thu Phong lấy từ túi trong áo hắn ra một chiếc điện thoại cảm ứng. Một dãy số hiện lên, nhìn vô dãy số này Thu Phong biết ngay đây là dãy số ma. Alo alo, bắt được thằng võ sĩ chưa, sao không thấy báo cáo gì vậy? Thì ra là tổ chức của nhóm người này gọi. Thu Phong mang giọng điệu kiêu ngạo nói, thằng võ sĩ đó đây này mày. Mày cái con người tao đâu? Bị tao vặn cổ hết rồi thằng chó. Nói với ông chủ tụi mày rửa cổ đến đợi tao. Có ngày. Giọt Thu Phong nói đến hai chữ có ngày bông tay ra tăng lực đạo bóp nát chiếc điện thoại. Chính cái tổ chức hay cái gia tộc chó đẻ gì đó Thu Phong không biết tên đã làm công cốc mấy ngày hắn nằm vùng. Món nợ này Thu Phong sẽ không dễ dàng mà bỏ qua được. Nếu có cơ hội hắn muốn bóp chết tên đứng sau vụ này khinh người quá đáng. Dẹp chuyện đó sang một bên, Thu Phong vừa đi vừa huýt sáo đi ra ngoài đường chính. Còn chuyện chiếc xe với vài các xác kia cũng không phải chuyện anh phải quan tâm nữa. Tính ra hắn đã đi tới Sài Gòn được 2 tuần rồi, ở đây khí hậu quả thật quá ô nhiễm. Mà nhiêu đây vẫn chưa là gì so với bên Trung Đông chiến trường Thu Phong từng tham gia bên đó. Với hình, một tiếng nổ vang lên linh trời, Thu Phong phản xạ cực nhanh cả người nằm sát đất từ lúc nào. Một hồi sau cảm thấy vụ nổ đã im lìm, anh mới từ từ đứng dậy nhìn ra hướng vụ nổ xảy ra mà mắng lũ này điên rồi. Cái tổ chức này bí mật tiểu quái gì cho tự phát nổ cả xe. Mà nó quên xóa cái hộp đen trong xe, điên người thật. Vừa rồi khi Thu Phong vừa đi được vài chục mét thì chiếc xe được cải chip nổ từ xa cho nổ bành cả chiếc xe. Phi tăng tất cả chứng cứ. May mắn thay vừa nãy Thu Phong lười lục soát chiếc xe xem có gì trong đó, căn bản hắn nghĩ chẳng có gì đáng quan tâm. Nhưng bây giờ anh thấy sự việc dường như không chỉ vậy, cái tổ chức này không đơn giản là bắt võ sĩ theo mình còn có gì đằng sau đó nữa. Cũng may nơi này cách khá xa đường lộ, nếu có người nhìn thấy đám cháy này cũng chỉ nghĩ rằng ai đang đốt cái gì đó mà thôi. Thu Phong lại móc điện thoại ra gọi vào số Nhược Ý Liễu một lần nữa. Alo. Chuyện này nên để cảnh sát đứng ra hưng, cái tổ chức này có vấn đề chúng ta cũng không nên bị lộ ra ngoài được. À, nhớ cho người lén cháo cái hộp đen của ô tô bằng hộp mới đi, nhớ làm giả sao thì làm đừng để bị phát hiện. Không có cái gì dám chắc bọn này không chung mâm với mấy tay cảnh sát kia đâu, cẩn thận vẫn hơn, tôi không muốn bị lộ thân phận. Việc này tôi biết rồi, anh mau chóng về lại đây đi. Ok. Đầu dây bên kia trả lời ngắn gọn, Thu Phong tiếp tục công việc vừa đi vừa huýt sáo của mình. Mặc cho ngọn lửa cháy ngút trời phía sau. Chương 56, huấn luyện Thiên Long. Edit chương 56, huấn luyện Thiên Long. Đi tại một vùng ngoại ô phía bắc thành phố Vũng Tàu. Dưới mặt đất có một nơi được xây dựng gọi là trụ sở mật vụ DC0. Văn phòng thủ trưởng DC0. Báo cáo. Nhiệm vụ lần này thất bại. Hết. Giọng nói trầm đục của Thu Phong vang lên. Hai tuần vừa rồi hắn nằm vùng tại đấu trường ngầm hoàn toàn thất bại. Thất bại bởi một lý do hết sức vô lý, vì quá mạnh mà người ta để ý. Cũng may những kẻ đó chưa điều tra ra được thân phận thật sự của Thu Phong. Phải chăng họ chỉ biết Thu Phong là một kẻ nào đó giả danh để tham gia đấu trường ngầm? Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, vì hàng năm luôn có kẻ vì muốn tham gia đấu trường ngầm mà làm giả thân phận của mình, cái họ quan tâm chỉ là sức mạnh của Thu Phong có mà thôi. Trong phòng thủ trưởng vang lên một tiếng thở dài. Cậu báo cáo cũng ngắn gọn quá đấy. Mà thôi, chuyện này cũng do chúng tôi có nội tình không sâu trong đó. Chuyện này cứ để sang năm rồi tính, tôi sẽ cài một mật vụ vào trong đó. Sau vậy người vừa thở dài không ai khác chính là Lao Nguyễn Đức Công. Lao cũng không thể trách Thu Phong được, ai bảo hắn xui xẻo ngay vòng đầu gặp phải tên biến thái bên Thái Lan. Nếu để Thu Phong từ từ bộc lộ sức mạnh thì có nhiều thế lực đúng tay vào việc mời Thu Phong về, cũng từ đó tránh được nhiều rắc rối hơn. Đức Công khoát tay ý bảo Thu Phong lui xuống, ông đang nghĩ lần này Thu Phong hoàn thành không được việc này thì phải kiếm việc khác cho hắn làm. Thấy bản thân đã bảo Thu Phong lui xuống nhưng Lão vẫn thấy anh đứng đó liền nói, sao có chuyện gì cần nói nữa à? Thu Phong trầm ngâm một hồi rồi cất tiếng, mấy người của ông lần trước đánh thẳng trọng tài mém tí là không xong. Ông muốn mấy tên đó làm hỏng chuyện à? Mà thôi cũng không có gì, tôi đi đây. Nói giữa chừng thì Thu Phong quay mình đi luôn, chuyện mấy tên lính mới của mật vụ mém làm hỏng chuyện khiến lúc đó hắn cũng không vui mà bản thân cũng không thể bảo che được. Lỡ về sau có chuyện gì lớn hơn thì hỏng hết. Kết quả sau lời nói của Thu Phong, những tên có mặt hôm đó đều bị triệu tập một lần cuối cùng, những tên nào quá tay đều bị kiểm điểm một phen nhớ lời. Kẻ gây ra chuyện đó là Thu Phong, bây giờ đang vi vu trên đường về nhà cùng với Hạ Nhược Y Liễu. Trên xe đang yên tĩnh, bỗng Nhược Y Liễu mở miệng châm chọc nói, anh có vẻ vui khi không hoàn thành được nhiệm vụ quá nhỉ. Thu Phong đang kéo dở điếu thuốc nghe vậy liền quăng đi, bình thản nói, tất nhiên dù sao chuyện này quá mức tốn thời gian. Tôi cứ tưởng nhiệm vụ lao ấy giao 1-2 ngày là xong, ai dè phải nằm vùng cũng không thể trách tôi được. Ngừng một tí, Thu Phong lại nói tiếp, à mấy bữa nay Hắc Long sao rồi, có chuyện gì diễn ra không? Nghe Thu Phong bàn về chuyện chính, được Easy cũng bỏ thái độ không đứng đắn mà đáp, không có việc gì, phải chăng có mấy thằng tào lao nhậu xỉn xong phá phách đều bị tống đi hết rồi? Ừ. Vậy tốt, còn thằng em tôi viết thương nó hết chưa? Thu Phong lại hỏi thêm một câu nữa. Khi đi hắn đã giao hết toàn quyền xử lý cho Nhược Easy, đến cả chuyện trong nhà hắn cũng giao cho cô. Qua chuyện này cho thấy hắn cũng không xem Nhược Easy là người ngoài, điều đó khiến cô rất vui. Em anh không vấn đề gì, mấy vết thương đó không sâu, chắc do thịt nó dày quá nên cũng gần khỏi hết rồi. Cơ mà tôi phải tốn tiền mua hẳn thuốc trị sẹo từ Nhật qua đưa cho nó bôi ấy vậy à? Cảm ơn cô nhé. Thu Phong nói đúng hai câu ngắn gọn xong không nói gì nữa. Thật ra Thu Phong giao mọi chuyện cho cô nàng này xử lý cũng chẳng có gì. Bởi vì bản thân hai người mang đến lợi ích cho nhau, hắn cũng tin rằng lợi ích còn thì sự an toàn cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhược Y Dì lại không nghĩ như vậy, ngày qua ngày tiếp xúc với con người lười biếng như Thu Phong càng làm cô có cảm tình với hắn. Với cô tên này ngoài đánh nhau ra chuyện gì cũng dở khiến cô cũng đau đầu. Khoảng thời gian này hầu như cô chưa thực hiện một nhiệm vụ nào bên mật vụ giao ra cả, không phải không làm mà không có để làm. Lão Đức Công hoàn toàn sắp xếp cô bên cạnh Thu Phong từ lúc nào mất rồi. Nhược Y Dì đánh xe một vòng quanh thành phố rồi lái tới một tòa cao ốc. Căn biệt thự Thu Phong đang xây chắc phải qua Tết mới xong nên hiện tại hắn và thằng em trai mình ở đỡ trong căn hộ còn trống của Nhược Y Dì. Thu Phong vừa mở cửa bước vào, đống nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bàn chân đánh tới. Xô át theo phản xạ, Thu Phong nghiêng người qua một bên tránh né, tay phải hắn theo đó chụp lấy cổ kéo ra phía trước cho đối phương soạt cả chân xuống. Không chỉ dừng tại đó, Thu Phong ngay lập tức bổi một đấm vào ngực đối phương. Bụp. Hay ra. Anh hai. Một tiếng nói quen thuộc với Thu Phong vang lên. Là giọng nói của Thiên Long vang lên, cả người cậu bây giờ nhìn rất buồn cười, chân thì vắt lên cổ, cả thân dính sắt vào tường không thể nhúc đích. Thu Phong đứng ngoài cửa thu tay lại cười. May mà vừa rồi anh nhìn kịp ra mày không thôi là ăn đấm rồi đấy. Vừa rồi khi Thu Phong định đấm vào người Thiên Long thì phát hiện ra đó là em mình nên thay vì đấm hắn đổi thành trưởng đẩy Thiên Long văng ra dính vách tường. Thiên Long khổ sở loay hoay một hồi mới tháo chân xuống cổ mà đứng lên được. Cậu loi choi nói anh thấy em thế nào, dù bị thương võ nghệ vẫn không suy giảm đây không? Thu Phong đi lại gõ đầu thằng em trai mình cười nói võ nghệ con khỉ lo mà luyện lại đi. Mày sắp nghỉ Tết chưa? Nói mới nhớ bây giờ đã là tháng 12 còn hơn tháng nữa sẽ tới Tết mà khoảng thời gian này Thu Phong cũng chẳng muốn thằng em mình ngồi chơi. Thiên Long đang trong giai đoạn phát triển phải huấn luyện nó ngay lúc này để mai sau anh có chuyện gì cũng đỡ lo hơn. Em thi cuối kỳ một xong mới được nghỉ mà có chuyện gì vậy hai? Tập tiếp hạ nghe Thiên Long hỏi, Thu Phong gật đầu nhẹ một cái nói ừ. Giờ còn thi học kỳ thì tập nhẹ nhẹ trước nghỉ Tết rồi tao dắt mày đi Đà Lạt một chuyến, tự dưng nghe Tết được đi Đà Lạt, Thiên Long đông phân chấn hẳn lên gật đầu cực mạnh nói anh hai cứ yên tâm ở em hẹn. Nói xong Thiên Long quay người đi vào phòng, vừa đi vừa làm nhảm hai chữ Đà Lạt. Thiên Long còn không biết chuyến đi Đà Lạt này căn bản không phải là du lịch mà là đi hành xác. Qua ngày hôm sau mặc dù Thu Phong nói là sẽ tập nhẹ nhẹ cho Thiên Long trước mà 4 giờ sáng đã lôi đầu thằng nhỏ dậy đi chạy biển. Chạy bộ liên tục đến 5 giờ anh bắt thằng bé tắm biển, nói là tắm biển cho nhẹ nhàng nhưng thực chất bắt thằng bé bơi liên tục cho đến 5 rưỡi mới chạy bộ về tới chung cư tắm rửa sạch sẽ. Đến giờ đi học nhìn Thiên Long hoàn toàn không có sức sống của một con người tí nào. Cả người cậu mệt lử tay chân không nhấc lên nổi. Cứ thế cho đến lúc thi xong học kỳ ngày nào Thiên Long cũng bị Thu Phong hành hạ. Khoảng thời gian trước đó khi Thiên Long đụng chuyện với Hải Bánh ở trong trường sau sự việc đó Thiên Long không còn thấy Hải Bánh đi học. Nghe đâu đã rút học bạ khỏi trường và nghỉ học hẳn, còn thằng Thiên Vương kẻ đầu sổ gây ra việc này cũng chẳng còn mặt mũi nào. Lần nào trên trường hắn bắt gặp Thiên Long đều tự động đi đường vòng, thậm chí vài tên đi theo hắn thấy vậy muốn trả thù dùm đều bị hắn phủ nhận lòng tốt và bị đập cho một trận. Sự kiện đó ngoài những người trong cuộc ra thì chẳng ai biết tới Thiên Long vẫn cứ đi học bình thường. Bây giờ lại nhắc đến bang Hắc Long của Thu Phong. Hơn 3 tháng kể từ khi thành lập địa bàn của Hắc Long đã trở nên vững chắc. Con số 500 người giờ đây đã lên tới 900. Nhược Y Dì còn có thêm ý kiến rằng sẽ mở các sòng bạc chính quy nhờ lợi thế là người của mật vụ nên chuyện đó cũng chẳng khó khăn khi làm. Hơn nữa thành phố này đang dần dần xuất hiện rất nhiều đại gia mà những kẻ đại gia ấy ai chả có máu cờ bạc. Một sòng bạc được mở ra ở một thành phố đang phát triển thế này đảm bảo là một món hời lớn cho Hắc Long. Tuy vậy mở sòng bạc rất dễ bị các thế lực khác dòm ngó nên hiện giờ Thu Phong muốn củng cố lại sức mạnh của bang hội mình. Còn về phía công ty đang phát triển cũng không phải là việc Thu Phong phải lo, dù sao cũng có hạn được Y Dì đứng ra điều hành rồi. Và lại tiền cũng không phải của mình mà là của đối phương nên Thu Phong tin chắc Nhược Y Dì không dám để công ty hao hụt. Dù sao Thu Phong cũng quá là vô tâm, công ty thành lập ra từ đó là nguồn vốn để duy trì bang hội mà bản thân hắn chẳng thèm ngó ngàng tới, cứ ném hết cho người ta là xong. Chả tính ra còn nhiều việc phải làm quá chả biết sau này sẽ đi tới đâu đây. Ngoài ban công chung cư, Thu Phong ngồi trên ghế gác chân lên lan can ngả người ra phía sau rít một hơi thuốc rồi thở dài. Qua chương sau sẽ tới sự kiện mới, các bạn đừng nóng lòng, hí hí mà không nóng lòng cũng không sao. Cảm ơn đã đọc cả, mình sẽ dặn chương mới trong 2 tiếng nữa. V xin chào thân ái và quyết thắng. Chương 57, ý tưởng mới. Edit chương 57, ý tưởng mới. Edit sáng sớm sau khi chạy biển một vòng với Thiên Long về, Thu Phong cầm điện thoại lên gọi cho mình con. Hôm qua về nhà anh cũng chưa liên lạc gì với bang hội nên giờ phải gọi nói một tiếng. À, Lộ đại ca về rồi hả? Ừ, giờ đang ở đâu? Tao qua dạ tụi em ở Bình Giã. Ok, trụ sở bang phái của Thu Phong bây giờ rời về đường Bình Giã, khu này tuy đông dân cư nhưng vẫn có đất trống thích hợp để tụ tập, chỉ cần không gây ồn là được. Không biết phong thủy hôm nay của Thu Phong làm sao mà vừa bước ra đường đi được một đoạn thì chiếc xe máy huyền thoại của anh bị hết xăng. Buồn bực một chập, Thu Phong dắt bộ tới cây xăng gần đó để đổ. Đầy bình đi anh câu nói mà bao người đổ xăng muốn nghe nhất từ miệng Thu Phong. Chị ơi cho em xin ít tiền em đói quá nè, em nhìn ăn mặc sang trọng vậy mà cho có 5.000 vậy này, em ăn nói cẩn thận. Có tờ 50 tiền đưa đây bóp trả đây. Thu Phong vừa đổ xăng xong định để xe lên đi thì chứng kiến một cảnh tượng kỳ cục. Chuyện là một thằng nhóc vào cây xăng xin tiền người khác. Thằng nhóc này tiếp cận cô gái đi chiếc SH một mình để xin tiền thì cô gái này có lòng tốt cho cu cậu 5.000, cu cậu cầm lấy mà lại chê ít. Thế là cô này khó chịu mà chưa kịp lầm gì lại bị thằng nhóc giật tờ 50.000 trên tay chạy đi. Cô nàng này cũng không vừa túm áo thằng nhóc lại và cho nó một cái. Thu Phong chứng kiến cảnh tượng trên cũng há hốc mồm, xã hội bây giờ ăn xin còn chê tiền ít nữa thì cũng chịu. Hắn cũng chẳng quan tâm chuyện này lắm, định đi luôn thì lại nghe thấy vài tiếng xôn xao. Này này con kia, sao mày đánh em tao? Nó giật tiền của bà mày thì bà mày đánh nó. Lúc này không biết từ lúc nào xuất hiện 3-4 tên thanh niên trông rất giống côn đồ đang đứng đôi co với cô gái vừa rồi. Thằng nhóc giật tiền của cô gái, nghe cô gái kia nói vậy liền nhảy cẳng lên nói: con đi mày cho tiền rồi mày còn đánh tao. Giờ kêu tao ăn cắp tiền mày. Thấy tao còn nhỏ ăn như à. Anh trai nó đánh em đó, thằng nhóc này quả thật bá đạo, rõ ràng Thu Phong thấy nó sờ sờ giật tiền người ta xong chạy giờ lại kêu người ta cho. Với kinh nghiệm tham gia qua vài vụ án từ trong đến ngoài nước, Thu Phong chỉ cần liếc mắt qua là biết đám người này đi lừa đảo tiền người khác để kiếm sống. Nhưng với tập tính tò mò, Thu Phong cũng muốn xem bọn này làm gì tiếp theo. Một tên côn đồ tự nhận là anh của thằng nhóc ăn mày đứng ra nói, đó em nghe rồi chứ em gái xinh đẹp. Biết đường thì đưa ra 500 ngàn coi như tiền bồi thường, tụi anh sẽ không làm gì em. Cô gái kia nghe vậy liền nổi máu lên, nàng cũng không phải hạng gái hiền từ gì, liền quát đưa quần què mọi người ở đây ai chả thấy thằng nhóc này giật tiền tôi không tin hỏi anh bán xăng xem. Tên côn đồ kia lắc đầu cười không quan tâm đến cô gái mà lại khoác vai người bán xăng cười đều nói anh xem nay anh có thấy thằng em tôi giật tiền em gái này không. Người bán xăng không biết vì lý do gì mà lắc đầu như chưa từng được lắc, hắn lắc đầu lia liệu mà chẳng nói câu gì, vẻ mặt hắn mang theo vẻ sợ sệt thấy rõ. Vì lúc này sau lưng hắn tên côn đồ kia đang đặt một con dao nhọn hoắt nơi đó. Cô gái xinh đẹp kia thấy vậy liền trợn mắt lên cứng họng mấy người. Cô quay sang nhìn những người đang đổ xăng xung quanh, ai đấy cũng đều đội tránh mặt nhưng cũng không rời đi. Bản tính những người đó sợ chuyện mà lại muốn nhiều chuyện, trả ai vào giúp cô gái này cả. Cảm thấy không ai giúp mình, cô gái tức tối rút điện thoại ra định gọi cho ai đó. Con đi này. Tên côn đồ khác thấy cô gái rút điện thoại ra liền chạy lên giật lấy quát một tiếng vào mặt cô gái. Còn tên côn đồ được cho là anh thằng nhóc ăn mày đi lại vuốt mặt cô gái một cái cười hắc hắc nói. Cô em tính gọi cho người thân à? Tôi tịch thu điện thoại này của cô coi như tiền bồi dưỡng thương tật cho thằng em tôi vậy. Nói xong hắn cùng đồng bọn quay người đi. Cô gái xinh đẹp ấy đứng chết chân tại chỗ chỉ biết bà to lên mà khóc vừa chửi, cô cảm thấy trên thế giới này con người thật là xấu xa. Đúng ngay lúc cô gái cảm thấy tuyệt vọng nhất thì cái tên đang cầm điện thoại của cô tự nhiên biết bay theo cô, thấy thì hắn bay được cả người của hắn không còn trên mặt đất nữa. Cô thấy tên đó đang bay mà trùng hợp lại bay về phía cô. Dầm. Tên côn đồ không biết vì lý do gì mà cả người bay lên đập vào chiếc xe SH của cô gái. A a a a a a a. Cô gái hét lên một tiếng sợ hãi bởi vì lúc này cô thấy miệng tên côn đồ toàn máu, hai mắt hắn nhắm nghiền chả biết còn sống hay chết. A a a. Buông tao ra. Ba tiếng kêu và một tiếng chửi lần lượt vang lên. Tất nhiên người gây ra tất cả sự kiện vui vẻ này không ai khác chính là Thu Phong. Trên tay Thu Phong bây giờ đang cầm một chiếc điện thoại và thằng bé ăn mày lúc nãy. Câm mồm láo lếu, tao bóp chết mày giờ hức. Thu Phong trừng mắt một phát khiến thằng nhóc ăn mày im phát đi, sau đó hắn lôi đầu nó tới cô gái đang ngồi khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng Thu Phong nhìn vào kiểu gì vẫn thấy đẹp. Cô gái thấy Thu Phong đi lại phía mình liền ngừng khóc, cô biết người đàn ông trước mắt này không phải là kẻ xấu. Thu Phong bước tới ngồi chồm hổm trước mặt cô gái, nhẹ nhàng đưa điện thoại trước mặt cô ta rồi nói điện thoại của cô. Nhận lại điện thoại của mình, cô gái hai tay run run một hồi lâu thốt lên được hai chữ cảm ơn. Thu Phong đang nhìn cô gái bằng ánh mắt bình thường đống khí thế thay đổi giọng nói cũng trở nên sắc bén. Anh ấn đầu thằng nhóc trên tay mình xuống đất quát xin lỗi người ta mau, đông nhiên thằng nhóc bị ấn đầu xuống đất bắt xin lỗi, tất nhiên nó không chịu mà la lên. Không không, buông tao ra. Đúng à? Thu Phong đống nhiên vạch quần thằng nhóc lòi cái mông đen thui ra, anh dùng tay đánh thật mạnh một phát vào mông thằng bé. Bút. Những thằng nhóc như thế này ra đời quá sớm, bản thân bọn chúng bị người ta lợi dụng bị dạy hư hết rồi. Lần này Thu Phong chỉ muốn dạy dỗ thằng nhóc này một phen cho nó biết xin lỗi là cái gì rồi tống vô trại cải tạo thành thiếu niên. Dù vậy thằng nhóc vẫn mặc sức nói không. Thằng nhóc ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi bàn tay như kìm kẹp sắt của Thu Phong. Chừng nửa phút sau khi mông thằng nhóc bắt đầu sưng vù lên rịa ra từng tia máu, nó cũng bắt đầu khóc giống lên. Xin lỗi không? Không. Hu hu, không xin lỗi đâu mà hủ hủ. Thu Phong ra tay độc gác đến nỗi những người xung quanh nhìn vào cũng không đành lòng, tuy thằng nhóc này có mất dạy nhưng mất dạy thì trách những kẻ không dạy thằng nhóc đàng hoàng, không thể trách một thằng nhóc mới hơn 10 tuổi như nó được. Cô gái xinh đẹp bị hại vừa rồi đứng bên cạnh Thu Phong cũng không đành lòng chạy lại giữ bàn tay Thu Phong lên tiếng. Thôi anh gì ơi đừng đánh nó nữa, dù sao nó cũng còn con nít mà. Được gái xinh giữ tay lại, Thu Phong cũng không đánh nữa mà lạnh giọng nói, nó gây cho cô đống rắc rối này đấy. Cô gái nghe vậy lập tức xua tay liên tục, không không tôi không sao, anh đừng đánh nó nữa, tội nghiệp. Thu Phong nghe vậy thật không biết nói gì, anh đứng lên, bản thân cũng chẳng buồn đánh thằng nhóc cứng đầu này nữa, có đánh chết nó cũng chưa chắc gì nó xin lỗi được một tiếng. Anh cũng chẳng hiểu cô gái trước mặt này nghĩ gì lại đi xin cho thằng nhóc này. Vài phút trước cô ta còn khóc lên khóc xuống vì bị ức hiếp, giờ lại đi xin cho người khác không bị đánh. Rõ ràng Thu Phong giúp người mà chẳng được đền ơn. Bực bội, Thu Phong rút điện thoại ra gọi vào một dãy số. Alo, lão mẹ à, tôi đây xin hỏi ai vậy? Thu Phong đây, ông cho người đến cây xăng ít ít ít, ở đây có vài thằng côn đồ tôi mới tóm được. Nhanh đi, được được, vừa rồi Thu Phong gọi vào số của vị trưởng phường công an khu vực này. Thân phận Thu Phong bây giờ các vị trưởng phường công an không ai là không biết, do bản thân anh gây ra mấy vụ ẩu đả lớn nhỏ trong thời gian xuất hiện đúng 3 tháng tại Vũng Tàu này. Công an làm việc quả thật nhanh, Thu Phong vừa dựng xe cho cô gái lên thì lúc này bọn họ đã tới. Khác với những gì họ tưởng tượng, Thu Phong nói là bắt người mà thực chất là đánh người, trừ thằng nhóc ăn mày ra thì tất cả bất tỉnh hết. Đúng lúc thằng nhóc ăn mày đang được dắt đi thì nó khựng lại, nước mắt kèm nhèm bay qua, hét lớn với cô gái xinh đẹp vừa rồi. Em xin lỗi chị. Xong thằng nhóc bị dắt lên xe hiển nhiên là về đồn uống trà. Một vị công an sau khi xử lý xong xuôi mọi việc liền chạy lại chào Thu Phong, giọng nghiêm túc nói xin chào anh. Chú Mạnh nói anh cần gì nữa không ạ? Thu Phong gãi gãi đầu một cái rồi bảo thằng nhóc ăn mày nhỏ nhỏ vừa rồi ấy cho nó đi trại cải tạo đi, khi nào nó cải tạo tốt rồi gửi đến chỗ tôi. Thu Phong nảy ra ý tưởng muốn huấn luyện những thằng nhóc như thế này. Không. Phải nói là anh có cả một ý tưởng mới, nhìn thằng nhóc này anh muốn huấn luyện ra một nhóm người dưới sự quản lý của mình. anh sẽ đi tìm những đứa trẻ mồ côi và nhận nuôi chúng, anh dạy chúng, đào tạo chúng để chúng sau này có thể làm việc cho anh vì anh mà sống. Thu Phong đang suy nghĩ con nên nói với Nhược Y gì không, bởi vì huấn luyện những đứa trẻ thật sự tốt khi hoàn thành xong nhưng lại rất mất thời gian khi đợi chúng lớn. Nhưng có điều Thu Phong không biết, nhờ những ý định nông nổi bản thân lúc này về sau lại giúp được anh rất nhiều. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Thu Phong định lấy xe đi thì lại bị cô gái xinh đẹp kêu lại. Anh gì hơi hơi khựng lại một chút, Thu Phong liền trả lời, có chuyện gì sao? À không không. Cô gái thấy Thu Phong nhìn chằm chằm mình bỗng mặt cô đỏ bừng lên lắc đầu liên tục. Vậy, tôi muốn hỏi anh rảnh không? Tôi muốn cảm ơn cô gái, càng nói giọng càng ngày càng nhỏ, phải nói là cô đang rất ngại. Thu Phong bất thình lình xuất hiện giúp cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cô rất muốn cảm ơn Thu Phong nhưng cô không biết nên cảm ơn như thế nào vì trường hợp thế này là lần đầu cô trải qua. Hả? Dường như Thu Phong nghe không rõ mà hả lên một tiếng nghe rất là vô duyên. Lúc này cô gái đi lại gần hơn phía anh nhẹ giọng nói, anh có rảnh không, tôi muốn cảm ơn anh. Lần này thì Thu Phong nghe rõ nhưng lại mở miệng trêu chọc, cô tính lấy thân báo đáp à? Cũng được. Ấy anh đùa hả? Cô gái theo quán tính trả lời đại thì chợt nhận ra không đúng, chừng mắt nhìn Thu Phong. Thấy cảnh tượng vậy Thu Phong nhìn không được ngắt má giang phụng thịu vì bực mình lên của cô gái một cái. Thật sự cô gái này quá đáng yêu nhưng đối với Thu Phong chỉ để nhìn tôi không ăn được. Anh hãy từ chối khéo xin lỗi để lần khác có duyên thì gặp, giờ tôi gấp lắm, tạm biệt, nói xong Thu Phong để máy lên phi mất dạng để cô gái chết chân đứng ở đó. Thậm chí cô còn chưa kịp hỏi tên anh ta. Không dừng lại cho người ta một cái địa chỉ liên là sao? Có lẽ Thu Phong không biết chỉ vì lần gặp vô tình này mà Thu Phong khiến cả một đời người con gái phải ở giá. Chương 58, người anh máu lạnh. Edit chương 58, người anh máu lạnh. Edit Thu Phong đi mất để lại một cô gái chờ mong. Sáng sớm gần 7 giờ nhờ vụ việc chẳng đâu vào đâu xảy ra ở cây xăng mà giờ đây một đại ca như Thu Phong phải ngồi trong nhà của mình con mà ăn bánh mì chấm sữa. Anh Phong nghe nói 2 tuần trước anh đi thành phố để thi đấu trong đấu trường ngầm hạ. Thu Phong đang ăn thì Minh Con không biết từ lúc nào đã ngồi kế bên anh thân mật hỏi chuyện. Từ khi đầu quân cho Thu Phong, tính cách của Minh Con không còn ngang ngược như trước mà hiền lành an phận hơn hẳn. Lúc rảnh rỗi hắn thường đi đây đó nghe ngóng tình hình cùng với Ngọc Bảo phải chăng cuộc sống quá thoải mái hay sao mà khi Phi Hùng khiêu chiến với hắn hắn rất khó khăn để cầm hòa. Ít nhất cũng không mất mặt đến nỗi thua người vào sau. Vui con khỉ gì suýt nữa bỏ mạng tại đó rồi, nghe Thu Phong nói Minh Con hứng thú hẳn lên. Cũng không phải hắn chưa từng đi Sài Gòn mà cơ bản hắn vừa lên đó quen thói kiêu ngạo bị mấy lao đại ở đó đánh cho chạy trối chết về. Từ đó hắn cũng chả dám bắt xác lên Sài Gòn chơi nữa, chẳng may đụng phải người lúc trước thì có mà khóc không xong. Thu Phong đang ăn bị làm phiền bản thân bực mình nói, biết vậy được rồi, chỉ cần biết về sau cái đất Sài Gòn đó cũng là của mình vậy thôi, biết đại ca mình khó chịu Minh Con cũng biết điều không dám làm phiền nữa. Hiện tại cuộc sống của hắn cùng huynh đệ trong bang thật sự nhàn hạ, ai ai cũng có việc làm, chẳng phải đi đe dọa hay cho vay người khác để kiếm sống từng đồng. Hắn cảm thấy lúc đầu đi theo vị đại ca này thật sự là đúng đắn. Thu Phong dường như nhớ ra được chuyện gì bỗng nói lên cho mấy anh em Hắc Long có mặt trong này nghe. À đúng rồi, có chuyện này. Ra là chuyện hồi sáng ở cây xăng, Thu Phong kể ra cho mọi người nghe để xem ai biết cuối cùng chuyện này là sao. Sau khi Thu Phong nói xong thì một đàn em trong Hắc Long lên tiếng nói, em biết mấy thằng này, bọn này chắc người của bang Bảy Lùn Bảy Lùn. Tên này Thu Phong chưa từng nghe qua, lúc này tên đàn em lại nói tiếp, dạ bang Bảy Lùn này thế lực cũng nhỏ, chỉ gần 100 thằng thôi. Nhưng cái nghề kiếm sống chủ yếu của bọn này là bắt người già trẻ em bà mẹ có con nhỏ. Đi ăn xin. Bọn này thu tính lắm, nếu ai trong ngày không đủ chỉ tiêu sẽ bị bọn này đánh cho lên bờ xuống ruộng, có chuyện như vậy sao? Thu Phong kinh ngạc hỏi, thấy thằng tiểu đệ im cho mình nói thì anh lại khoát tay ý bảo nói tiếp, anh thấy nhiều ăn xin trong thành phố đều từ bọn này mà ra, người ta đã nghèo khổ phải đi xin ăn mà bọn chúng lại thất đức như vậy. Dù là dân trong giang hồ như bọn em cũng không chấp nhận được. Thu Phong nghe xong vẻ mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng những từ thốt ra từ trong miệng anh lại làm người khác lạnh gáy. Dễ hết bọn này đi, coi như xẻo một khối ú cho thành phố xinh đẹp này hả? Nói xong Thu Phong rút một điếu thuốc ra kéo một hơi dài rồi gác chân lên bàn. Anh cũng chẳng phải người tốt gì nhưng những kẻ như vậy tồn tại ở đấy xã hội này làm cho mọi thứ rất là kém phát triển. Đêm hôm đó trên địa bàn của bang Bảy Lùn xảy ra một trận tàn sát vô tội bạn. Đại ca tha cho em bốp, tha con cái lũ xuất sinh chúng mày chết hết đi. Thu Phong cùng thành viên Hắc Long bang tới địa bàn của bang Bảy Lùn, tại đó anh chứng kiến một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được. Chính những tên thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng lại đi đánh đập mấy cụ già trẻ con phụ nữ không có sức chống trả lại chung. Thế là Thu Phong không cần nói nhiều mà cho hơn 200 thành viên Hắc Long bang chia ra bao vây địa bàn Bảy Lùn lại và đánh đập chúng. Tên đại ca của bang Bảy Lùn còn trụ lại cuối cùng đã bị Thu Phong đánh cho ra bã mặt mũi máu me nhìn không ra thành hình người. Tuy những tệ nạn khác Thu Phong không quan tâm cho lắm nhưng những thứ tệ nạn bóc lột sức lao động người dân thì chẳng nào khác bọn phát xít thân từng là một quân nhân, Thu Phong không thể nào chấp nhận được cảnh tượng này. Lúc Thu Phong giải quyết xong tên cuối cùng thì cũng là lúc bên ngoài những tiếng còi của cảnh sát vang lên. Ho e. Đại ca, cảnh sát tới làm sao bây giờ? Bỗng một thành viên của Hắc Long bang chạy tới báo với Thu Phong, anh nghe vậy liền cười mà không biết nói gì. Thằng ngu này mình có làm việc xấu đâu mà phải sợ. Mày quên thân phận đại ca rồi à? Một tên tiểu đệ khác đi tới gõ đầu tên vừa rồi, thật hắn chả biết nói gì với tên này, rõ ràng đại ca mình đang làm việc tốt thì việc gì phải sợ chứ. Cùng lúc đó cảnh sát bắt đầu đập vô bắt hết lại trừ những người áo đen. Những người áo đen mà cảnh sát nói chính là thành viên Hắc Long bang bình thường thì không sao, nhưng khi ẩu đả đánh nhau có quy mô thì tất cả các thành viên phải thống nhất một màu áo để đỡ phải đánh nhầm. Chính Thu Phong cũng phải mặc một chiếc áo thun màu đen. Khi tất cả bị áp giải đi thì một vị đội trưởng cảnh sát của tổ phòng chống tội phạm lại gần bắt tay Thu Phong, giọng điệu hơi trầm trọng nói: nghe danh anh đã lâu giờ mới được gặp, không ngờ xã hội đen như anh cũng làm việc thiện nhỉ. Thu Phong bắt tay với tên đội trưởng tỏ vẻ không quan tâm nói những kẻ sống dưới đáy xã hội như tôi cũng có cái tiêu của mình chứ những loại bại hoại như thế này tôi không chấp nhận được. Phải chăng cảnh sát các vị làm việc thất trách quá mới tới tay tôi? Tên đội trưởng cảnh sát nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng quay mình đi mất hút hắn cũng biết Thu Phong là kẻ khó ưa lẫn không dễ đụng vào nên tôi tránh xa. Khi về đến trụ sở của Hắc Long Bang thì Minh Con Phi Hùng và Ngọc Bảo nói có chuyện cần bàn. Trong một căn phòng đầy khói thuốc giọng của Ngọc Bảo vang lên bên mình hiện kinh doanh đủ loại hình đều phát đạt nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ bọn em tính hỏi đại ca xem có nhập ma túy từ thành phố về bán coi được không? Ma túy? Thu Phong đang ngồi ngửa ra bỗng bật người dậy trầm âm. Đúng vậy. Ngọc Bảo nói tới đây thì im bặt hắn không dám nói tiếp vì vẫn còn lo Thu Phong là người của cảnh sát. Không chỉ Ngọc Bảo mà ngay cả Phi Hùng và Minh Con cũng vậy, từ khi gia nhập Hắc Long Bang bọn họ cũng ít đánh nhau hẳn đi, điều đó tuy nhiên tốt nhưng đối với những kẻ dùng nắm đấm để sống lại không thích hợp. Thu Phong cảm thấy điều đó từ vẻ mặt của các thành viên trong bang mình mà ra. Ra vẻ trầm tư một hồi Thu Phong mới khẽ nói được rồi cứ nhập đi. Nhưng có một điều kiện tuyệt đối không được bán cho học sinh sinh viên hay dân lao động nghèo. Gặp mấy thằng như vậy đi mua đập cho bọn nó một trận không có tiền mà đòi hít đồ thơm. Chuyện buôn bán này thì giao cho thằng Bảo với thằng Hùng phụ trách không vấn đề gì chứ. Ngọc Bảo và Phi Hùng đồng thanh trả lời không thành vấn đề song Thu Phong lại tiếp tục nói còn về Minh Con sẽ quản lý các anh em trong bang tuyệt đối không cho thằng nào đụng vô ma túy thằng nào đụng vào tao đánh chết. Còn nữa cũng không được đem thuốc vào quán bar để bán như vậy rất ảnh hưởng không tốt. Nếu có thì có thể bán trong ba được Minh Con nghe xong gật đầu mạnh một cái ít ra đại ca vẫn còn nhớ tới hắn. Lúc này Thu Phong cầm bật lửa lên mồi một điếu thuốc anh rít một hơi dài rồi từ từ nói, bây giờ tao cũng có chuyện cần nói. Vâng đại ca. Thế này mấy tháng qua bang mình cũng tích góp được kha khá thành viên rồi cũng tới lúc chiếm mấy địa bàn của mấy bang yếu trước sau đó từ từ khuyết trương thế lực lên cảm thấy thế nào cho ý kiến đi. Thu Phong vừa dứt lời thì kẻ luôn im lặng nhất từ trước tới giờ là Phi Hùng lên tiếng, theo như em biết thì căn cơ của ta mấy tháng qua đã đủ vững có thể gây chiến được rồi. Nhưng cũng phải kiếm một cái cớ trước đã. Thu Phong gật đầu đáp tùy tiện cho người qua đó gây chuyện kiếm một cái cớ được rồi lần này tao sẽ không ra mặt thay vào đó là thằng Long Long. Cả ba người khó hiểu hỏi Thu Phong thấy mình chưa giải thích rõ ràng Thu Phong cười khổ một tiếng rồi trả lời thằng Thiên Long ba đứa mày cũng từng gặp rồi anh đang nói em trai anh. Ngọc Bảo ngạc nhiên nói theo như hắn biết lần trước gặp mặt Thiên Long thì thằng bé đang trong tình trạng bị chém đến khắp thân phần máu. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được rằng nó bị gần 20 người bao vây chặt chém mà vẫn hảo hảo còn sống thì không thể nào lấy sự may mắn để hình dung. Ừ tao muốn cho nó va chạm sớm lúc này lại đến Minh Con lên tiếng nó còn nhỏ quá như vậy có sớm quá không? Thu Phong nở một nụ cười hỏi ngược lại Minh Con mày ra đời lúc mấy tuổi? Đi lính giải ngũ xong mới. Dẹp mày sang bên tao hỏi thằng Bảo Ngọc Bảo nghe nhắc đến mình liền đáp hình như là năm 12 tuổi đó thấy chưa nó 12 mà thằng Long giờ 15 Thu Phong làm vẻ mặt mình như là người chiến thắng nói. Khác với đại ca mình Ngọc Bảo tỏ vẻ lo lắng hơn nói nhưng tụi em sợ không chiếu cố được em anh lỡ như nó có vấn đề gì thì bọn em. Đó là chính là điều Ngọc Bảo lo lắng đao kiếm không có mắt nếu chẳng may Thiên Long bị người ta chém chết thì đám người Ngọc Bảo làm sao ăn nói với Thu Phong đại ca của mình được. Thà như Thu Phong cùng đi bọn họ không lo lắng đến chuyện này thân thủ của đại ca mình trong bang Hắc Long này ai ai cũng biết chiếu cố một em trai mình trong lúc loạn đầu cũng là điều rất dễ dàng. Đó là nếu như giờ đây chính miệng Thu Phong nói sẽ không tham gia mà để em trai mình tham gia thay là mọi người có hơi lo lắng. Biết nỗi lo của anh em mình Thu Phong khoát tay nói không có việc gì nó chết thì do nó quá kém tao cũng không cần một thằng vô dụng như nó nữa. Yên tâm đi dù nó có chết tao cũng không trách ai đâu. Thu Phong vừa dứt lời thì mấy người Ngọc Bảo tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Lời nói của Thu Phong phải chăng quá tuyệt tình đến em trai mình chết cũng không quan tâm. Nhưng ngược lại với bọn người Ngọc Bảo nghĩ Thu Phong rất thương em trai của mình nên mới muốn nó va chạm sớm như thế này. Anh cũng tin nếu không phải bị 100 thằng bao vây thì Thiên Long vẫn có thể liều chết mà chạy về được. Cái Thiên Long còn thiếu bây giờ chính là sự thực chiến và can đảm. Cái đó Thu Phong không thể dạy cho em trai mình mà phải để nó tự trải nghiệm. Nếu Thiên Long chẳng may mà chết thì Thu Phong cũng không còn cách nào khác là trả thù cho em trai mình. Như lời của Thu Phong Thiên Long mà chết ở những trận như thế này thì càng về sau nó càng không có khả năng tồn tại chỉ là chết trước hay chết sau mà thôi. Đây cũng là một cách dạy em trai mình của Thu Phong cách làm không giống ai. Thu Phong đã nói vậy nhóm người Ngọc Bảo cũng không biết làm sao. Cảm thấy người của mình khó xử Thu Phong bèn bồi thêm một câu nếu nói về sức chiến đấu có thể bây giờ nó cũng không dễ bị bại dưới tay Phi Hùng hay mình con đầu dịch nghe đến câu cuối cùng Phi Hùng đống dít vô một hơi hưng phấn. Phi Hùng được mệnh danh là một con trâu điên cuồng đánh nhau khi hắn gia nhập Hắc Long Bang ngày nào hắn cũng kiếm mình con để đánh nhau. Còn không thì hắn kêu những anh em của mình dùng cây gô đánh nhau với hắn tất nhiên hắn dùng tay không. Và có một điều hiển nhiên rằng Phi Hùng chưa từng có võ hắn cũng không có khái niệm võ thuật là cái dạng gì. Phải chăng hắn chỉ biết kẻ mạnh kẻ yếu qua nhiều năm đánh nhau khiến hắn có kinh nghiệm chiến đấu không thua bất cứ một quân nhân nào. Cuối cùng sau nghi nghe xong lời nói của Thu Phong Phi Hùng rất muốn tìm thằng nhóc lớp 10 này đánh một trận với nó. Tất nhiên chuyện này hắn cũng phải được Thu Phong đồng ý đã dù sao hắn cũng không đánh lại Thu Phong không thể muốn làm gì thì làm được. Thấy thái độ phấn khích của Phi Hùng Thu Phong liếc mắt một cái cũng nhận ra. Anh nghĩ nếu thằng này được huấn luyện đầy đủ thì không biết sẽ tới đâu nữa. Thu Phong vỗ tay vài cái trấn tĩnh những người trước mặt rồi nói. Được rồi chuyện đó để sau. Bây giờ tập trung vô việc chính trước đã. Chương 59, quyết tâm của Thiên Long. Edit chương 59, quyết tâm của Thiên Long. Edit chính xác bây giờ là 2 giờ 30 phút sáng. Thành phố có một nơi được gọi là Đầu Trung, cái nơi được gọi là Đầu Trung ấy cũng nằm trên con đường Bình Giã thuộc địa bàn của Hắc Long. Có điều riêng khu vực Đầu Trung thì không phải. Cơ bản đường Bình Giã rất dài, địa bàn của Thu Phong trên con đường này chỉ là một phần phía trên mà thôi, phía dưới thuộc một thế lực hắc đạo khác. Đảo Trũng là một nơi dân cư du nhập về sinh sống, nơi đây chủ yếu người dân ở đảo Trũng không phải là cư dân đầu tiên của Vũng Tàu. Đảo Trũng tập dân của tứ xứ về sinh sống, Bắc có Trung có Nam cũng có. Đa phần dân Bắc thì người Thanh Hóa chuyển về đây sinh sống khá nhiều. Nơi này trước kia là một nơi loạn lạc nhất Vũng Tàu, chỉ sau khu đất cảng Bến Đình. Vì dân ở đây đa phần là người Bắc nên cái máu liều bên trong rất nhiều, muốn nuốt trôi được khu này thì thu phong phải thực sự chơi mạnh tay. Khu Đảo Trũng là một nơi có rất nhiều hẻm nhỏ, những hẻm đó như một cái mê cung nối tất cả lại với nhau. Dù đi hẻm nào, vào hẻm nào cũng có thể ra và cũng có thể lạc bên trong đó. Trong ba con hẻm 360, 430 và 442, ba con hẻm này có liên kết lại với nhau, có vài nhóm người đứng chặn ở đầu hẻm. Từ trên nhìn xuống, nhóm người ấy tưởng chừng như vô tổ chức chạy loạn trên các con hẻm, thì dần dần những con người ấy đang thu về một chỗ. Mà chính chỗ họ tập trung lại bao vây một nhóm mấy trăm người vào một chỗ. Tụi mày là ai, biết đây là chỗ nào không mà dám kéo người tới? Trong đám người bị bao vây ấy có một tên đứng ra với chất giọng người Thanh Hóa hỏi nhóm người áo đen. Từ trong đám người áo đen lại đi ra một kẻ khá trẻ tuổi, kẻ trẻ tuổi ấy chỉ vào vết bầm trên mặt mình nói mày nhớ tao chứ? Mày là cái thằng hồi sáng nay bị mày đánh sao mau quên vậy nhỉ? Vậy mày kéo người tới đây muốn trả thù? Tất nhiên. Sao mày lớn rồi mà hỏi ngu vậy? Có chuyện gì từ từ nói đừng manh động. Manh cái mà bố mày à? Cái con bà mày sáng mày đánh bố mày, mày có từ từ nói chuyện không? Người thuộc bên nhóm người áo đen không ai khác chính là Hà Hải. Hà Hải bây giờ thật sự đã là người của Hắc Long Bang và cũng là tên trẻ tuổi mà bố láo nhất trong bang. Từ sau vụ sống chết với Thiên Long một phen ở bãi cái vàng, Hà Hải liền được thu phong lệnh cho Ngọc Bảo Thu Vô mà đào tạo. Nhờ vậy hôm nay Hà Hải mới có thể đứng đây thu phong khổ tâm đào tạo Hà Hải như vậy, cũng do anh muốn sau này em trai mình có một người đắc lực đi theo. Nói về vấn đề chính, sáng nay Hà Hải được giao nhiệm vụ đến khu đá gà của băng ở đầu Trũng để quậy. Nói về chuyện gây hấn kiếm chuyện, không ai giỏi bằng thằng Hà Hải này. Nó đi xem đá gà, khi người ta đá gà xong phân ra thẳng bại thì cậu nhóc này lại đi tới chỗ con gà đá thua, cầm lên bẻ cổ con gà một cách rất ngon lành. Đã vậy còn bồi thêm một câu đá đá như cái đầu bu im, mà đá ngu này cũng lao vào hò hét. Bố láo. Rất chi là bố láo. Đúng hai chữ đó dùng để hình dung thái độ Hà Hải lúc này tới khu người ta mà sẵn sàng không sợ bố con thằng nào, từ già trẻ lớn bé đứng chính giữa nói lên một câu đó. Đã vậy khúc cuối cậu còn hỏi người ta nhìn cái gì, thích nhìn không? Kết quả vừa dứt câu Hà Hải ăn một đấm ngay giữa mắt trái, sau đó cậu dùng môn võ được gia truyền lại là võ bảy trọ để tẩu thoát khỏi đó. Quả này không ăn đập cũng hưởng. Bất quá chính vì Hà Hải cố tình làm như vậy, lấy đó làm cái lý do để Hắc Long Bang có thể tiến công một cách đường đường chính chính. Đôi khi người ta chỉ cần một cái lý do để biện minh cho hành động của mình. Bất kể lý do là ai sai ai đúng. Mày! Bố dậm! Tên đứng ra nói chuyện vừa rồi tính chửi cái gì đó thì không biết từ đâu lao ra một bóng người đạp hắn một cái bay hẳn vào đám người đứng sau. Lực bay khiến cả mấy người đứng sau đỡ hắn mà cũng phải ngã theo. Bóng hình làm nên việc đó quay qua nhìn Hà Hải nở một nụ cười nói mày nói nhiều làm gì, đánh đi, nhân vật đó chính là Thiên Long, người được thu phong cho rằng sau này sẽ nhường lại ngôi vị đại ca băng Hắc Long. Hà Hải thấy thằng bạn chí cốt mình ngày nào xuất hiện liền tươi cười nói đừng tỏ vẻ nổ nữa. Hà Hải chưa kịp nói xong thì lúc này tất cả thành viên bang Hắc Long đã ùa lên ẩu đả. Hôm nay Hắc Long bang tổng cộng kéo đi hơn 300 người, 300 người bao vây hơn 100 người, kết quả như thế nào thì cũng dễ hiểu. Trong mắt người thường thì có lẽ đây là một vụ ẩu đả cực kỳ lớn, nhưng anh chị giàn lớn thanh toán lẫn nhau. Nhưng đối với những người nằm trong ba thế lực hắc đạo mạnh nhất thành phố lại là chuyện còn con mà thôi, bọn họ cũng chả quan tâm mấy đến việc thanh toán lẫn nhau này. Đối với ba băng đảng lớn, việc thu thập mấy băng nhãi nhép chỉ là việc một nốt nhạc nên họ không nhất thiết phải đi làm như vậy. Nhưng Thu Phong lại khác, thế lực của hắn nhỏ bé nên hắn cần phải khuyết đại nó lên. Thiên Long quả không khổ công Thu Phong đào tạo, trên tay cậu hiện đang cầm hai cây song đào lao vô solo với 7-8 người cùng lúc. Thiên Long sử dụng hai cây cánh bướm, một tay trái cầm ngược lại dùng để đỡ, một tay phải cầm theo hướng chém người. Cứ thế một đỡ một chém, toàn thân Thiên Long không hở một chỗ nào. Lao vào nhóm 7 người, Thiên Long vung một đao là một cánh tay rớt ra, tiếp đó một kẻ xông lên chém một đao vào lưng Thiên Long. Ken một tiếng, âm thanh kim loại vang lên, cây cánh bướm mà Thiên Long cầm từ lúc nào đã đặt sẵn trên lưng tên kia chém hoàn hảo vào thanh đao Thiên Long, hoàn toàn không sức mẹ gì. Tiếp đó Thiên Long xoay người lại hất văng thanh đao của tên chém lén vừa rồi. Cùng lúc đó Thiên Long thực hiện hai nhát chém hoàn hảo lên người đối phương. Đám người Hà Hải, Ngọc Bảo ban đầu tính vào giúp thì sau khi chứng kiến cảnh tượng trên họ cũng chả buồn quan tâm nữa. Về phần Phi Hùng không biết có phải hắn ăn được liều thuốc kích thích gì không mà một mình nhảy vào đội hình đối phương chém loạn xạ, khiến hơn 10 kẻ nằm gục trên mặt đất, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một mảng. Trái ngược với những tên biến thái này thì Hà Hải không biết do xui xẻo hay sao mà lại gặp một tên biến thái chém tới tấp. Cùng một loại đao chém vào nhau mà Hà Hải đao của hắn sức mẹ đến đang thương. Đúng lúc Hà Hải sắp không chịu nổi thì Thiên Long bất thình lình xuất hiện đạp văng tên kia. Hà Hải chút ra một hơi, ngồi bậy xuống đất thở hộc hộc nói cảm ơn mày, trễ tí nữa tao lên gặp ông bà rồi. Không quan tâm đến Hà Hải ra sao, Thiên Long đang tập trung vào tên được cho là biến thái phía trước, nhàn nhạt nói thằng này để tao mày sang giúp ông bảo đi. Ok. Hà Hải gật đầu một tiếng, nhanh chóng kiếm một thanh đao khác chạy lại phía Ngọc Bảo. Bây giờ Thiên Long nhìn kỹ kẻ trước mắt hắn, trái ngược lại với vẻ đẹp trai của Thiên Long, làn da hắn hơi ngăm đen, thân thể gầy gò cao khoảng chừng 1m7 thôi. Nhưng vấn đề với cơ thể đó, lực lượng của hắn thật không thể xem thường, thân Hà Hải cũng không yếu mà lại bị áp đảo đến ngóc đầu lên không được. Thiên Long cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì lúc này tên đó đã lao đến tấn công. Một đao bổ về phía Thiên Long kèm theo tiếng rít gió ghê rợn. Hai thanh đao va chạm vào nhau vang lên một tiếng long của kim loại trầm đục thay cho tiếng kình thanh thúy. Điều đó cho thay lực lượng của tên kia cực kỳ mạnh, lúc này tay trái của Thiên Long gần như không còn cảm giác mất rồi. Tuy vậy Thiên Long vẫn kịp đạp đối phương một cái khiến cả hai tách ra. Ngay lập tức hai người lại nhập vô, Thiên Long hai tay bây giờ đã chuyển hoàn toàn thế tấn công thay vì một công một thủ như trước. Thiên Long cùng tên kia quét ngang một đao vào nhau. Keng! Một tiếng kim loại nữa vang lên, thanh đao của Thiên Long lúc này bị chấn văng ra. Nhưng cũng không phụ công sức đào tạo của Thu Phong, một tay còn lại của Thiên Long đã chém gần tới eo của đối phương. Xoẹt! May mắn tên kia phản xạ kịp thời, cả người lui lại một chập nhưng vẫn bị xước một miếng. Thiên Long thấy vậy cũng không đội tấn công, bởi vì tên này cậu cảm thấy bản thân mình ăn không tiêu. Thanh đao bên tay phải của Thiên Long lúc này bị văng đi, cậu cũng không có thời gian mà đi nhặt lại, liền đổi đao bên tay trái sang tay phải. Tiếp tục cả hai lại lao lên, những tiếng va chạm vang lên liên tục. Nhưng tình hình lúc này Thiên Long đang hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ, nhờ phản xạ và khả năng phán đoán của dân nhà võ Thiên Long vẫn hoàn hảo chưa sức mẹ gì. Ngay lúc Thiên Long gần như chống đỡ không nổi thì không biết từ đâu bay ra một người bổ đao về phía hắn. Ông! Tiếng kim loại trầm đục vang lên, tên biến thái kia đỡ được đòn đó nhưng hắn lại lùi lại mấy bước. Thiên Long đang bỡ ngỡ thì một giọng nói vang lên, đập nhau như mày mà cứ dùng võ con gái như mày, kiểu nào cũng chết sớm, tao thấy đại ca Thiên bị thằng em ruột hắn quá rồi đấy. Giọng nói đó chính là của Phi Hùng, vừa rồi hắn nhàm chán chém mấy tên kép dịu thì phát hiện Thiên Long đang đánh với một tên khá mạnh. Vốn là Phi Hùng cũng không xen vào muốn để Thiên Long tự thân vận động, nhưng xem ra mặc dù kỹ thuật khá tốt nhưng kinh nghiệm cùng lực lượng quá yếu. Phi Hùng tính xong trận này sẽ thử đánh với thằng em của đại ca mình, nhưng xem ra Thiên Long vẫn chưa đủ khả năng đối kháng với hắn. Gạt Thiên Long qua một bên, Phi Hùng lao vào tấn công tên vừa rồi như một kẻ điên. Thiên Long chứng kiến cảnh tượng ấy mà há hốc mồm, Phi Hùng không hề có cái gì gọi là võ thuật cả, hắn một đao đi xuống một đao chết tên kia, bây giờ trong tình huống ý chàng Thiên Long lúc nãy, không phải nói là thảm hơn, hắn hoàn toàn bị áp đảo. Chứng kiến cảnh tượng này càng làm Thiên Long thêm rung động, cậu cứ tưởng được anh mình dạy cho vài đường võ đã trở thành kẻ hay ho, nhưng khi thấy cảnh này thì hoàn toàn thất vọng về bản thân. Sau hôm nay có lẽ Thiên Long sẽ lao đầu vào luyện tập nhiều hơn nữa, ước mơ sau này của cậu là có thể đánh bại được anh hai mình. Nửa tiếng sau, cuộc thanh toán đẫm máu dần dần kết thúc, Hắc Long Bang chiến thắng hoàn toàn, duy nhất chỉ có vài chục thành viên Hắc Long là bị thương nhẹ không đáng kể mà thôi. Khi xong xuôi mọi chuyện, Thiên Long cùng Hà Hải lại có một phen bất ngờ. Hắn. Hà Hải đang đi chung với Thiên Long chuẩn bị rút về thì tay chân lắp bắp chỉ vào một người sau lưng Thiên Long nói. Thấy hành động khó hiểu của bạn mình, Thiên Long quay ra sau coi có chuyện gì thì tên biến thái vừa rồi đánh với cậu đang sừng sững đứng đó. Hắn đang tiến lại về phía Thiên Long. Cẩn thận, Thiên Long quát một tiếng lao lên tấn công kẻ đó, nhưng tay cậu đã bị ai đó bắt lại. Cảm thấy là người của mình giữ tay lại thì Thiên Long khó hiểu quay sang nhìn. Sao anh giữ em lại? Giờ nó là người của mình rồi, âm thanh của Phi Hùng vang lên. Nghe xong hai người, Thiên Long há hốc mồm, chuyện đùa như thật. Anh nói thật à? Không tin hỏi nó đi, nghe Phi Hùng nói Thiên Long lại quay sang nhìn tên biến thái vừa rồi thì thấy hắn gật đầu rồi im lặng không nói gì. Cũng quá nghịch lý đi. Thiên Long cũng khâm phục sắt đất, người anh hai của mình thủ hạ không những mạnh mà còn có khả năng thu phục kẻ khác vào tay thì thật quá bá đạo. Thầm hạ quyết tâm Thiên Long phải thật mạnh lên để được như những người trước mắt này. Nhưng có điều Thiên Long không biết ở cái tuổi 15 đã mạnh như vậy là cũng quá biến thái rồi. Tuổi 15 chưa phát triển hết con đường còn dài, Thiên Long chỉ mới trong quá trình được Thu Phong huấn luyện căn bản mà thôi, chưa là gì cả. Đúng lúc này khi Hắc Long Bang thu dọn chiến trường xong định rút về thì lại nghe một tiếng ồn ào vang lên. Mày là thằng nào? Không thấy bọn tao đang bận à, quốc gia? Bút! Bút hự a a. Chương 60, kẻ được cho là mạnh hơn Thu Phong e địch chương 60, kẻ được cho là mạnh hơn Thu Phong e địch chương 60, kẻ được cho là mạnh hơn Thu Phong e địch, chuyện gì xảy ra vậy? Minh Quân đang cho người lấy xe chuẩn bị rút về thì bỗng vang lên vài tiếng kêu đau đớn. Bên dưới, Thiên Long, Hà Hải, Ngọc Bảo cùng Phi Hùng cũng phát hiện ra chuyện không ổn, liền đẩy những thành viên bang Hắc Long đứng trước mặt ra chạy lên xem xét tình hình. Chỉ thấy anh em trong bang bị ai đó đánh nằm la liệt dưới đất không gượng dậy nổi. Phi Hùng máu sôi lên não định lao ra tận kẻ kia một trận. Kẻ gây ra chuyện là một thanh niên to lớn cao hơn 1m9 đang đứng đó dưới sự bao vây của các thành viên Hắc Long bang. Từ lúc xảy ra tiếng hét cho lúc nhóm người Thiên Long xuất hiện chỉ có vài giây mà hơn chục mạng bị đánh gục. Lúc này các thành viên Hắc Long thấy mấy anh lớn đã tới liền không ngần ngại mà xông lên tấn công người thanh niên to lớn tay không tấc sắt. Hơn 20 người cầm vũ khí lao vào đánh một người tay không. Một viễn cảnh tưởng tượng trong đầu những kẻ lấy đông hiếp yếu là ga gây chuyện chắc chắn sẽ bị đập một trận ra bã. Nhưng không. Bụt 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 bụt. Nó. Kẻ nào đó lắp bắp kêu lên, bởi vì cảnh tượng trước mắt không như hắn nghĩ. Tên thanh niên được cho rằng sẽ ngập hành dưới vùng trời đầy đao kiếm kia đã hoàn hảo đánh gục toàn bộ kẻ xông lên chỉ trong vài chục giây. Bởi vì bu quá đông, Phi Hùng muốn xông vào cũng không cách nào xông vào được. Thậm chí một vài tên còn cho rằng kẻ trước mắt này còn lợi hại hơn cả đại ca bọn hắn. Đập chết nó. Minh Quân thấy cảnh tượng vậy liền xung phong hét lớn, hắn không tin với mấy người ở đây không đánh được một thằng nhãi to con trước mặt này. Mấy người Thiên Long, Ngọc Bảo, Hà Hải, Minh Quân cùng các thành viên trong bang hội đang ùa lên thì từ lúc nào Phi Hùng đã đứng trước mặt hét lên một tiếng cảnh tỉnh. Dừng lại. Tại sao? Minh Quân giận dữ nhìn Phi Hùng quát lên. Thấy tất cả mọi người cũng không lên tấn công nữa, Phi Hùng mới mở miệng ra thở phào từ từ nói là người quen của tao, lui xuống hết đi, hiểu lầm cho anh em với nhau. Minh Quân cùng các thành viên trong bang hội nghe vậy cũng không tiến lên nữa. Dù sao Phi Hùng cũng là một trong các đầu não của bang hội, vẫn có tiếng nói nhất định trong bang, không thể nào đám người Minh Quân không nể mặt được. Vẫn là Minh Quân hừ nhẹ rồi lui xuống, chuyện này nói không rõ ràng không thể bỏ qua như vậy được. Thấy mọi chuyện ổn thỏa, Phi Hùng mới quay sang người thanh niên sau lưng mình cười cười nói, Nam, mày đi đâu đây? Người thanh niên ấy tên là Nam, đúng hơn thì là Giang Nam, con ông trùm đất cảng thời xưa, con ông Ba Việt. Điều bất ngờ hơn ở đây hắn chính là đại sư minh của Thu Phong. Giang Nam thấy trước mặt là người quen liền bỏ đi bộ mặt muốn giết người ban nãy, khó hiểu nói anh em của mày à? Lao nháo nhỉ, kéo hẳn đến khu này đánh nhau. Ừ, mà sao mày lại đánh tụi nó? Phi Hùng cười cười đỡ một người anh em dưới chân mình lên. Phi Hùng cũng cảm thấy người của mình gây chuyện trước thì đúng hơn. Hắn hỏi vậy cũng có lý do, bởi vì trước giờ Giang Nam chưa bao giờ chủ động đánh người trước. Giang Nam là thằng con rời, rời hơi đất hơi đấy. Hắn chẳng thuộc phe cánh nào, cũng không hứng thú làm giang hồ, nên chả bao giờ sinh sự với ai. Phải chăng kẻ bị hắn đánh toàn là sinh sự với hắn? Nghe vậy Giang Nam mới chỉ vào một tên đang nằm bất tỉnh dưới chân nói một cách như chuyện này không liên quan tới mình. Nhà tao trong này mà khi tao đi vô gặp bọn này đứng cản tao kêu bọn nó tránh ra mà bọn nó chửi tao đòi đập tao thì tao đạp lại thôi à thế à? Phi Hùng làm ra vẻ ngạc nhiên. Giờ thằng cu kia cũng bất tỉnh rồi, chẳng lẽ dội nước cho nó tỉnh rồi tắt cho nó ngất nữa? Khi không mày đi kiếm chuyện với thằng này làm gì? Biết là bên mình sai nên Phi Hùng gọi một tiểu đệ của mình đang đỡ mấy tên bất tỉnh dậy qua đây. Nói gì thì nói, vẫn phải khiến nó tỉnh dậy mới xong chuyện được, còn cho mấy anh em một lời giải thích. Không thì lòng người khó phục. Mày kiếm nước tạt cho thằng này tỉnh rồi lôi nó lại đây dạng. Tên tiểu đệ nghe vậy lập tức làm theo. Tầm 5 phút sau tên kia được làm cho tỉnh lại liền bị lôi lại trước mặt Giang Nam. Tên đó vẫn trong mơ mơ màng màng chưa biết chuyện gì xảy ra mà bị lôi tới đây thì đã bị Phi Hùng thốc cho một đấm vào bụng. Anh Hùng. Hắn ta đau đớn đi đứng siêu vẹo bụng mà thốt lên hai chữ anh Hùng. Hắn không biết tại sao mình bị đánh thì lúc này đã thấy một bàn chân đang đá tới sát mặt bụng tôi được rồi, nó không biết chuyện đánh nó làm gì từ lúc nào Giang Nam đã dùng một tay bắt lấy cổ chân của Phi Hùng lại. Phi Hùng cố nhúc nhích cái chân nhưng không thể được, tay của Giang Nam túm lấy chân hắn như gọt kìm. Cảm thấy Phi Hùng muốn rút chân về, Giang Nam liền buông nhẹ ra. Lúc này Phi Hùng mới quát lên, còn mau không xin lỗi anh Nam. Dạ dạ em xin lỗi anh Nam, xin lỗi anh Nam, em sai rồi, em sai rồi. Em xin lỗi. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra tên tiểu đệ đó vẫn cứ xin lỗi liên tục. Lúc sau khi về hắn mới được vài thành viên khác kể cho thì mới há hốc mồm, cũng may lúc đó hắn kịp xin lỗi, nếu cứng rắn không biết gì cho mình là đúng có lẽ sẽ nằm viện mấy tháng mất. Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, Phi Hùng kêu anh em trong bang cứ về trước, riêng hắn thì đi theo Giang Nam về nhà hắn trò chuyện. Giang Nam cũng không hỏi tại sao lại kéo nhiều người đi đêm hôm khuya khoắt thế này, căn bản hắn chẳng quan tâm đến mấy chuyện này. Giang Nam mặc dù giỏi võ nhưng gia cảnh rất bình thường, nếu không muốn nói là nghèo. Từ năm lớp 10 hắn đã vừa học vừa làm, đến giữa năm đó hắn không có khả năng học nữa nên đành nghỉ ra đời để kiếm sống. Lúc tuổi chưa tới 20, Giang Nam được các dân anh chị quanh Vũng Tàu cưu mang nuôi sống qua ngày, vì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ông ba Việt ba của Giang Nam đang còn trong tù. Mẹ hắn thì kêu hắn về quê Long An để sống cho đỡ chen chúc trên này. Thì hắn lại không muốn về, dù gì cũng sinh ra ở đây. Mẹ hắn vốn không khá giả, nên tiền bạc gửi cho hắn lúc có lúc không. Thành thử ra hắn được anh em ngoài đời cưu mang giúp đỡ, hắn cũng tự nhận hắn là con dân. Khoảng thời gian sau này hắn đi làm và đi làm, cứ thế sống qua ngày cho tới tận bây giờ. Nhà của Giang Nam cũng chỉ là một căn nhà cấp 4 bình thường ở trong khu đầu trúc này. Nói nhà thì hơi quá, chả qua là nhà thuê thôi. Trước sân nhà Giang Nam có một bộ bàn ghế đá, giờ đã khuya nên Phi Hùng cũng không tiện vào nhà bạn mình vì anh ta còn có người yêu ở chung không lâu trong đó. Từ trong nhà Giang Nam mang ra một ấm trà mới pha đặt lên bàn đá, sau đó hắn đặt mông xuống nói. Dạo này mày sao rồi, khỏe không? Phi Hùng tự rót trà cho mình nhàn nhạt nói, tao theo kiếp giang hồ cũng mệt mỏi quá mà vào rồi không dứt ra được nên chịu thôi. Ít nhất cuộc sống tao bây giờ cũng khá hơn trước. Nghe Phi Hùng tự chế giễu bản thân, Giang Nam cũng cười trừ lắc lắc cái đầu nói, mày cũng biết khổ cơ à? Mà dạo này thấy mày chơi lớn quá ha, kéo một lần cả trăm mạng đi đánh bọn bảy lùn à? Biết người bạn lâu năm của mình chỉ nói đùa cho vui nên Phi Hùng cũng nói đùa lại, chơi lớn gì đâu, khoảng thời gian trước tao có theo người ta nên giờ tao cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi, chuyện của mày tao cũng nghe rồi, nghe đâu thằng đó tên Phong cũng giỏi lắm nhỉ. Nhắc tới đại ca mình, Phi Hùng như nhớ ra chuyện gì liền nói, à phải rồi, đại ca tao tên Thu Phong ử, có vấn đề gì sao? Tất nhiên là có, tao thấy kiểu đánh nhau của nó na ná giống mày giống tao. Phi Hùng gật đầu rồi kể ra tất cả mọi chuyện, từ lúc mình kéo người đánh với bang Hắc Long cho tới lúc Thu Phong đánh bại hắn và thu hắn là thuộc hạ dưới trướng. Phi Hùng còn kể thêm dành mạch điểm giống nhau giữa các thế võ của Thu Phong cho Giang Nam nghe. Nghe xong Giang Nam trầm ngâm một hồi lâu mới cất tiếng, theo như mày nói thì rất có thể nó cùng phái Triệt Quyền đạo với tao. Mà Triệt Quyền đâu phải chỉ mình tao học được, mày lo làm gì? Trước thời tao cũng có nói còn rất nhiều người giỏi Triệt Quyền hơn ổng nên dư sức đào tạo được đầy thẳng cỡ như đại ca mày. Giang Nam nói rất đúng, nếu tính ra những người lúc trước học võ chung với hắn tổng cộng có tới hơn 10 người. Trong đó hắn là người học đầu tiên, cũng là người sư phụ tâm đắc nhất, tiếp theo là lão nhị được mệnh danh là con trâu điên tên Hoàng Anh. Tiếp đó là lão tam mệnh danh người sắt tên Nguyên, hiện đang làm lái tàu cho hàng hải gì đó Giang Nam cũng không rõ, thi thoảng có thể gặp được. Còn lão tứ mệnh danh bỏ tốt tên Gia Huy, lão ấy cũng là một đại ca xã hội đen nắm một vùng ở đất Vũng Tàu này, Giang Nam hiếm lắm mới bắt gặp, cũng chỉ nói qua loa vài câu mà thôi. Sau đó nữa mới là lão ngũ, cũng là bạn thân Giang Nam được mệnh danh là méo tốc độ tên Vinh Phú. Người này là bạn thân Giang Nam, cả hai vẫn thường xuyên qua lại. Người còn lại là lão lục tên Thu Phong, lúc học võ tên đó chả giỏi cái gì ngoài sao chép kỹ năng và thực hiện một cách hoàn hảo, cũng là bạn học của Giang Nam. Kẻ này sau khi học xong thì đi quân đội tới giờ cũng 7-8 năm không thấy liên lạc gì. Tiếp đó nữa là lão thất tên Điền, giờ đang ở nước Nhật, tư chất cũng bình thường. Lão bát tên Lập Thành, từng là võ sư vụ vị Nạm Hoàng Đài học hơn chục năm nhưng khi lên khiêu chiến võ đường tự phát của đám người Giang Nam thì bị lão nhị đánh cho suýt lọt núi trong vòng 30 giây. Còn lão cửu lão thất Giang Nam cũng không nhớ rõ là ai vì lúc đó anh đã rời võ đường từ lúc nào rồi. Nghe Giang Nam nói xong, Phi Hùng trầm ngâm một hồi mới bắt đầu mở miệng ra nói. Có lẽ mày nói đúng, tại tao thấy hắn cũng sử dụng nhiều loại võ khác nhau chứ không phải mỗi triệt quyền không. Mà theo mày, mày với nó đánh nhau ai thắng? Đây là câu hỏi mà Phi Hùng tò mò nhất, thật sự hắn muốn thấy cảnh tượng Thu Phong bị đánh bại, dù không phải là hắn hắn cũng cam lòng. Không phải hắn có ý đồ phản Thu Phong mà suy nghĩ như vậy, chỉ là hắn muốn xem coi ai mạnh hơn mà thôi. Nghe vậy Giang Nam cười ha ha, mày khủng quá, khi không đang rảnh đi kiếm chuyện đánh nhau làm gì, dù gì nó cũng đại ca mày. Tao đâu có rảnh đi kiếm chuyện làm chi mà mày nói, tao mới nhớ hình như thằng gấu nó cũng tên Phong thì phải. Phi Hùng nghe vậy không cho là đúng, liền bác bỏ, đánh giao hữu thôi mà, biết đâu đại ca tao đánh không lại mày thì sao. Thôi khi nào tao rảnh tao tìm nó đánh nhau cũng được. Lâu rồi cũng không gặp thằng nào mạnh mạnh, Phi Hùng muốn đã thất vọng, nhưng khi nghe xong câu đó bỗng phấn khích hẳn lên. Hát xì hát xì hát xì. Trong một căn hộ, Thu Phong đang ngồi xem TV đang sụt xịt lỗ mũi của mình, thầm mắng đêm hôm thằng cô hồn nào nhắc mình vậy. Lúc này Phi Hùng cũng không làm phiền Giang Nam nữa mà tạm biệt đi về. Thật ra mà nói, người Thu Phong muốn phân thắng bại nhất chính là Giang Nam. Giang Nam vừa là đại sư huynh của Thu Phong, cũng vừa là người Thu Phong ngưỡng mộ nhất. Khi Thu Phong gia nhập đặc công được huấn luyện bài bản thì mới biết trong đặc công trừ những binh lính được gọi là đặc chủng ra thì không có mấy người trong đó có khả năng đánh lại Giang Nam lúc 16 tuổi. Qua thời gian luyện tập trong đó, Thu Phong không ngừng gia tăng giới hạn của bản thân đến mức hắn được mệnh danh là đặc công mạnh nhất miền Nam, nhưng vẫn không dám chắc đánh lại Giang Nam đại sư huynh của mình hay không. Có lẽ đây là cái bóng ám ảnh Thu Phong cả đời nếu hắn không đối mặt đánh một trận với Giang Nam. Lắm lúc khi đang luyện võ, Thu Phong cũng không biết bản thân đã mạnh tới đâu rồi, luôn luôn muốn tìm kiếm Giang Nam, nhưng do khoảng thời gian này hắn quá bận vẫn chưa hỏi được tung tích của người anh em khi xưa. Nhưng chắc chắn một điều rằng Phi Hùng bằng mọi cách sẽ cho hai con súc vật Thu Phong và Giang Nam chiến đấu một lần với nhau để phân thắng bại. Bây giờ Phi Hùng cho rằng chỉ có Giang Nam là đánh bại được Thu Phong, mà hắn không hề biết ngoài cái thế giới bao la kia hàng tá người mạnh hơn Thu Phong lúc này gấp cả trăm lần. Bác nào hóng hai thằng ôn này đánh nhau không về. Chương 61, Thu Hương ngại ngùng. Chương 61, Thu Hương ngại ngùng. Chương 61, Thu Hương ẹ đi tỉnh vong. Tỉnh vong. Ra ngay ra ngay. Sáng sớm mới hơn 6 giờ tại căn hộ của Thu Phong đã có người bấm chuông. Nghe có người bấm chuông, cửa Thiên Long ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa. Tối qua Thiên Long tham gia vào vụ thanh toán của Hắc Long nên hôm nay Thu Phong cho phép hắn dậy muộn không phải luyện tập một ngày. Còn Thu Phong sáng sớm đã đi chạy bộ quanh thành phố tới giờ vẫn chưa về. Cách Bùa Hải. Sáng sớm qua ám quẻ tao hay gì? Mở cửa ra phát hiện đồng chí bạn thân Hà Hải đang đứng trước cửa với bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài chả khác gì mình. Thấy Thiên Long ra mở cửa, Hà Hải chỉ thốt lên được một câu chào. Xong lao đầu thẳng vào phòng khách của căn hộ, đập mặt thẳng vào bộ ghế xạ lòn ngủ thẳng cẳng, phải ý chí lắm thằng bé mới lết cái mông đến được đây. Ơ cái thằng này. Hành động của Hà Hải làm Thiên Long há mồm chả biết nói gì, sáng sớm đến đập cửa nhà người ta xong tự tiện lao vào phòng khác ngủ như đúng rồi. Ủa chị Hương. Đang định đóng cửa lại thì Thiên Long phát hiện thêm một người nữa là Thu Hương đang đứng trước cửa ngó nghiêng ngó dọc vào trong nhà. Thiên Long xua tay liên tục trước mặt Thu Hương đang ngó nghiêng cái gì đó, chị Hương. Chị Hà Hà ừ. Bị Thiên Long kêu, Thu Hương giật mình thốt lên một câu nhưng vẻ mặt của cô như vẫn đang tìm kiếm cái gì đó. Dường như cảm thấy thứ mình cần kiếm không có, Thu Hương liền quay sang hỏi Thiên Long đang đứng trước mặt anh hai em đâu. Nghe vậy Thiên Long cũng không nghĩ gì mà hồn nhiên trả lời, sáng ổng đi chạy bộ rồi hay sao ấy, em không thấy trong phòng. Thiên Long nói vậy chứ thật ra nó cũng không rảnh mà xem ông anh mình có nhà không, căn bản sáng nào Thu Phong cũng đi tập thể dục nên đó là điều chắc chắn xảy ra. Chị vào nhà chơi đi, ổng về bây giờ. Thiên Long vừa há mồm nói xong tính nói gì nữa thì phát hiện anh mình đã xuất hiện thù lù sau lưng bà chị Thu Hương từ lúc nào. Á, gì? Thiên Long giật mình thốt lên làm Thu Hương cũng giật mình theo, cô vừa giật mình vì Thiên Long bỗng hét lên và cũng giật mình vì phát hiện có người sau lưng. Thu Phong đứng sau lưng Thu Hương đần mặt ra nói một câu gì làm Thu Hương hú hồn thêm phát nữa. Anh làm gì mà xuất hiện ở đây làm tôi giật cả mình. Hả? Câu nội nhỉ, nhà tôi không đứng đây thì đứng đâu? Thu Phong bị hỏi một câu mà chẳng biết đáp làm sao, sáng sớm hắn đã đi chạy bộ về, lúc về gần tới chung cư thì thấy hai chị em Hà Hải đang đi vào chung cư. Thu Phong cũng không nghĩ hai người này lại lên nhà mình. Bị Thu Phong hỏi lại một câu Thu Hương đỏ mặt cũng không biết nói làm sao. Không quan tâm đến Thu Hương tại sao đến đây, Thu Phong liền nói sao không vào đi đứng đây làm gì? Anh vào trước đi. Cô đứng đây sao tôi vào được? Hắn để Thu Phong vào nhà trước, sau đó cũng vào theo. Hắn cũng không thắc mắc sáng sớm bà cô nhỏ này tìm đến nhà mình làm gì. Bây giờ hắn chỉ muốn đi tắm vì cơ thể toàn mồ hôi. Lúc nãy không phải Thu Hương không muốn vào mà là khi nhìn thấy Thu Phong cơ thể đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi thấm lên áo dính chặt vào da thịt đầy cơ bắp của Thu Phong làm cô không thể nào rời mắt nổi. Đã mê trai thì có đầu thai mới hết, thực sự cũng không thể nói là Thu Hương mê trai, mà căn bản cô thích Thu Phong từ lúc nào rồi, cô chỉ muốn nhìn ngắm tất cả những gì từ hắn mà thôi. Tính tới từ lần gặp Thu Phong lần cuối ở khu vui chơi tới giờ cũng đã 2 tháng cô không thấy được hình bóng của Thu Phong rồi. Thi thoảng thứ khiến người ta yêu thích lại là thứ thường xuyên nhớ nhung, chính vì nhớ nhung quá lâu nên cô đánh bạo hôm nay đến đây làm phiền vào buổi sáng. Thấy bà chị của Hà Hải cũng đã vào nhà, Thiên Long hề phải đóng cửa dầm một cái rồi đi vào phòng khách đập mặt vào dãy ghế còn lại ngủ y chang Hà Hải. Hai thằng nhỏ chồng mông lên trời, Thu Phong đi ngang qua đạp cho mỗi thằng một cái vào mông đuổi chúng vào trong phòng mà ngủ. Trên tay Thu Hương lúc này có xách theo một bịch đồ gì đó khá nặng, cô vào phòng khách đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi đi lại ngó nghiêng xung quanh ngắm nhìn nội thất căn nhà. Ngắm nghĩa căn hộ dễ thương một hồi lâu, Thu Hương phát hiện vẫn chưa thấy Thu Phong đâu. Cô đành ngồi xuống tự rót nước cho mình tùy tiện uống. Đúng lúc này cô đang đi lại thì bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, nghe theo tiếng nước Thu Hương dần dần đi đến nhà vệ sinh ở cuối góc hành lang. Ai đang trong đó? Có phải? Thu Hương thấy cửa nhà vệ sinh đang đóng và có vẻ như có ai đang tắm trong đó, cô thầm nhủ một câu bỗng cả mặt đỏ lên như gấc. Tuy vậy cô lại rón rén lại cửa nhà vệ sinh dí sát thai vào nghe những âm thanh nước chảy. Rào, rào rào kít. Ủa sao không nghe thấy gì nữa? Đông tiếng nước chảy tự nhiên biến mất, Thu Hương thấy khó hiểu liền tự hỏi. Lúc này Thu Hương đang dí sát thai vào cánh cửa thì cánh cửa bỗng được mở ra. Cô bất ngờ không kịp phản xạ cả người liền nhắm mắt ngã vào bên trong phòng tắm. A. Đang đả té xuống, Thu Hương cảm giác được mặt đập vào cái gì đó cứng cắp và săn chắc. Sau đó cô ta lại sờ sờ lên thứ đó, rồi mới ngẩng đầu lên thấy được rõ ràng là mình đang đập mặt vào ngực của Thu Phong, thậm chí còn sờ mó loạn ngực của hắn. Á ư mờ mờ mờ. Thu Hương vừa há mồm ra hét lên liền bị Thu Phong mạnh mẽ dùng tay chặn đứng mồm lại, gần giọng nói, cô hét cái quái gì vậy? Mẹ tôi đang ngủ đấy. Muốn đi vệ sinh thì đi đi, tôi xong rồi. Chỉ thấy mặt Thu Hương đỏ lên như gấc, cô liều mạng gật đầu lia lịa, ánh mắt như cầu xin Thu Phong buông tay ra. Nhận được cú gật đầu chắc chắn của Thu Hương, Thu Phong cũng không tin cho lắm liền hỏi thêm một lần nữa, cuối cùng cảm thấy cô nàng trước mặt không hét lên thêm một lần nào, Thu Phong mới buông hẳn người cô nàng ra. Vừa được Thu Phong giải thoát hoàn toàn khỏi cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, Thu Hương liền không ngần ngại ôm mặt chạy đi. Ấy không dùng nhà vệ sinh à? Dầm. Coi chừng. Ui. Tạch 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 tạch. Lúc nãy Thu Phong vừa thả cô nàng ra thì cô ta ôm mặt chạy mất, không biết là do vô tình hay cố ý mà cô ta vừa chạy vừa ôm mặt cắm thẳng đầu vào tường. Thu Phong chưa kịp nói gì thì đầu cô đã tiếp xúc với cái tường, tuy vậy Thu Hương vẫn tiếp tục đứng lên ôm đầu chạy ra ngoài phòng khách. Hắn lắc đầu khó hiểu, bấy giờ mới ý thức được rằng mình còn chưa mặc đồ. Toàn thân chỉ quấn mỗi cái khăn trắng ở dưới hông. Thế là hắn cũng một mặt ngại ngùng cười gượng rồi đi vào phòng thay đồ. Ngoài phòng khách lúc này Thu Hương trốn ở một bên góc tường ngồi khoanh chân út mặt vào đó, cái cổ trắng nón của cô lúc này hoàn toàn đỏ lên tới mang tai. Vừa ngồi Thu Hương vừa làm nhảm, chết mất trời ơi, xấu hổ chết mất hở hở. Chết đuôi rồi, hủ hủ sao bây giờ? Mình không thể vô sỉ như vậy được. Không biết anh ta có hiểu lầm mình không nữa, có nghĩ mình không đứng đắn không nữa còn nên về hay không, nếu mà về thì làm sao mà giải thích, ở lại thì ngại chết mất hủ hủ. Một lát sau Thu Phong thay đồ xong đi ra, hắn khoác trên mình một cái áo thun với chiếc quần dài qua đầu gối đơn giản. Hôm nay là chủ nhật, công ty của Thu Phong chỉ làm trong giờ hành chính nên hầu như được nghỉ, chỉ còn mỗi nhà hàng và khu vui chơi là còn hoạt động. Nhìn thấy Thu Hương ôm gối có do hét một con mắt ra nhìn hắn, hắn biết cô ta đang còn ngại nên liền ngồi xuống định bắt chuyện, dường như Thu Hương vẫn chưa nhận ra có người tới cạnh mình mà muốn vẫn cứ làm nhảm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chết mất thôi. Định đến đây nấu ăn trả hơn anh ta, sao mình lại thất lễ như vậy chứ, hụ hụ. Nhưng mà ngực anh ta thật săn chắc nha, cô tính ngồi đây tới bao giờ đây? Bất thình lình có giọng nói vang lên bên tai, có vẻ Thu Hương cũng không để ý liền thuận miệng đáp. Ngực đẹp á hả? Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Thu Hương lập tức ngẩng đầu lên nhìn, trùng hợp bắt gặp gương mặt Thu Phong chỉ cách mình vài centimet, cô liền ngạc nhiên, hả hả. Hả? Anh tôi. Tránh ra. Dầm. Đông Thu Hương đẩy Thu Phong ngã ra, cô đứng dậy chạy đi thì vô tình vấp phải chân Thu Phong, té nhào lên người hắn. Cảnh tượng hiện có lúc này hiện ra đôi nam thanh nữ tu nằm đè lên nhau, nữ trên nam dưới, nhìn vô trông rất là mờ mờ. Lúc này gương mặt của Thu Hương và Thu Phong chỉ cách nhau hơn 1 cm, thậm chí Thu Hương còn cảm nhận được hơi thở đều đều mà mạnh mẽ của Thu Phong. Chắc. Trên mặt Thu Phong lúc này im dấu 5 ngón tay đẹp đẽ, hắn đang không biết làm sao thì Thu Hương tát anh một phát say sở mặt mày, xong đứng dậy chạy mất dép đi đâu không biết. Dầm dầm thêm một phát nữa, Thu Phong nghe rõ ràng là tiếng cửa phòng đóng lại. Từ từ đứng dậy, Thu Phong ôm cái má bị tát mà cười. Có tính là lỗ không nhỉ? Tát cũng không đau lắm. Vừa nói Thu Phong vừa đi về phía ghế xạ lọn đánh thức 2 thằng ôn con đang ngủ. Hai đứa mày nhìn cái gì? Thu Phong ngẩng đầu lên thấy Tiên Long và Hà Hải trố mắt nhìn hắn. 2 thằng ôn con này rõ ràng đang ngủ cơ mà. Thu Phong nhíu chặt mày nhìn chúng. Tụi em nghe có tiếng động nên là Tiên Long chỉ ra ngoài ấp úng nói. Cút vào trong. Thu Phong gằn lên một tiếng. Hắn thực ra cũng ngại chuyện vừa rồi bị 2 thằng nhỏ chứng kiến. Chương 62, hẹn họ. Edit chương 62, hẹn họ. Edit chương 62, Phong ơi mua cái gì ăn sáng đi, con tiếng mẹ Thu Phong vang lên lúc này, bà vừa mới dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt thì vào phòng con trai mình kêu nó đi mua đồ. Phong ủa? Mẹ Thu Phong vừa mở cửa phòng ra thấy một bóng đen ngồi trong đó, cứ tưởng là con mình cho đến khi bà bật đèn lên mới thấy là không phải. Con nhà ai đây? Bóng đen ấy trùng hợp lại chính là Thu Hương, vừa nãy cô làm hành động mập mờ kia với Thu Phong đến đã ngại quá trốn đại vào một phòng trong này, ai ngờ phòng câu ngồi lại là phòng của Thu Phong. Hôm nay không biết do phong thủy không hợp hay sao, Thu Hương từ lúc đến đây liên tiếp gặp trường hợp xấu hổ như thế này. Mẹ Thu Phong thấy trong phòng con trai là một đứa con gái mà đứa con gái này bà cũng biết nên liền hỏi thằng Phong đâu, sao lại để cháu ngồi đây? Nó đêm qua ức hiếp gì cháu ư? Thằng trời đánh này. Thu Hương nghe vậy tưởng mẹ Thu Phong hiểu lầm là mình thế này thế nọ với anh ta liền ấp há ấp úng nói. Cháu. Huỵch huỵch. Lúc này Thu Hương đông tông cửa chạy ra ngoài mà chẳng nói lời nào. Mẹ Thu Phong nãy giờ còn cứ tưởng hai đứa làm chuyện kia nên mới đóng cửa, bà liền nhìn vô trong một lượt không thấy bóng dáng Thu Phong đâu cả. Chuyện là Thu Phong cũng lớn rồi nên mẹ hắn nghĩ như vậy cũng là rất bình thường, nếu đổi lại là Thiên Long thì giờ này chắc đang ngủ ngoài đường rồi. Thu Hương chạy bành bạch ra ngoài phòng khách, bắt gặp Thu Phong ngồi đó, cô cũng không quan tâm mà đặt mông ngồi phía đối diện, nhưng có điều cô cúi mặt gần như sát mặt đất. Trời ơi, ngày gì vậy, nè chết mất. Giọng Thu Hương nhỏ nhẹ vang lên chỉ đủ mình câu nghe, nhưng do căn chung cư khá yên tĩnh nên hắn vẫn nghe thấy hết. Thu Phong xỉ cười ra một tiếng, nói làm gì mà chạy ra chạy vô rầm rầm vậy. Giật bắn Đông Thu Hương giật bắn cả người lên, đầu cô lúc này như muốn bốc khói, mặt đã đỏ không thể nào đỏ hơn được nữa rồi. Mặc kệ Thu Phong nói gì cô vẫn nhất quyết không trả lời. Lúc này mẹ Thu Phong từ bên trong đi ra, nói con đứng đây hả? Mua cái gì ăn sáng đi con? À cháu gái ăn gì chưa? Mẹ Thu Phong lại quay sang hỏi Thu Hương ngồi đó, lần trước bà cũng có hảo cảm với con bé này, nhưng hôm nay bà thấy nó có vẻ kỳ kỳ, bà nghĩ chắc do lần đầu con bé làm chuyện đó nên ngại cũng phải. Giới trẻ thời nay thật dễ ngại ngùng, da mặt mỏng như vậy. Nếu mà Thu Hương biết được những dòng suy nghĩ này của mẹ Thu Phong thì cô nhất định sẽ nhảy lầu tự vẫn ngay lập tức để rửa sạch thanh danh. Hoặc có thể là càng muốn mẹ Thu Phong hiểu lầm. Con gái là sinh vật khó hiểu nha. Thậm chí tay con trai cô còn chưa được nắm qua chứ đừng nói đến chuyện kia. Nhà của Thu Hương rất gia giáo, lúc cô còn học luôn cấm cản cô yêu đương nên tới tận giờ cô vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Cho đến khi cô ra trường đi làm được hơn một năm rồi thì gia đình mới hỏi sao không thấy cô ra mắt bạn gái. Khi nhắc đến chuyện đó Thu Hương mặt đỏ tía tai, không biết phản ứng như thế nào cho phù hợp. Bởi vì ba mẹ cô hỏi mới đây thôi, lúc đó cô đã thích Thu Phong nhưng chưa thể hiện ra cho anh ta biết. Nghe mẹ Thu Phong hỏi tới mình, Thu Hương bỗng nhiên gật đầu lia lịa rồi bỗng chốc cũng lại lắc đầu lia lịa, làm hai mẹ con Thu Phong cảm thấy khó hiểu. Biết hành động của mình không thích đang nhưng chỉ số thông minh của Thu Hương khi đối mặt với Thu Phong gần như bằng không, cô gần như chẳng nói được lời nào. Yêu vào 10 kẻ hết 9 kẻ đều trở nên ngu ngốc. Lúc này cô mới lấy hết can đảm cầm bịch đồ trên của mình để trên bàn vừa nãy đưa tới tay Thu Phong rồi lại ngồi xuống mà không nói tiếng nào. Cầm bịch đồ trên tay cảm thấy khá nặng, Thu Phong mở ra nhìn thì mới thấy trong đó toàn là đồ ăn nhiều đến ngập mặt. Từ kìm bạc cho đến trứng cuộn, cơm rong, biển, cơm cá, đủ mọi thứ, thậm chí còn có cả bún bò và phở bò. Nếu tính sơ sơ bịch đồ ăn này phải tới 10 người ăn mới đủ. Thu Phong nhìn Thu Hương rồi lại quay sang nhìn mẹ. Anh không biết cô nàng này mua nhiều đồ ăn như vậy để làm gì. Chẳng qua Thu Hương không biết mua cái gì để làm đồ ăn sáng cho Thu Phong, thế là cái gì cô làm ở nhà được cô làm hết, rồi cô đi ra ngoài mua thêm bún với phở ở quán cầm đi luôn. Đúng là con gái khi tương tư một người thật ngốc, mà Thu Phong cũng ngu không kém, vẫn không biết tình cảm của Thu Hương. Mẹ Thu Phong gật lấy bịch đồ ăn trên tay anh rồi nói được rồi, có đồ ăn rồi, để mẹ đem xuống bếp chuẩn bị. Nói xong bà xoay người đi xuống bếp. Lúc này giọng Thu Hương đống vang lên, để cháu xuống phụ cô. Thế là cô tò đi theo mẹ Thu Phong xuống bếp. Còn mình Thu Phong ở ngoài phòng khách, hắn cũng nhàm chán không có chuyện gì lắm, lại vào phòng Thiên Long gọi hai thằng ồn con trong đó dậy. Vừa đuổi người ta bảo, bây giờ lại gọi người ta ra, thế mà bảo người ta đi ngủ. Hai thằng nhỏ rất cáu nhưng cho mười là gan cũng không dám bật. Ở dưới bếp Thu Hương cùng mẹ Thu Phong đang chuẩn bị đồ ăn để đem lên thì nghe thấy những tiếng thét thê lương từ phòng của Thiên Long phát ra. Dậy chưa? Chưa chịu mở mắt hả hai thằng ồn này. Thu Phong nắm đầu hai thằng mê ngủ trong nhà ra nhà vệ sinh nhấn đầu vô bồn tắm. Đừng em dậy. Em cũng tỉnh rồi. Mới đầu Thiên Long rất sung sướng vì mình chọn được căn phòng bên trong có phòng tắm, còn hai phòng của anh hai và mẹ không có. Nhưng thời thế thay đổi, Thiên Long đang rất hận cái nhà tắm của phòng mình. Hành hạ hai thằng nhỏ một hồi, Thu Phong mới buông tha cho và nói 5 phút nữa tao không thấy hai thằng mày đi ra tao cho ăn đập bằng câu đó cho hai đứa còn đang mê ngủ. Nghe xong đông chúng như ăn được liều thuốc kích thích liền nhanh chóng tỉnh ngủ. Hôm nay không biết sao tâm trạng Thu Phong khá vui nên mới giỡn với hai thằng ôn con trong nhà, chứ như bình thường không dậy thì hắn sút cho vài phát, đau quá tự khắc tỉnh. Cách nào cũng không bình thường. Chọc phá hai thằng cu kia xong, Thu Phong nhàm chán không có chuyện gì làm nên đi ra phòng khách bật TV lên coi mấy cái bản tin tào lao trên đó. Một lát sau mẹ Thu Phong gọi vang lên, mấy đứa xuống ăn sáng này. Dạ, Thu Phong chưa kịp trả lời thì hai thằng mặt giặc vừa rồi mới trong phòng đi ra liền bắn nhanh như chớp xuống dưới bếp. Hà Hải thì không nói, nhưng Thiên Long nhìn một bàn đồ ăn phong phú được đặt trên bàn hai con mắt liền sáng lên vội vàng ngồi xuống bàn. Dù vậy thằng bé vẫn không động đũa vì phải đợi anh hai mình xuống nữa. Đúng như Thu Phong nghĩ, khi anh đi xuống bếp nhìn bàn thức ăn muốn ngập cả mặt. Hắn cũng thắc mắc sao mà Thu Hương thân con gái lại đủ sức vác theo nhiều đồ ăn thế. Họ không quan tâm đến vấn đề về sau bụng, Thu Phong đang đánh trống khuya chiêng báo động khẩn cần bổ sung thực phẩm gấp. Thu Phong đặt mông xuống bàn thì mọi người cũng bắt đầu động đũa. Một lúc sau Thu Phong đang ăn thì dừng lại ngắm Thu Hương. Bởi vì từ nãy đến giờ Thu Hương chưa động vô bất cứ thứ gì trên bàn, thấy vậy Thu Phong liền gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào chén. Thu Hương nói sao không ăn đi? Đồ là do cô mang tới mà còn lại ạ. Quả thật Thu Hương đang rất là ngại bởi mấy chuyện vừa rồi, tuy lúc nãy còn nói sơ qua về sự việc xấu hổ đấy cho mẹ Thu Phong nhưng bà vẫn không hiểu vì cô nói quá mờ. Thấy Thu Phong lúc này đống gắp đồ ăn cho mình, lòng Thu Hương bỗng ngọt ngào hẳn lên. Cô nhỏ nhẹ nói cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu ăn. Sau bữa ăn Thu Phong đứng dậy giúp mẹ dọn dẹp chén dĩa. Ngược lại hai thằng ôn con kia tiêu sái đứng dậy phủi mông đi ra phòng khách tán dóc. Chẳng có một chút tinh thần trách nhiệm gì cả, phải rèn lại mới được, Thu Phong thầm nghĩ. Thu Phong dọn dẹp xong cũng đi lên phòng khách ngồi tiện tay cốc đầu hai thằng heo lười ở đó một cái. Thu Hương thì đang ở dưới bếp phụ mẹ Thu Phong rửa chén. Hôm nay sao rảnh rỗi dắt chị mày tới đây vậy? Thu Phong mở miệng hỏi Hà Hải đang nghịch mấy con cá kiểm trong hồ cá. Nghe Thu Phong hỏi Hà Hải liền quay sang nói em có biết đâu, tự nhiên tối hôm qua chị em về đây cái sáng sớm nay bà chuẩn bị đồ ăn rồi lôi đầu em dậy đi sang đây. Em còn đang muốn ngủ đây này, Hà Hải chu mỏ lên nói tỏ vẻ oan ức. Thấy thế Thu Phong cười gằn, mày suốt ngày ngủ đi, hay để anh mày lôi dậy sớm tập thể dục như thằng Long. Đừng. Tuyệt đối đừng, cái gì cũng được, buổi sáng là để ngủ thưa đại ca. Hà Hải lắc đầu mãnh liệt la lên. Thu Phong cười cười lắc đầu không nói gì nữa. Hắn cũng không phải ngu lắm, hắn là đang nghĩ có khi nào nhỏ này thích mình không ta. Chắc là không đâu, mới gặp có vài lần sao thích nhau được. Một hồi sau Thu Hương cùng mẹ anh từ dưới bếp đi lên bưng theo một dĩa trái cây đặt lên bàn. Vừa đặt đĩa xuống Hà Hải không ngần ngại bốc ngay một miếng ổi bỏ vào mồm. Mẹ Thu Phong thấy vậy liền cười nói thằng này ăn từ từ thôi chừa đường cho người khác ăn nữa bị mắng. Hà Hải lẻ lưỡi cười dối trá rồi lại bốc thêm một miếng nữa. Cậu chơi với Thiên Long đã lâu cũng xem mẹ Thiên Long như mẹ của mình, Thiên Long cũng vậy, khi qua nhà Hà Hải cũng rất được chào đón. Vì Thiên Long là một cậu bé vừa học giỏi vừa dễ mến con trai hư hỏng của họ, chơi với người như Thiên Long thì không có việc gì phải cấm cản. Để cảm ơn bữa ăn của Thu Hương, Thu Phong liền mở miệng nói với nàng: để cảm ơn bữa sáng của cô, hôm nay cô muốn đi đâu tôi chở cô đi đó.
Sao?
Đi không? Hắn vừa dứt lời thì bị mẹ hắn chen vào: cái thằng này sao gọi là cô? Mày bị điên à? Thu Phong ngạc nhiên đáp lại: chứ con có biết tuổi người ta đâu, không gọi bằng cô chứ bằng gì?
Không biết tuổi.
Thu Phong gật đầu vài cái rồi bốc một miếng trái cây lên ăn. Chưa kịp ăn thì mẹ Thu Phong vươn tay ra gõ vào đầu hắn một cái. Hà Hải và Thiên Long thấy thế thầm hô: mẹ vô địch. Ít ra cũng phải gọi người ta bằng tên cho lịch sự, dù gì cũng biết nhau, có xa lạ gì đâu mà tôi với cô.
Dạ.
Xoa xoa cái đầu to của mình, Thu Phong dạ một tiếng ngại ngùng. Lúc này mẹ Thu Phong lại quay sang nói với Thu Hương: câu nghe nói con làm trên y tá trên thành phố lâu lâu mới về một lần hả?
Thu Hương nghe nói vậy im lặng gật đầu: vậy thì con muốn đi đâu cứ bắt nó trở đi.
Lâu lâu mới có dịp mà nó không chở con đi, con về nói cô xử nó. Vừa nói bà vừa liếc xéo Thu Phong một cái, thấy ánh mắt của mẹ Thu Phong cũng không biết nói gì hơn. Bà làm vậy chả khác nào đang tác hợp cho hắn và cô nàng kia, Thu Phong cũng không biết thế nào, hắn nửa vừa muốn nửa lại không.
Sao mẹ lại bán thằng con yêu dấu của mẹ cho người khác rồi?
Thấy hai đứa vẫn im lặng không nói gì, bà liền đứng lên kéo hai đứa ra ngoài cửa. Từ trong tay bà lúc nào đã cầm sẵn chìa khóa xe của Thu Phong đặt lên tay hắn rồi nói: ra ngoài chơi đi. Nhìn mặt hai đứa bay cứ im re chả vui gì cả.
Đi đi, đi đi cho mẹ ở nhà cái phim, mai mới được một ngày nghỉ đừng có ám quẻ.
Em đi với em nữa. Hai đứa Thiên Long từ lúc nào đã xuất hiện sau cửa đòi đi chung, mẹ Thu Phong thấy vậy liền gằn giọng:
hai thằng trời đánh bay vào phòng mà chơi game, không thì lôi bài ra học.
Cấm chỉ làm phiền anh chị.
Sau đó Thu Phong lại bồi thêm một câu: hai thằng mày cũng đi gặp thằng Bảo đi, giờ không phải lúc đi chơi đâu. Thu Phong đông nói đến việc liên quan tới Hắc Long Bang khiến hai đứa Thiên Long liền gật đầu.
Trong hai ngày Thu Phong dọn dẹp hai băng đảng khác nhau, địa bàn tuy thu vào tay nhưng vẫn chưa trật tự đầy đủ. Việc đó phải cần người đi chân áp, Thiên Long Hà Hải cũng phải đi vì đây là lúc thích hợp để gia tăng kinh nghiệm và chạm đời sống cho chúng. Thu Phong cùng Thu Hương xuống dưới tầng hầm để xe, lúc này Thu Hương đi theo sau lưng hắn bỗng đứng lại lên tiếng:
hình như chúng ta chuẩn bị hẹn hò.
Càng nói giọng Thu Hương càng nhỏ xuống, mặt cô bắt đầu lại đỏ lên, cô không biết sao Minh lại đi nói câu này.
Tuy vậy Thu Phong vẫn nghe được, hắn giả bộ hàm hồ như không nghe.
Chỉ là trong lòng cũng dâng lên mùi vị kỳ kỳ, khoái khoái. Thấy vẻ mặt của Thu Phong, Thu Hương liền trở nên vui vẻ. Thì ra hắn không phải là ghét bỏ mình, là do ngại giống mình. Con người yêu bảo, ai cũng trở thành kẻ ngốc cả.
Chương 63, thứ gì đó gọi là yêu Edith. Chương 63, thứ gì đó gọi là yêu Edith. Ngồi trên xe Thu Phong đèo Thu Hương đi ra khỏi chung cư.
Dù ngốc nhưng qua câu nói vừa rồi của Thu Hương lúc ở nhà xe thì Thu Phong cũng đã biết cô nàng này đang có cảm tình với mình. Tuy vậy Thu Phong lại đang băn khoăn không biết làm cách nào để nói chuyện tử tế được với Thu Hương. Biết so với không biết nó hoàn toàn khác nhau. Thu Phong không muốn cô nàng này đi theo mình chịu khổ, anh biết cái thế giới này nó rộng lớn lắm, còn nhiều việc con người cả đời cũng chưa chứng kiến qua. Chẳng hạn như sự tồn tại của người dị năng qua lời nói của thằng đạt bạn anh. Anh tin chắc rằng thằng bạn mình nó không nói dối mình để làm gì, không những vậy trong quân đội cũng có một tổ đặc biệt tồn tại những con người có sức mạnh phi vật lý trong đó. Thu Phong dấn thân vào xã hội đen cũng tương ứng với việc sau này càng lớn mạnh càng có khả năng đối đầu với những con người đó. Và Thu Phong cũng không chắc rằng lúc đó còn giữ được mạng mình không, nếu bản thân yêu Thu Hương thì khi anh mất đi ai sẽ chiếu cố cho nàng. Suy nghĩ miên man một hồi Thu Phong không biết mình đã đi hết một vòng thành phố mà chẳng tấp vào đâu. Cứ như thế xe vẫn cứ lăn bánh, Thu Hương ngồi phía sau an phận không nói gì, nàng rất thích cảm giác ngồi sau xe Thu Phong thế này. Bất giác cơ thể nàng ngồi sát vào người Thu Phong hơn. Cảm nhận được nhiệt độ của người phụ nữ đằng sau lưng mình, Thu Phong cũng dần tỉnh táo hẳn lên, hắn cũng không thể tránh mặt nàng ta mãi được. Lúc trước hắn cứ nghĩ mấy tháng rồi Thu Hương hay tới nhà mình chỉ để cảm ơn rồi thôi, dù cho có sau này ngẫu nhiên gặp lại thì cũng chào hỏi vài câu qua loa. Hiện Thu Phong đang đi vào ngoài biển, hắn kiếm một quán nước mía ven đường sau đó tấp vô mua hai ly nước mía đem đi. Một cho hắn và một cho nàng. Thu Hương vừa nhận ly nước thì Thu Phong nhẹ nhàng nói đi lên núi ngọn hải đang ngắm cảnh nha. Trả lời Thu Phong là một cái gật đầu nhẹ nhẹ của Thu Hương, lúc này không biết tại sao Thu Phong lại đưa tay ra xoa đầu nàng một cái rồi bước lên xe đèo nàng đi tới hướng núi nơi có đèn hải đăng. Quanh co trên con đường núi lên ngọn hải đăng đi một đoạn thì Thu Phong dừng xe lại bên mép vách núi. Tuy chưa lên hết độ cao của ngọn núi tới hải đăng nhưng chỗ anh dừng xe cũng đủ để ngắm cảnh thành phố buổi sáng sớm. Thu Phong bước xuống xe rồi dựa người vào xe đứng đó nhìn cảnh thành phố, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt sắc sảo của Thu Phong. Theo đó Thu Hương cũng bước xuống xe đứng lại gần chỗ anh. Những ánh nắng rọi lên khuôn mặt Thu Phong có một nét hấp dẫn gì đó khiến Thu Hương nhìn chằm chằm vào anh. Tuy Thu Phong không phải gọi là đẹp trai nhưng khuôn mặt anh cũng được gọi là dễ nhìn, khi cười nụ cười của Thu Phong rất ấm áp cũng có chút duyên của một người con trai trong đó. Cầm ly nước mía lên hút một hơi dài, Thu Hương từ từ thở ra một cách nhẹ nhàng. Cô cũng bắt đầu nhìn cảnh thành phố phía dưới. Đứng trên đây thành phố biển này dường như thu nhỏ lại biết bao những ngôi nhà, những khu chung cư cứ lấp ló dưới ánh nắng của sáng sớm. Bên trái thành phố thì là một cảnh biển đầy thơ mộng, một con đường tuyệt đẹp trải dài khắp biển, những chiếc xe trên tàu, những con thuyền ngoài biển. Hay đơn giản là hàng dừa trồng sát bờ biển trên công viên bãi trước, lúc này nhìn tất cả chúng Thu Hương lại cảm thấy rất đáng yêu. Dường như lòng cô đang nhẹ hẳn đi. Đây không phải là lần đầu tiên cô lên đây, trước đó cô có đi cùng với gia đình lên đây mấy lần rồi, cảnh tuy đẹp nhưng cảm giác lúc này của cô khác hoàn toàn với lúc đó.
Từ từ cô tiến sát lại người Thu Phong hơn.
Thu Phong cũng nhận ra tâm trạng của Thu Hương nên cũng im lặng không nói gì. Cứ thế hai người đứng đó cả tiếng đồng hồ, đến khi chân của Thu Hương bắt đầu tê đi thì nàng mới động đậy một tí, nhưng nàng không muốn rời bỏ cái cảm giác này của mình tí nào.
Là một người rõ về thân thể con người, Thu Phong biết một đứa con gái đứng cả tiếng đồng hồ như thế này căn bản sẽ chịu không nổi. Đi xuống thôi, đứng đây hoài cũng không tốt đâu. Đông Thu Phong lên tiếng phá vỡ không gian đầy yên tĩnh giữa hai người. Nghe vậy Thu Hương gật đầu rồi leo lên xe để Thu Phong trở xuống. Dưới đường bây giờ cũng đã gần 8 giờ sáng, con người cũng trở nên tấp nập hơn. Khách du lịch hay người dân ở đây đều góp phần vô làm con đường biển trở nên sinh động. Tiếng sóng vô nhẹ nhẹ trong dòng người tấp nập. Cũng không biết từ lúc nào Thu Hương lại thích biển đến vậy. Từ nay đến giờ cô vẫn cứ im lặng thế thôi, không nói gì cả. Thu Phong chở Thu Hương rời khỏi con đường biển, anh lái xe đi về phía trung tâm thành phố. Kiếm một quán cà phê khá là sang trọng, có cả ghế sofa ngồi rất thoải mái, có điều hòa, có wifi xung quanh cũng yên tĩnh. Thu Phong đánh xe vào một quán như vậy. Kiếm một bàn trống trên lầu một góc quán khá vắng vẻ, Thu Phong đặt mông ngồi xuống. Anh gọi cho mình một phần nước ngọt, tiếp đó tự ý gọi cho Thu Hương một ly cam bắt cũng không cần hỏi cô. Thu Hương thấy vậy cũng không nói gì, vì căn bản sợ có hỏi cô cũng nhíu nhíu nói không nên lời. Nhìn Thu Hương cứ mang vẻ hạnh phúc nhưng đan xen trong đó, Thu Phong thấy một con người cô đơn sâu trong cô. Là một đứa con gái con nhà gia giáo, cô không có quyền chọn cuộc sống vui tươi của riêng mình, đến cả cuộc đời sinh viên của cô cũng bị gia đình quản lý. Đến khi cô đi làm thì sự quản lý đó của gia đình cô mới từ từ vơi đi, đó cũng là lúc cô biết thương biết nhớ một người là gì. Cứ thế cho đến lúc nước được đem lên, cho đến khi vơi đi phân nửa, hai người vẫn im lặng không nói gì. Thấy vậy Thu Phong mở mồm lên tiếng cô. Anh. À ừ, em nói trước đi. Không, anh nói trước đi. Cứ như vậy bầu không khí tiếp tục trở nên yên tĩnh. Thấy Thu Hương không nói, Thu Phong lại lên tiếng gọi cô bằng em, không có vấn đề gì chứ? Thu Hương không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lần này Thu Phong nở một nụ cười ấm áp nói, lần này em nghỉ phép đến bao lâu thì đi làm lại. Thu Phong bắt chuyện trước câu nói anh thốt lên không kịp nuốt lại. Anh cảm thấy mình ngu không thể tả hết chuyện để nói hay sao lại đi hỏi không đâu vào đâu. Khác với Thu Phong, Thu Hương lại không nghĩ ngợi gì nhiều, cô mở miệng ra đáp, lần này em nghỉ phép 2 tháng cho đến qua Tết thì đi công tác lại. Nghe xong Thu Phong ngạc nhiên nói, anh nhớ không lầm em làm ở bệnh viện mà sao được nghỉ nhiều vậy? Do em dồn lại nghỉ một lần là sao? Thu Phong khó hiểu tiếp tục hỏi. Cơ quan em có cho nghỉ phép 4 ngày trong 1 tháng, từ khi đi làm tới giờ em công tác hơn 1 năm không nghỉ ngày nào kể cả Tết nên mới dồn lại nghỉ một lần 2 tháng. Có lần trước em nghỉ 1 ngày để đi sinh nhật thằng Hải rồi em tiếp tục lên đó đi làm. Thu Hương nói một lẻo không ngừng nghỉ ra, sau đó lấy ly nước lên uống một ngụm. Nghe xong Thu Phong gãi gãi đầu cười nói, còn có chuyện như vậy nữa sao? Mà sao lần này em quyết định nghỉ một lần vậy, tính đi đâu chơi hả? Thu Phong vô tình nói một câu nhưng không biết tại sao Thu Hương lại đỏ hết cả mặt. Giọng cô bắt đầu bé như mỗi lại còn vì ai em mới nghỉ. Thật sự giọng nhỏ tới nổi cứ như là nói thầm, Thu Phong thai mặc dù tính nhưng câu được câu mất. Anh chỉ biết nội dung sơ sơ hình như vì mình mà anh cũng không dám chắc chắn. Tuy vậy Thu Phong cũng không bóc mẹ ra làm gì, anh sợ mất công Thu Hương lại ngại thêm. Việc hồi sáng nay xảy ra đối với Thu Hương cũng là chết người rồi. Thấy cô nàng không nói gì nữa, Thu Phong lại tiếp tục lên tiếng, vậy giờ em tính đi đâu, du lịch với bạn bè hay gì không? Bạn em có vài đứa mà đứa nào cũng đi với người yêu hoặc chồng đi du lịch hết rồi. Nên em cũng chưa biết đi đâu, Thu Phong trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Đoạn thời gian này anh cũng khá rảnh, vừa qua băng Hắc Long vừa mới tận diệt 2 băng khác nên cần phải có thời gian nghỉ ngơi để ổn định. Phía công ty thì đã có Nhược Easy và Lan Nhi đứng ra để lo về phần địa bàn, có Ngọc Bảo quản lý gần như êm đẹp. Ngọc Bảo tuy đánh nhau không giỏi bằng mấy người Minh Con hay Phi Hùng nhưng được cái hắn có bản lĩnh quản lý lẫn lấy lòng người. Điều đó rất thích hợp với tình hình hiện giờ. Một bang hội muốn mạnh mà luôn có những kẻ đầu đất luôn thích gây chuyện thì không thể nào khá lên nổi. Phải có những con người như Ngọc Bảo đây mới làm Thu Phong yên tâm được. Suy đi tính lại Thu Phong cũng không có chuyện gì để làm nên quyết định đi chơi một chuyến với Thu như vậy. Được rồi, vậy tôi với cô cùng đi du lịch, dù sao trước giờ tôi cũng chưa đi đâu cả. Thu Hương không biết đang nghĩ gì nhưng khi nghe thấy câu nói của Thu Phong đông tinh thần phấn chấn hẳn lên, vui mừng nói thật chứ. Thật. Thu Phong gật đầu mạnh một cái coi như xác nhận cho cô nàng biết. Cơ mà dường như Thu Hương phát hiện ra gì đó khang khắc liền nói lại, hình như vừa rồi anh kêu em bằng cô nữa nhỉ. Nghe vậy Thu Phong cũng giật mình cười trừ một cái rồi nói, được rồi cô nàng em đó được chưa. Ừ, Thu Hương gật đầu một cái nở một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt cô khi cười hiện lên hình lưỡi liềm trông thật đẹp. Tuy Thu Hương không đẹp bằng Diệu Linh cũng không nóng bỏng hay gợi cảm bằng Nhược Y gì, nhưng Thu Phong lại thích cô gái đơn giản mà xinh đẹp trước mặt này hơn. Ngắm nhìn nụ cười của Thu Hương, Thu Phong cứ như đắm chìm vào thế giới khác. Lồng ngực anh lúc này cứ nhẹ bẫng đi, cảm giác này đã từ lâu anh không được biết đến. Khoảng thời gian ở cùng Thu Hương lúc này, Thu Phong chợt nhận ra bản thân mình đánh chém chém giết giết lúc trước đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn một thứ gọi là em đẹp Thu Phong không thể nói bằng lời. Thu Hương cười mỏi miệng rồi cũng thôi. Cô phát hiện từ nãy đến giờ Thu Phong cứ mãi ngắm nhìn mình, không biết từ đâu mà sự rụt rè của cô biến mất, thay vào đó cô mạnh dạn tiến tới cốc đầu Thu Phong một cái. Đang ngắm bị chủ nhân đánh cho tỉnh mộng thì Thu Phong mới giật mình. Thấy vậy Thu Hương lẹ lươi nói, anh nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Cảm thấy mình bị thất thố, Thu Phong liền mặt dày không phủ nhận hành động của mình, liền nói, nhìn cô à? Không nhìn em chứ nhìn ai? Vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa nhẹ đầu Thu Hương một cái. Con gái khi được người mình thích xoa đầu cảm giác rất là thích, Thu Hương cũng vậy, cô rất thích Thu Phong xoa đầu mình lúc này. Bất giác khoảng cách hai người từ con số không đang dần tiến lại gần nhau hơn. Bất giác một người cố gắng đã trở thành hai người cùng cố gắng. Không có bất cứ lời tỏ tình nào, không có bất cứ lời nói ngọt ngào nào. Cứ thế hai người dần dần đến với nhau. Một con người luôn lấy nắm đấm là tất cả cùng lắm ngoài bản thân chỉ có gia đình. Nhưng giờ đây con người ấy đã biết thế nào là rung động. Một con tim đã chết từ lâu khi chứng kiến quá nhiều mặt trái của xã hội đang dần dần sống lại. Một đứa con chỉ mới 25 tuổi mà giết người không chớp mắt trong thời đại hòa bình này đang được một con người khác xoa dịu trái tim đi. Giờ đây con người ấy có thể mặc cho mọi rủi ro cứ thế mà tiến tới. Câu chuyện cũng không biết đúng hay là sai, tốt hay là xấu đối với một kẻ như Thu Phong. Có một điều tác ta muốn nói với các vị. Thật ra ta không tính cho hai đứa này tới với nhau đâu, mà càng biết ta càng thích con Thu Hương. Bất giác hai đứa nói tới với nhau ta cũng không biết. Nói chúng ta vô tội TT, chương 64, bị đuổi. Edit chương 64, bị đuổi. Edit ngày hôm sau trước công nhà Thu Hương. Hôm nay Thu Phong đến đón nàng đi du lịch à, không đúng hơn là đi phượt. Bởi vì hai người không đi xe đỏ hay máy bay gì cả mà đi bằng xe máy. Sáng sớm Thu Phong đã vác một cái ba lô quần áo tới trước cổng nhà Thu Hương. Gọi điện thoại cho nàng xong thấy từ bên trong Hà Hải chạy ra mở cửa y ho. Chào anh rể, Hà Hải thấy Thu Phong liền hô lên một tiếng đùa giỡn. Cút. Thu Phong chửi cho một câu làm Hà Hải xách mông chạy vào trong rồi đi ra vác theo một cái ba lô còn to hơn cả nó. Thấy thắc mắc Thu Phong liền hỏi mày vác cái của nợ này đi đâu đây? Đặt cái ba lô quá khổ xuống trước xe, Thu Phong Hà Hải thở ra một hơi rồi nói cái này của chị em xách không nổi nên kêu em đem ra đây để lên xe anh nói xong. Hà Hải liền chạy tuần vào trong liền bị Thu Phong túm cổ áo kéo lại, này này đứng lại chị mày đâu kìa. Hà Hải chỉ tay vào trong nhà, lúc này Thu Phong mới thấy nàng mặc một bộ đồ quần jean áo thun đơn giản từ bên trong đi ra. Với mái tóc xóa ra hơn vai của nàng bây giờ đã được cột lại thành đuôi gà, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lúc này được trang điểm nhạt nhạt. Lúc bước ra thấy Thu Phong, Thu Hương liền nở một nụ cười xinh đẹp khi cười, đôi mắt híp lại con hình lưỡi liềm. Đôi mắt biết cười ấy làm Thu Phong khi nhìn vô thật sự nhẹ lòng biết bao. Nhưng khi nàng đi ra Thu Phong liền nói một câu rất phũ phàng, em xách cái của nợ to tướng này chi vậy mang theo không sợ hết chỗ ngồi hả? Nghe Thu Phong nói cô còn đang tưởng anh sẽ khen mình đẹp nhưng sau khi nghe lại thì hoàn toàn không phải. Lúc này nàng mới để ý cái ba lô to trà bá của mình đang đặt dưới xe của Thu Phong. Sau đó Thu Hương lại nhìn lên chiếc xe của anh, nhìn lên nhìn xuống một hồi so sánh giữa không gian và diện tích thì nàng mới biết chỉ cần cho cái ba lô này lên tuyệt đối nàng không có chỗ ngồi. Phát hiện ra sai lầm của mình nàng mới dương hai con mắt to tròn của mình nhìn lên Thu Phong chấp chấp hai cái tỏ vẻ em đây vô tội. Nhìn hành động của cô nàng Thu Phong cũng không biết nói gì, đừng tỏ vẻ mình vô tội như thế chứ. Anh đây cũng không đành lòng. Em tống những cái gì trong này vậy? Nghe Thu Phong hỏi Thu Hương mới đứng suy nghĩ một hồi rồi nói ra. Trong này có hơn 20 bộ đồ của em rồi có mỹ phẩm linh tinh máy sấy tóc dầu gội, bàn chải kem đánh răng. À hôm qua em có đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt để ăn trên đường thôi, ngoài ra không có gì nữa. Nói xong nàng nhìn Thu Phong tỏ vẻ có nhiều đó thôi hết rồi. Dường như không tin lời cô nàng Thu Phong liền nói anh mở ra xem nhé. Ra được sự đồng ý ngay lập tức Thu Phong bạo cái ba lô ra, vừa kéo khóa ba lô xuống thì ngay lập tức có vô số đồ đạc rơi ra. Nhìn kỹ lại Thu Phong mới thấy số đồ đạc rơi ra toàn là bánh kẹo đủ thứ loại. Xong anh tiếp tục nhìn vô cái ba lô. Ôi thôi rồi một thiên đường bánh bánh kẹo kẹo trong đó đến nỗi Thu Phong không thấy một bộ quần áo nào của nàng. Lúc này Thu Phong mới quay qua chừng mắt nhìn nàng nói em nói mua một ít bánh của em đây hả? Anh thấy nó muốn nuốt luôn cái cặp em rồi. Để ở nhà hết đi mang theo quần áo thôi, đi tới đâu thì tới đó mua đồ ăn. Em đem theo như kiểu mình vào rừng sống không bằng bị Thu Phong mắng cho một trận té tắt. Lúc này mặt giọng Thu Hương bỗng nhỏ xíu như mỗi lại nói nhưng em lỡ mua rồi. Để ở nhà đi, em đem theo chỗ đâu mà chứa. Dạ. Mặt Thu Hương hiểu xịu xuống nàng khều khều thằng em trai mình ý bảo nó vác vô bên trong. Một lát sau nàng mới mang theo một cái ba lo nhỏ hơn, tuy Thu Phong nhìn thấy nó vẫn hơi to nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Còn số bánh kẹo kia nàng bỏ ra gần 1 triệu đi khắp cái siêu thị để mua cuối cùng lại không đem theo được. Số bánh kẹo đó đành phải để lại cho Hà Hải, ngay lập tức Hà Hải gọi điện cho Thiên Long tới nhà vừa chơi game vừa giải quyết số bánh kẹo đó. Con chị mua mà thằng em được hưởng quả không gì tốt bằng. Lúc này trong lòng Hà Hải Thu Phong vốn đã đứng vị trí số 1 liền lên tới mức tín ngưỡng. Khác với hồi nãy Thu Phong giờ mới để ý đến Thu Hương khi đi vào rồi đi ra cô nàng trùm kín mình từ trên xuống dưới. Từ bao tay áo khoác tất khẩu trang rồi tới cả cặp kính râm che hết cả nửa khuôn mặt. Thấy vậy Thu Phong mới quay sang chọc em tính đi khủng bố đấy à? Nghe vậy Thu Hương chỉ lên trời anh biết nắng không anh đen rồi không nói nhưng em trắng em có quyền dưỡng ra nói xong nàng lẻ lưỡi leo lên yên sau xe ngồi nhưng chợt phát hiện ra mình đang đeo khẩu trang có lẻ lưỡi ra Thu Phong cũng không thấy. Thu Phong thấy Thu Hương đã leo lên xe anh liền để máy chạy đi. Hôm nay hai người sẽ đi từ các vùng lân cận cho đến Đà Lạt rồi quay về. Đầu tiên sẽ đi ăn gà ở Long Sơn tiếp theo đó tới suối đá rồi suối nước nóng Bình Châu tiếp đó lên Sài Gòn lượn lờ ở đó một ngày rồi mới đi đến Đà Lạt. Dự kiến vừa đi vừa chơi thế này Thu Phong nghĩ phải mất hơn 1 tuần. Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu biết mấy là yêu cho vừa giết mấy thời gian cho vừa khi yêu ta mơ về nhau. Em hát cái gì vậy? Ngồi sau xe Thu Hương cứ ngân nga một câu hát gì đó giọng nàng rất trong nghe cũng rất hay. Khiến một kẻ không thích nghe nhạc như Thu Phong cũng thích nghe nghe nàng hát một hồi thì Thu Phong mới quay sang hỏi. Tuy vẫn nghe thấy lời của Thu Phong nhưng Thu Hương vẫn hát thêm một đoạn nữa thì mới ngừng. Nàng cúi người lên đặt cằm vào vai Thu Phong khẽ ôm nhẹ lấy eo anh rồi nói em hát bài đưa nhau đi trốn không biết Thu Phong tự nhiên trả lời một câu cộc lốc khiến Thu Hương mất hứng. Bất quá nàng đã ngắt vào eo Thu Phong một cái. Từ hôm qua nàng đã xác nhận mối tình cảm của mình, nàng thấy Thu Phong cũng có cảm tình với mình nên hôm nay không biết nàng lấy đâu ra can đảm mà ôm Thu Phong tới vậy, nàng nghĩ có lẽ là vì yêu. Cứ thế thời gian trôi qua từ từ Thu Phong quên hết mọi thứ bên ngoài chỉ có đi chơi và đi chơi với Thu Hương. Một tuần trôi qua trên một con đường dài hướng về phía thành phố biển Vũng Tàu. Vào gần tới trung tâm thành phố Thu Phong mới quay qua hỏi Thu Hương đang ôm mình chật cứng ngồi đằng sau giờ về nhà cất đồ rồi đi ăn gì nha? Hay em muốn đi ăn luôn? Anh làm gì thì cứ làm đi em nghe theo anh giọng nói trong trẻo của Thu Hương vang lên. Bây giờ Thu Phong có nói cái gì nàng cũng nghe theo hết. Hơn 1 tuần vừa qua Thu Hương rất hạnh phúc Thu Phong cùng nàng đi khắp mọi nơi nàng muốn. Tình cảm giữa hai người phát triển cực kỳ tốt đẹp đến nỗi chỉ có cái kia là chưa làm. Hai người cũng có ngủ cùng khách sạn nhưng hai giường buổi tối Thu Phong không có làm gì nàng cả, không như những gì người ta nói nam nữ ngủ chung sẽ làm chuyện tiếc, nhưng anh chàng đại ca nhà ta quả thật đúng đắn cả đêm còn trả thèm qua giường Thu Hương ôm nàng ngủ. Thậm chí Thu Phong có qua đòi làm chuyện kia Thu Hương có lẽ cũng sẽ cho. Tuy hơi hụt hẫng vì cả tuần qua ngoài hôn ra Thu Phong chưa làm gì nàng cả. Có lẽ đây là tâm lý chung của phụ nữ, các nàng làm cũng bị trách mà không làm cũng bị trách. Thu Phong kẻ vô tội ấy đang lái xe hướng tới nhà của nàng. Sau khi cất hết đồ đạc của Thu Hương vào nhà, tiếp đó anh lại chạy đến chung cư của mình cất đồ. Nửa tiếng sau hai người có mặt tại một nhà hàng khá sang trọng trong thành phố, có điều nhà hàng này lại là của Thu Phong. Có vẻ như hôm nay là ngày chủ nhật nên nhà hàng khá đông, chỉ còn duy nhất vài bàn còn trống. Thu Phong được nhân viên phục vụ đưa đến một bàn trống, Thu Phong hai người vừa ngồi xuống nhân viên liền đưa menu lên. Chọn đại vài món gọi lên rồi cả hai cùng ngồi chờ. Lúc này Thu Hương liền nói với anh, sao lúc nãy không ở nhà đi, em ra ngoài mua vài thứ rồi về nấu cho anh ăn đỡ phải tốn kém. Thu Hương bỗng nói ra câu như vậy làm Thu Phong hơi bất ngờ. Thật ra nàng không hề biết Thu Phong có hẳn một công ty lớn kinh doanh đủ mọi thứ, vì chẳng ai kể cho nàng cả, hà hà em nàng cũng không nói gì. Phải chăng nàng chỉ biết Thu Phong là một chiến sĩ công an giỏi võ mà thôi. Với nàng Thu Phong làm gì cũng được, nàng không quan trọng miễn là hai người hạnh phúc là được, dù cho Thu Phong không có việc làm nàng cũng chấp nhận đi làm để nuôi anh. Nếu Thu Phong biết được suy nghĩ này của Thu Hương, đánh chết Thu Phong cũng phải chứng minh được mình không vô dụng đến nỗi phải để một người phụ nữ phải đi làm vất vả nuôi mình. Một lát sau nhân viên phục vụ đẩy một xe đầy thức ăn lên. Nhân viên phục vụ này là một sinh viên đang đi làm thêm buổi tối ở đây, mỗi lần nàng thấy cặp đôi nào đưa nhau vào đây ăn trong lòng liền nổi lên một mùi vị hâm mộ. Tuy vậy chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ không biểu lộ ra, hiện tại cứ lo học trước đã. Đúng lúc nàng đang cầm một đĩa thức ăn đặt lên bàn thì có một người mặc đồ vest đen trên người có gắn một bộ đàm liền chạy lại nói con đã. Cô nàng phục vụ nghe vậy đống chốc dừng tay lại quay sang hỏi người mặc đồ vest kia. Sao vậy quản lý? Dường như không quan tâm đến cô nhân viên phục vụ, người quản lý chạy lại bàn Thu Phong làm vẻ mặt khó xử nói xin lỗi anh có thể nhường lại bàn này được không ạ? Trước đó đã có người đặt bàn rồi, do nhân viên chúng tôi không biết nên mong anh thứ lỗi. Thu Phong nghe vậy cũng thầm nhíu mày nhưng giọng nói vẫn bình thường đáp. Ừ không sao, chúng tôi đi nơi khác cũng được. Thu Phong nói vậy một phần đây cũng là nơi của anh không muốn làm khó nhân viên mình làm chi cho mệt. Nói xong Thu Phong lập tức đứng lên, Thu Hương thấy vậy cũng đội vã cầm theo cái giỏ của mình đi theo. Với nàng nàng không suy nghĩ gì hết, chỉ cần đi chung với Thu Phong là nàng vui rồi. Hai người Thu Phong vừa bước đi được một đoạn thì bắt gặp Minh Con với Ngọc Bảo đang đi cùng với một tên nào đó nhìn trông có vẻ dân anh chị thái to mặt lớn với cái đầu chọc lóc. Lúc này Ngọc Bảo cùng Minh Con cũng đã phát hiện ra Thu Phong. Minh Con lập tức kêu lên đại. Vừa thốt ra một chữ đại, Minh Con bỗng im bặt bởi vì Thu Phong đang trừng mắt nhìn hắn. Đi lại gần hơn chút nữa, Minh Con biết ý phát hiện một người con gái thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang đi kế bên Thu Phong liền nói anh Phong hôm nay anh đi đâu vậy? Đi ăn, Thu Phong trả lời ngắn gọn, nơi này là nơi công chúng qua lại không thích hợp bàn chuyện khác nên Thu Phong phải nói như vậy. Lúc này Minh Con lại hỏi tiếp anh ăn xong rồi hả, nếu chưa thì thôi tao đi trước. Thu Phong ngắt lời của Minh Con rồi kéo Thu Hương đi mất. Minh Con thất vọng không biết nói gì, đại ca này của hắn đi chơi cả một tuần rồi khi xuất hiện cũng không ăn một bữa, trùng hợp hôm nay hắn dắt đối tác buôn lậu ma túy tới đây bàn việc làm ăn, chưa kịp nói thì anh ta đã đi mất. Chán nản đi tới bàn đã đặt trước nhưng hắn nào biết vì hắn mà Thu Phong mới phải rời khỏi đây. Tên đầu chọc có vẻ không thích cách cư xử của Thu Phong liền nói người quen của anh đấy à? Tôi thấy hắn có vẻ không thích nói chuyện với anh nhỉ? Tên đầu chọc nói như vậy là vì không biết Thu Phong là ai, hơn nữa hắn biết Minh Con là một tên đại ca khét tiếng nắm đất Long Xuyên, sau đó đi theo một anh đại nào đó tiến vào Vũng Tàu gia nhập vào hắc đạo ở đây. Tuy trước mặt Thu Phong Minh Con chả là cái đinh gì nhưng trước mặt kẻ khác Minh Con tuyệt đối là một kẻ không dễ chọc. Lúc này Minh Con mới quay qua hồn nhiên nói ông đừng nói vậy, người vừa rồi là đại ca tôi đấy hả? Đại ca anh? Tên đầu chọc ngạc nhiên. Ngọc Bảo đứng phía sau bây giờ lại nói chen vô, đại ca tuổi này hôm nay đi tình tứ với người đẹp nên không muốn để lộ ra thôi. Khi nào có dịp sẽ giới thiệu đại ca với anh. Nghe vậy tên đầu chọc gật đầu một cái rồi cùng mấy người bang Hắc Long ngồi vào bàn ăn nói chuyện sinh ý. Danh tiếng cá nhân Thu Phong thật sự phải nói là vượt qua cả bang Hắc Long. Sau lần đầu giải quyết băng của Phi Hùng và Thu hắn vào tay, Thu Phong bị điều tra tới cả dòng họ gần xa. Mới đầu họ chỉ biết Thu Phong là một lính đặc công xuất ngũ mà thôi. Nhưng càng về sau càng điều tra về Thu Phong họ càng kinh hãi. Họ kinh hãi là vì thân phận của Thu Phong là con của ông trùm xã hội đen khét tiếng Nhất Phương. Tuy rằng Nhất Phương bị tàn dư của Nam Cam hại chết nhưng họ phải nên biết rằng trước đó Nam Cam bị bắt vô tù hoàn toàn là do một tay Nhất Phương làm. Nhất Phương từng có một thời là anh em cùng chiến đấu với Dung Hà, một chị đại đứng đầu ngoài Bắc thời đó. Sau này hai người tách nhau ra mỗi người một phương, tiếp đó vài năm sau Dung Hà lại bị chính Nam Cam hại chết. Mà lại chết dưới tay của Hải Bánh, một thuộc hạ cực kỳ trung thành của bà Dung Hà. Người chị năm xưa của mình bị hại nên ông mới tính kế hại lại Nam Cam cho hắn chết một cách thích đáng. Từ đó càng ngày Nhất Phương càng phất lên danh tiếng cũng lớn. Ông có một đứa con lớn tên là Thu Phong và đứa con đó chính là Thu Phong bây giờ đây. Những người biết chuyện này đã điều tra được ngọn ngành nhưng vẫn không điều tra được mối quan hệ của Thu Phong và ông Tuấn của bang Nhất Hổ. Nhiều người sau khi biết chuyện này cũng không dám manh động chạm vào Thu Phong. Căn bản bản thân Thu Phong cũng không dễ giết là một thứ hai, khi Thu Phong đứng lên tuy không lấy danh nghĩa của ba mình nhưng ai cũng biết. Những đàn em năm xưa của ông Nhất Phương chắc chắn sẽ tìm đến Thu Phong và hỗ trợ hắn. Mà mỗi đàn em của ông Nhất Phương lúc xưa khi ông chết họ tách ra mỗi người một nơi và mỗi người đó cũng có thực lực không hề yếu giống như lão Tuấn kia. Từ đó Thu Phong vô tình là một bóng ma trong lòng cái thế lực hắc đạo ở đất cảng này. Chương 65, phát triển. Edit chương 65, phát triển. Edith sau khi ăn xong ở một quán bình thường khác cho nhanh thì Thu Phong đưa câu người yêu về nhà. Trước khi về anh tặng cho Thu Hương một nụ hôn vào trán, nàng vui vẻ hôn lại một cái vào má Thu Phong rồi lon ton chạy vào nhà. Hắn sờ lên má mình một hồi rồi mới lái xe đi. Bây giờ có lẽ đám người Minh Con bàn chuyện xong rồi nên anh lái xe tới trụ sở Hắc Long Bang luôn. Nói là trụ sở chứ thực ra nơi này chỉ là nơi cất chứa vũ khí thôi. Từ đao kiếm côn nhị khúc trường côn súng điện đồ trích điện bạ tổng gậy cao su cho đến những cây vũ tất cả đều nằm lê lết trên sàn nhà. Cũng có vài cái được treo trên tường sâu bên trong nữa, là một căn phòng dành cho mấy người như Thu Phong ở trong đó. Và bên trong phòng mù mịt khói thuốc, Thu Phong vừa lúc bắt gặp Thiên Long đang chuẩn bị đưa điếu thuốc lên mồm. Cốc. Bà mẹ mày chưa đủ tuổi mà hút à? Ha 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 ha, Thiên Long bỗng bị cốc một cái đau điếng vào đầu, ức chế quay sang thấy Thu Phong liền im bặt không dám hó hé một câu. Mấy người Ngọc Bảo, Phi Hùng hay Minh Con đều bật cười. Mà cái thằng cười to nhất chính là Hà Hải. Thật ra từ năm 15 tuổi Thu Phong đã hút thuốc rồi nên có cấm anh cũng không cấm thằng em mình được, nên để cho nó đủ tuổi rồi hút sau. Bây giờ nó cũng đã gia nhập cái tầng lớp này rồi, những thứ như vậy là xã giao cơ bản của một thằng hắc đạo. Tuy không ai nói gì nhưng những thứ này còn không dám đụng vô thì ai coi ra gì nữa. Thật sự thì cả tuần qua đi với Thu Hương, Thu Phong chưa động vô điếu thuốc nào. Thấy trong phòng mù mịt khói thuốc, hắn cũng thấy thèm liền lấy một điếu. Hà Hải thấy vậy nhanh chóng đứng lên mồi cho hắn, làm Ngọc Bảo ngồi gần nhất vừa mới rút quẹt ra chưa kịp làm gì. Lẹ đấy thằng cu ha ha. Ngọc Bảo đánh nhẹ vào cánh tay Hà Hải cười một trận, khen thằng nhóc này nhanh lẹ số 1. Thu Phong ngồi xuống kéo một hơi thuốc dài thở ra một chập rồi nói, vừa nãy bản vụ làm ăn hàng trắng hàng xanh à? Dạ, tụi em vừa mới bàn xong với bên kia, ngày mai sẽ nhập về trước 2 ký trắng 3 ký xanh. Nghe Ngọc Bảo nói, Thu Phong liền gật đầu. Sau đó nghĩ ngợi một cái gì đó lại nói tiếp. Như tao đã nói lúc trước, cấm tuyệt đối thằng nào trong bang mình đụng vô mấy cái này, tao mà thấy thằng nào hút hút hay nào đá tao đập chết. Rõ chưa? Vừa nói Thu Phong vừa nhìn chừng chừng vào Thiên Long. Thấy ánh mắt của anh hai nhìn mình, cậu liền lạnh tóc gáy một hồi. Tuy gia nhập vào bang Hắc Long nhưng Thiên Long vẫn giữ vững thành tích học tập hệ số cao của mình, điều đó cũng làm Thu Phong khá hài lòng. Lúc này Thu Phong ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc gọi tất cả mọi người trong đây cùng chú ý. Trong phòng này có Thiên Long, Hà Hải, Minh Con, Phi Hùng, Phúc Cá, Chép Bo Nhỏ và cuối cùng là hắn, tất cả là 7 người. Tất cả lại đây nghe nói cái này. Sao anh có chuyện gì hả? Thấy tất cả đông đủ lại một thể, Thu Phong liền nói. Là vậy. Hiện tại ở đây mình đã cắm rễ được rồi, trước tiên cứ vậy đã từ từ rồi chiếm hết chỗ này sau. Nói một tí, Thu Phong ngưng lại nhìn tất cả, thấy tất cả vẫn đang nghe liền nói tiếp, qua Tết này anh muốn lên Sài Gòn tạo một thế lực trên đó phát triển từ từ, bây giờ trên đó các thế lực lớn bé nhiều vô số kể. Khi lên trên đó sẽ dắt theo khoảng 30 người thôi, ở đây anh sẽ cho 2 người đi. Ai muốn đi, ai muốn ở lại lên tiếng. Lúc Thu Phong nói xong thì tất cả vẫn chưa ai lên tiếng. Một hồi sau Ngọc Bảo mới nói, có cần phải lên đó sớm vậy không đại ca? Em thấy ở đây cũng chưa ổn lắm, nỡ mấy người kia phát hiện anh không có ở đây tới gây chuyện thì phiền lắm. Nghe vậy Thu Phong lắc đầu, không cho là đúng, từ Sài Gòn với Vũng Tàu bao xa? Khoảng 100 mấy cây, Ngọc Bảo thuận miệng trả lời. Thu Phong lại gật đầu, chỉ cần anh mày phi xe từ đó xuống đây 50 phút sợ không cứu nổi sao? Mày nghĩ bang Hắc Long yếu tới nổi 50 phút cũng không cầm được. Ngọc Bảo nghe thế liền xua tay, em không có ý đó, cười một cái. Thu Phong lại nói, vậy thì tốt, cho dù lúc đó tao không về kịp vẫn có người giúp, không phải sợ cái gì cả. Nhưng mà tốt nhất nên kiếm mấy thằng nào máu liều lanh lợi mà đào tạo hoặc thu vào tay đi. Đừng để người ta nói băng mình chỉ được mỗi một thằng, còn lại đều vô dụng, hiểu chứ? Hiểu. Vài người bắt đầu lên tiếng, sau đó Thu Phong lại im lặng đợi mọi người lên tiếng thêm lần nữa. Một lát sau Phi Hùng lên tiếng, để tôi theo anh lên đó. Thấy Phi Hùng xung phong, Thu Phong gật đầu một cái, ở đây toàn những con người từ lực bản thân mà đi lên, ngoại trừ Thiên Long với Hà Hải ra thì ở đây ai cũng có kinh nghiệm để làm một người xấu. Thấy Phi Hùng lên tiếng đi theo thì một cánh tay nữa đang đưa lên mày dẹp ở nhà chưa kịp đưa lên, Thu Phong trừng mắt lên tiếng, kẻ đó không ai khác là Thiên Long, thằng bé cũng muốn theo anh mình lên Sài Gòn sống thử xem sao. Mới đầu Thu Phong cũng có ý cho nó đi, nhưng Sài Gòn phức tạp, không những vậy còn mẹ ở nhà, nỡ mẹ có chuyện gì ít nhất còn có thằng Long nó ở nhà nên anh không thể cho nó đi được. Vừa đưa lên Thiên Long bị chửi phải ngậm đắng rút tay về. Sao còn ai nữa không? Thu Phong nhìn một lượt rồi hỏi những người ở đây. Ngoài trừ đám người Ngọc Bảo, Minh Con phải ở đây trông coi nên cũng không có ý muốn đi, thì những người theo Phi Hùng lúc trước cũng không muốn đi. Phúc Cá, Chép vẫn còn anh em ở đây, không thể nói đi là đi được, thằng Bo Nhỏ cũng thế, dù ra ngoài ăn chơi làm sao nhưng nó vẫn còn mẹ già ở nhà cần lo toan này nọ. Duy nhất còn mỗi Hà Hải. Không biết do ai đưa đẩy, Hà Hải bỗng đưa tay lên, em theo chị hai cũng ở trên thành phố nên em nghĩ lên đó vừa học vừa vẫn được. Thấy vậy Thu Phong gật đầu nói, được, về xin ông bà già mày đi được thì đi. Sau đó anh quay sang nói với Minh Con, kiếm thêm 30 thằng nữa lên trên đó. Từ giờ tao sẽ mở một tiệm bí đạ trên đó, trá hình trong đó là sòng bài nhỏ. Sẽ kinh doanh đủ mọi hạng mục để lấy số. Cứ vậy đi, cụ thể qua Tết sẽ làm. Không có chuyện gì, tao đi trước đây. Nói xong Thu Phong xách đít đi về. Lúc này anh đánh xe qua quán cà phê gần đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nhược Y Dì. Bên kia Nhược Y Dì vừa tắm xong thì điện thoại đổ chung, thấy số của Thu Phong gọi tới, nàng liền vui vẻ bốc máy nói, ạ lộ đi chơi cả tuần sướng ha, đi với cô nào ạ? Đi với người yêu tôi, cô hỏi làm gì? Tới quán cà phê ít 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 đi, tôi có chuyện cần nói. Nói xong Thu Phong cúp máy cái rụt. Tới tận bây giờ Nhược Y Dì vẫn chưa biết Thu Phong đang tiến tới với cô nàng khác không phải cô, nên lời nói vừa rồi của Thu Phong cô cho là đùa giỡn nên không để trong lòng. Sửa soạn một tí, Nhược Y Dì liền đánh xe tới quán cà phê mà Thu Phong nói. Cô nàng này có tật chỉ đi thích ô tô, mặc cho kẹt xe cỡ nào cũng vậy. Nàng không thích ngồi xe máy vì khi kẹt xe hay chờ đèn đỏ rất ô nhiễm, không thể nào nàng chịu được cái không khí ô nhiễm đó. Xuống xe, Nhược Y Dì bắt gặp hình bóng Thu Phong đang ngồi ở một góc quán cà phê. Có điều Thu Phong lại xoay người lại hướng cô. Từ từ Nhược Ý Dĩ tới gần Thu Phong với bước chân rõ rẽn. Khi đứng sát sau lưng Thu Phong rồi Nhược Ý Dĩ nhìn qua nhìn lại thấy anh ta không phát hiện ra mình. Ngay lập tức nàng đưa tay lên che mắt Thu Phong. Đứng sau lưng nãy giờ làm gì vậy? A. Nhược Ý Dĩ chưa kịp làm gì thì giọng nói của Thu Phong vang lên, tay nàng vừa đưa ra được một nửa đành phải rút về. Vòng ra đằng trước Nhược Ý Dĩ bực bội ngồi xuống trước mặt Thu Phong. Thấy vẻ mặt phụng phịu của Nhược Ý Dĩ trông khá mắc cười, Thu Phong liền nói làm cái gì mà mới gặp tôi thôi mà mặt một đống vậy. Không có gì. Lúc này nhân viên phục vụ tới bên bàn của Thu Phong hỏi Nhược Ý Dĩ dùng gì. Cầm menu trên tay Nhược Ý Dĩ chỉ tay vào một món rồi đặt menu lại trên tay nhân viên phục vụ. Sau đó Nhược Ý Dĩ bắt chéo hai chân lại quay sang hỏi Thu Phong. Sao có chuyện gì mà giờ này gọi tôi ra? Nhìn vào Nhược Ý Dĩ hôm nay nàng mặc một bộ đồ đơn giản là chiếc đầm đen bó sát người lộ ra những đường cong sắc bén. Cặp ngực sải dở dê của cô nàng nhô lên như muốn rời khỏi sự gò bó của chiếc đầm. Tuy vậy Thu Phong nhìn Nhược Ý Dĩ nhiều đến nỗi phát ngấy nên anh cũng không quan tâm lắm liền nói công ty hoạt động sao rồi. Không có anh vẫn hoạt động chán, doanh thu tháng này đang cao, tôi cũng đang tính mở thêm một cái khách sạn 3 sao cạnh bên. Nhưng phải để sang năm mới đủ tiền tính sau đã. Tiền tháng này cũng chuyển vô tài khoản anh rồi, giọng điệu Nhược Ý Dĩ tuy có mang vài phần châm chọc trong đó nhưng cách làm việc vẫn rất đàng hoàng. Thu Phong nghe vậy liền gật đầu một cái, lúc này phần nước Nhược Ý Dĩ gọi cũng đã đem lên. Nàng uống một ngụm rồi hỏi lại Thu Phong, anh kêu tôi tới đây chả nhẽ chỉ có chuyện này thôi sao? Đương nhiên có chuyện công ty thì một thân cô lo liệu được rồi, qua Tết tôi lên thành phố làm chút chuyện gì? Nhược Ý Dĩ hơi ngạc nhiên hỏi, phải nói là mấy ngày này Thu Phong xách đít đi liên tục, mặc dù chuyện công ty cô lo hết nhưng thân Thu Phong là người thành lập ra lại chẳng nó ngàng gì tới. Nhược Ý Dĩ thầm đoán trong lòng là vậy thôi, chứ thật sự nàng càng muốn Thu Phong càng ngày càng phát triển để sau này có thể giúp nàng phục hưng gia tộc. Vì để Thu Phong hết lòng gia tăng lực lượng hắc đạo nên những việc liên quan đến ngoại sáng một mình Nhược Ý Dĩ lo hết, cô cũng chả than vãn một lời nào. Thậm chí cô còn mong Thu Phong kiếm chuyện nhiều nhiều lên để mau chóng đứng lên, chuyện công ty cô không cần anh phải nhúng tay vào. Trầm ngâm một hồi Thu Phong mới nói, tôi tính lên Sài Gòn một chuyến lập một thế lực nhỏ lấy đó làm căn cơ phát triển từ từ. Nếu như dồn vào hết cái thành phố nhỏ này thì căn bản không đủ khả năng vươn lên Sài Gòn, ngừng một lúc anh lại nói tiếp. Nếu để khi nắm toàn bộ Vũng Tàu rồi mới lên trên Sài Gòn thì quá muộn, bây giờ trên đó đang loạn thích hợp để phát triển. Cô thấy sao? Nghe Thu Phong nói xong một loạt được ý gì mới trầm ngâm một hồi. Cuối cùng nàng mới mở đôi môi đỏ mọng của mình ra, nói được rồi anh cứ lên trên đó đi, chuyện ở đây cứ để tôi lo không có việc gì. Mà anh tính lên đó bao lâu, chả lẽ ở đó tới khi thế lực lớn mạnh sao? Thu Phong lắc đầu vài cái rồi nói, không đến khi nào cảm thấy không có tôi trên đó vẫn ổn thì tôi về lại đây thanh toán mấy bang kia luôn một thể. Hiện tại cứ vậy trước Bình Dương hay Đồng Nai thì khi nào nắm được ở đây rồi tính. Nghe xong Nhược Ý Dĩ gật đầu từ chối cho ý kiến. Với cô việc Thu Phong phát triển thế lực là chuyện tốt, về mặt tài lực cô dặn lòng hết mình phụ trợ cho Thu Phong. Thật ra ban đầu Thu Phong sẽ không nghĩ đến chuyện đi Sài Gòn nhanh tới vậy vì ở đó đang có vài kẻ lăm le giết anh. Cái tổ chức gì đó trong đấu trường ngầm đang ngắm mũi tên về phía Thu Phong từ khi anh mở miệng ra đòi giết tên chúng đó. Tính đến chuyện lên Sài Gòn phát triển thế lực một phần Thu Phong muốn gần Thu Hương hơn mà thôi tiện cả đôi đường. Nếu ở dưới Vũng Tàu mà ổn định Thu Phong sẽ kêu Thu Hương nghỉ trên đó về đây mà làm an toàn hơn, đỡ phức tạp hơn cái thành phố vừa xoa hoa đó.